Chương 27, rốt cục hiện thân hung thủ Hứa Thành kịp phản ứng, vội vàng tìm kiếm Tề Minh Huy cùng Giang Thu Nguyệt thân ảnh. Tề Minh Huy liền ghé vào cách đó không xa, dao róc xương cùng cái thất gỗ tâm chắn rơi tại một bên, mà Giang Thu Nguyệt lại không thấy tăm hơi. Vừa rồi phát sinh hết thảy đến tột cùng là mộng vẫn là chân thực. Nếu như là chân thực, hai người kia còn trong hành lang, cũng không tiến vào cuối hành lang ký túc xá bên trong. Nếu như là hư giả, vậy hắn thống khổ trên người lại là thật sự, ngoại trừ hoàn hảo tay phải bên ngoài, hai cái đùi cùng tay trái còn lưu lại kịch liệt đau nhức, khả năng đã gãy xương, khó mà động đậy. Hứa Thành đem tay phải luồn vào cổ áo, bắt lấy thập tự giá móc ra. Nguyên bản thập tự giá chỉ là ảm đạm vô quang, hiện tại triệt để biến thành màu xám, phía trên còn ra hiện từng đạo nhỏ xíu khe hở. Trực giác nói cho hắn biết, cái này thập tự giá đã vô dụng, tại mộng bên trong giết chết đầu người trùng quái vật về sau, hao hết cuối cùng một tia lực lượng. Hứa Thành dùng tay chống đất tấm, dựa vào tường nửa ngồi xuống, chuẩn bị đến cuối hành lang trong túc xá kiểm tra một chút, nhìn xem Giang Thu Nguyệt còn ở đó hay không bên trong. Nghĩ muốn biết rõ ràng tại sao lại bị đẩy vào mộng bên trong, đến tìm tới nàng mới được. Bất quá hắn hiện tại không có cách nào di động, đến tìm người hỗ trợ. Minh Huy, chết chưa? Mau tỉnh lại. Hứa Thành la lên Tề Minh Huy danh tự, đột nhiên ánh đèn sáng lên đánh gãy thanh âm của hắn. Đen nhánh hành lang lập tức trở nên sáng tỏ, nguyên bản kia cô âm trầm không khí cũng đi theo biến mất, đồng thời còn có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, là từ thang máy bên kia đi tới. Là ai? Án Nghị vẫn là cái khác trong túc xá người. Hứa Thành ngẩng đầu hướng hành lang góc rẽ nhìn lại, nhìn thấy một cái vóc người cân xứng người đi tới. Đây là một cái nam nhân, mặc màu đen quần áo vớ dày, mang theo màu đen khăn trùm đầu, bộ mặt vị trí vẽ lấy chỉ có một con mắt. Cái này một thân cực kỳ chặt chẽ đen nhánh cách ăn mặc, nửa đêm đi trên đường đều tự mang ẩn thân hiệu quả. Nhìn thấy nam nhân xa lạ xuất hiện, Hứa Thành đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó tâm thần bị chấn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Tìm kiếm thật lâu hung thủ, cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện tại mặt trước. Hết lần này tới lần khác là tại hắn cùng Tề Minh Huy trạng thái ác liệt nhất thời điểm. Độc Nhãn dừng bước lại, ánh mắt xuyên thấu qua kính râm đánh giá Hứa Thành, ngược lại ở một bên Tề Minh Huy, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn. Hứa Thành cũng tại ngửa đầu nhìn qua nam nhân, hai con người băng lãnh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hung thủ, một cỗ bạo ngược cảm xúc cấp tốc tại lồng ngực bên trong lan tràn, hoàn toàn đè nén không được. Có thể là lý tính giá trị rất xuống tác dụng phụ, cũng có thể là một mực đọng lại tại lửa giận trong lòng rốt cục đạt tới cực điểm. Thật sự là khiến ta kinh ngạc. Giọng trầm thấp từ đầu bộ hạ vang lên, rõ ràng là cố ý đè thấp, các ngươi vậy mà giải quyết con kia có được mộng hiểm hệ năng lực quái dị, làm sao làm được? Độc Nhãn sắc thực rất hiếu kỳ, cái kia gọi Giang Thu Nguyệt nữ hài biến thành quái dị 10 phần nguy hiểm, ít nhất là dê cấp bậc, vốn cho rằng hai người này tùy tiện xuống tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới kết quả sau cùng, lại là quái dị biến mất, hai người còn sống. Còn phải hắn mạo hiểm tiến đến bổ đao. Tại Độc Nhãn mở miệng thời điểm, Hứa Thành cũng đã đem tay phải duỗi hướng về sau eo, đồng thời hai mắt cũng tản mát ra u quang, nhắm ngay Độc Nhãn phóng xuất ra ảo giác. Căn bản không có cùng hắn nói nhảm dự định. Độc Nhãn giống như chú nào giác đồng dạng ở tại chỗ, còn không đợi Hứa Thành đem súng lục móc ra, hắn đột nhiên đưa tay hất lên. Hàn quang lóe lên, Hứa Thành cảm thấy bên phải bả vai giống như là bị lực lượng lớn va vào một phát, ngay sau đó chuyển đến mãnh liệt đau đớn. Một cây tiểu đao cắm trên bờ vai, lưỡi đao đã chạm vào hơn phân nửa. Ha ha. Độc Nhãn cười hai tiếng, dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc, ảo giác không sai, nhưng cũng tiếc đối ta không có tác dụng, thất vọng sao? Hứa Thành đau đến cái trán toát ra mồ hôi lạnh, cắn răng không rên một tiếng. Độc Nhãn lại móc ra một cây tiểu đao, không nhanh không chậm nói, ta cũng định buông tha các ngươi, chuẩn bị rời đi dọc đảo, nhưng các ngươi không chỉ có không cảm ơn, còn không nên ép ta lại ra tay. Nhắc lên cái này sự tình, Độc Nhãn liền cực kỳ nổi nóng, Hứa Thành cùng Tề Minh Huy khắp nơi bạn thân biết văn, khiến cho hắn 10 phần bị động. Đoạn văn ngắn bị người bình thường thấy không cái gì, liền sợ bị cục điều tra người trông thấy, vạn nhất đụng phải một ít tinh thần trọng nghĩa quá thừa điều tra viên, vậy liền không xong. Hắn chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta nhớ được Lâm Di Tuyết tự sát đêm hôm đó, ta liền đã giết chết ngươi, ngươi là thế nào lại xuống tới? Còn có Lâm Di Tuyết linh hồn biến thành quái dị, ngươi lẻ loi một mình lại là làm sao đem nàng giải quyết? Độc Nhãn ngữ khí bên trong mang theo nồng đậm hiếu kỳ, nói cho ta đi, nói không chừng ta sẽ buông tha ngươi. Hứa Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi làm sao lại dám khẳng định ta là lẻ loi một mình? Độc Nhãn cơ hồ là vô ý thức thoát ra, ai đang giúp ngươi? Tại Hứa Thành không hiểu thấu phục sinh, còn giải quyết biến thành quái dị Lâm Di Tuyết về sau, Độc Nhãn vẫn hoài nghi phía sau hắn có phải hay không còn cất giấu những người khác. Không phải một cái bình thường tiểu bạch lĩnh, làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, còn có được ảo giác năng lực. Bí mật quan sát một đoạn thời gian tìm không thấy đáp án về sau, Độc Nhãn là dự định rời đi dọc đảo. Chỉ là Hứa Thành cùng Tề Minh Huy bốn phía bạn thân biết văn cử động, để hắn không thể không lưu lại giải quyết hai người này, miễn cho hậu hoạn vô tận. Hiện tại nghe Hứa Thành tiểu nói này, hắn lại bắt đầu hoài nghi. Hứa Thành không nghĩ tới vì kéo dài thời gian mà nói bậy lại có hiệu quả, chắc không được gia hỏa này một mực trốn ở phía sau màn không chịu lộ diện, nguyên lai là bệnh đa nghi quá nặng. Hứa Thành lập tức cười lạnh một tiếng, ngươi sớm đã bị để mắt tới, coi là có thể chạy trốn được sao? Hắn chuẩn bị tạo thành sau lưng có một cái thế lực to lớn giả tượng, tốt nhất có thể để cho Độc Nhãn kiên kỵ. Độc Nhãn yên tĩnh đánh giá hắn, đống nhiên nói, ngươi tại hù ta. Hắn giơ tay lên, liền muốn đem tiểu đao ném tới. Hứa Thành ra đầu tê dần, vô ý thức muốn trốn tránh. Ta thao mẹ ngươi! Quát to một tiếng bỗng nhiên trong hành lang vang lên. Ai cũng không chú ý tới Tề Minh Huy, chẳng biết lúc nào nhặt lên rơi ở một bên dao róc xương cùng tâm chắn, đứng dậy đối Độc Nhãn nhào tới, một đao đánh xuống. Độc Nhãn hướng về sau lóe lên, né tránh dao róc xương công kích. Tề Minh Huy hai con ngươi đỏ bừng, miệng bên trong gào thét, không ngừng hướng Độc Nhãn cơ dao róc xương, từng đao vút tới. Hại chết tỷ tỷ hung thủ ngay tại mặt trước, Tề Minh Huy đã đầy ngập lửa giận, mất lý trí. Độc nhãn thân thủ cực kỳ linh hoạt, nhẹ nhõm tránh né Tề Minh Huy không có kết cấu gì công kích. Rời khỏi một khoảng cách về sau, tại Tề Minh Huy vung đao hướng phía dưới thất bại lúc, độc nhãn nhắm chuẩn thời cơ lấn người hướng trước, một kích cổ tay chặt cắt tại Tề Minh Huy trên cổ tay. Bịch. Rơi trên mặt đất dao róc xương phát ra thanh thúy tiếng vang. Độc nhãn hai tay nhanh đến phảng phất xuất hiện tàn ảnh, nương theo lấy phanh phanh vài tiếng, trong chốc lát liền liên tục cho Tề Minh Huy mấy quyền. Thế trên người ngươi trang cái gì? Độc nhãn kinh ngạc nói, hắn cảm giác nắm đấm của mình giống như đánh vào thép tấm bên trên, phản chấn đến đốt ngón tay đau đớn. Ta trang mẹ ngươi. Bị đánh lui, Tề Minh Huy gầm thét một tiếng, cơ tấm chắn hướng hắn đập tới. Độc nhãn ánh mắt băng lãnh, một quyền vung ra. Bành. Hai tầng cái thất gỗ làm thành tấm chắn lại bị một quyền đánh nổ. Bạo liệt mảnh vụn cào đến Tề Minh Huy gương mặt đau nhức, ngay sau đó hắn cảm thấy phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, toàn bộ không nhận khống tuần tự bay. Một quyền đánh nổ hai tầng cái thất gỗ, lại một cước đạp bay Tề Minh Huy, độc nhãn trong tay nhiều hai thanh tiểu đao, hướng trước hất lên. Hai thanh tiểu đao đuổi kịp còn tại không trung Tề Minh Huy, phốc phốc hai tiếng đâm vào hắn ngực bụng. Ầm. Đây không phải Tề Minh Huy quẳng xuống đất thanh âm, mà là súng ngắn khai hỏa thanh âm. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 28, muốn lưu trong sạch ở nhân gian vừa mới nhẹ nhõm đánh bại Tề Minh Huy độc nhãn như gặp phải trọng kích, thân thể bị viên đạn kéo ra một cái trên phạm vi lớn trên chết. Hứa Thành rốt cục móc súng lục ra, đồng thời tại thương thứ nhất liền kích bên trong độc nhãn. Hắn cố nén bả vai kịch liệt đau nhức, run rẩy tay phải nắm chặt súng ngắn, một hơi đem đạn bắn không. Ầm, ầm, ầm. Kịch liệt tiếng súng trong hành lang quen quần, bị viên đạn kích bên trong độc nhãn lấy tốc độ nhanh hơn té xuống đất dưới, thân thể kề sát mặt đất, tựa như rắn đồng dạng nhanh chóng tả hữu hoạt động, lại thành công né tránh đến tiếp sau xạ kích. Mà lại hắn gặp nguy không loạn, còn nhớ hạ tiếng súng vang lên số lần. Tiếng súng rất nhanh kết thúc. Xác định đạn đã bắn trong không độc nhãn, một lần nữa đứng lên, một cái tay che lấy sườn bộ, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thành, mang theo tán thưởng, nếu như không phải ngươi thuật bắn súng quá kém, vậy bây giờ ngã trên mặt đất người chính là ta. Nếu như không phải song phương mâu thuẫn đã không cách nào hóa giải, Lục Nhãn rất muốn đem cái này tiềm lực không sai tiểu gia hỏa kéo vào băng, tuyệt đối là cái tốt giúp đỡ. Hứa Thành thở phi phò, nhìn thoáng qua đầu góc bên trong hệ thống, ác mộng mới tích lũy đến 98 điểm, đáng tiếc. Hắn đem súng lục vứt bỏ, hỏi, thế giới này có quỷ đúng không? Độc Nhãn hơi sững sờ, không rõ Hứa Thành tại sao muốn hỏi như vậy, bình thường chúng ta xưng là quái dị, ngươi muốn nói quỷ cũng có thể. Hứa Thành cười cười, vậy ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lời này nghe có chút vô năng cuồng nộ hương vị, lại là Hứa Thành giờ phút này trong lòng ý niệm mãnh liệt nhất. Ta đã đoán được ngươi là ai, coi như biến thành quỷ, biến thành cái gọi là quái dị, ta cũng nhất định phải làm cho ngươi xuống địa ngục. Nhìn xem Hứa Thành nụ cười, Độc Nhãn cảm thấy đáy lòng có chút phát lạnh. Cái này người, nếu như không giết chết lời nói, về sau nhất định là họa lớn trong lòng. Không, coi như giết chết hắn, nói không chừng thật lại biến thành quái dị. Độc Nhãn không còn có nhẹ nhõm tâm tình, biểu lộ ngưng trọng móc ra một cây tiểu đao, nhắm ngay Hứa Thành đầu. Hứa Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, muốn đem cái này người một mực ghi tạc đáy lòng. Một cô manh liệt bồi rối bỗng nhiên đánh tới. Hứa Thành không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đồng dạng cảm nhận được bối rối còn có Độc Nhãn, hắn quá sợ hãi, các ngươi không có giết chết quái gì. Cái này bối rối mãnh liệt như thế, lập tức để người mí mắt nặng nề, tay chân bất lực. Độc Nhãn đem tiểu đao nhắm ngay Hứa Thành dùng sức ném một cái, lực đạo chỉ có bình thường 1/3. Hứa Thành dốc hết toàn lực lăn về một bên, tiểu đao từ bên cạnh hắn bay qua, đánh vào trên tường bắn bay. Độc Nhãn lộ ra vẻ thất vọng, bảo trì cuối cùng một tia thanh minh, xoay người chạy, lưu lại nữa lời nói, liền bị quái dị lôi nhập trong cơn ác mộng. Hắn có thể chống cự Hứa Thành ảo giác, là bởi vì có được tinh thần hệ năng lực, cứng cỏi, có thể ngăn cản tinh thần công kích. Mà mộng hiểm cũng không phải là lực lượng tinh thần hệ tại đối mặt mộng hiểm hệ lúc, thiên nhiên liền ở thế yếu. Thất tha thất thểu chạy đến đầu bậc thang, đi thang máy đã không còn kịp rồi, Độc Nhãn thuận thang lầu chạy xuống, theo khoảng cách kéo xa, bối rối mới dần dần biến mất. Rốt cục chạy ra nơi ở lâu, Độc Nhãn quay đầu nhìn một chút, thở dài, có chút tiếc nuối không thể tự tay giết chết Hứa Thành. Này quái dị nấn ná tại rừng chân lâu bên trong, phải dựa vào cục điều tra ra tay mới có thể giải quyết, hắn cũng không dám lại đi vào mạo hiểm. Mặc dù không rõ ràng Hứa Thành lần đầu tiên là như thế nào chạy ra quái dị ác ngộng, nhưng lấy tình trạng của bọn họ lại bị kéo vào trong cơn ác ngộng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như cái này còn không chết, kia Độc Nhãn liền đem năm nay kéo thịt thịt đều ăn hết. Hắn buông ra dùng tay che lấy dưới xương sườn, trên tay tràn đầy đều là máu, Hứa Thành một thương kia đã thương hắn sườn bộ, nhất định phải nhanh cầm máu. Lại liếc mắt nhìn đen nhánh rừng chân lâu, Độc Nhãn quay người rời đi, biến mất tại bóng đêm bên trong. Trong hành lang, Hứa Thành nằm trên mặt đất, mãnh liệt bối rối để hắn ý thức mơ hồ, nặng nề mí mắt chậm rãi nhắm lại. Đây là nơi nào? Chờ ý thức một lần nữa thanh tỉnh lúc, Hứa Thành mở hai mắt ra, chói mắt cường quang đập vào mi mắt, để hắn không thể không một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn cảm giác mình nằm tại mềm mại bãi cỏ ngoại ô bên trên, cái mũi có thể nghe được không khí thanh tân cùng hương cỏ. Tựa như ngoại ô bơi lúc nằm tại thiên nhiên bên trong, rất thư thái, ngay cả đau đớn trên người tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, Hứa Thành cảm giác có người đi đến bên cạnh mình, cũng ngồi xuống. Hắn một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn thấy bầu trời xanh thẳm cùng đóa đóa mây trắng. Người bên cạnh nô đầu ra đến, chặn ánh mặt trời sáng rỡ. Hứa Thành thấy không rõ lắm mặt của nàng, lại có thể nhìn ra đây là một cái tóc dài nữ tính. Giang Thu Nguyệt. Hắn thăm dò tính mở miệng hỏi. Ừm. Cực kỳ thanh âm rất nhỏ vang lên, Hứa Thành cảm giác bàn tay của mình lâm vào một mảnh ấm áp bên trong, liền giống bị hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng bọc lại. Còn chưa kịp cẩn thận cảm thụ một chút, ấm áp cùng ánh nắng đều biến mất. phần lưng mềm mại xúc cảm biến thành băng lãnh cứng rắn mặt đất. Hứa Thành mở hai mắt ra, phát hiện lại trở lại hiện thực bên trong. Hắn lập tức từ dưới đất ngồi dậy đến, mới phát hiện tay chân thương thế chẳng biết lúc nào đã khôi phục. Chỉ có bả vai bị độc nhãn dùng tiểu đao kích bên trong tổn thương vẫn còn ở đó. Ngực cùng bả vai cánh tay đều có thép tấm phòng hộ, một đao kia vừa lúc cắm ở khe hở bên trên, thật sự là đạp vận khí cất chó. Mà tại đầu góc bên trong, ác mộng rốt cục góp nhặt 100 điểm, đã triệt để phát sáng lên, không giống trước đó như vậy u ám. Sự chú ý của hắn để lên, lập tức xuất hiện một nhóm kỹ càng nói rõ. Ác mộng LV1 có thể chế tạo ra một cái ác mộng, đem đơn nhất mục tiêu kéo vào ác mộng bên trong, đồng thời giảm xuống mục tiêu lý tính giá trị rốt cục đạt được cái thứ hai năng lực, cũng không hưởng công đêm nay tại quỷ môn quan đi về trước một lần. Hứa Thành không kịp mảnh cứu cái này năng lực mới, liền đội vàng đứng lên đi kiểm tra Tề Minh Huy tình huống. Tề Minh Huy nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hai thanh tiểu đao cắm ở ngực bụng bên trên, quần áo bị máu nhuộm đỏ. Hứa Thành tâm phanh phanh nhảy, hắn đi qua ngồi xuống, nhẹ giọng kêu gọi, "Minh Huy, Minh Huy." Nhìn thấy Tề Minh Huy không phản ứng chút nào, hắn tâm dần dần chìm xuống dưới. Khục khục. Đột nhiên, Tề Minh Huy phát ra tiếng ho khan, phun ra mang theo máu nước bọt, chậm rãi mở hai mắt ra. Hứa Thành ngạc nhiên đưa tay đỡ dậy hắn, "Minh Huy, ngươi chống đỡ, ta cái này đưa ngươi đi bệnh viện." "Thành, Thành ca." Tề Minh Huy hư nhược mở miệng, "Không còn kịp rồi, có chuyện ta muốn nhờ ngươi." Hứa Thành thống cổ nói, "Ngươi nói." Tề Minh Huy dùng tay nắm chặt Hứa Thành quần áo, "Nhớ kỹ đem điện thoại di động ta bên trong trong máy vi tính xem ghi chép đều xóa bỏ, ta chết không sao, muốn lưu trong sạch ở nhân gian." Hứa Thành trầm thống nhẹ gật đầu, "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi lưu lại cái gì chỗ bẩn." "Tạ ơn, vậy ta liền." "Yên tâm." Tề Minh Huy chậm rãi buông ra tay, hai mắt dần dần mất đi hào quang. Hứa Thành cái mũi lập tức chua chua, mặc dù ở chung mới mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Tề Minh Huy trong lòng hắn đã là có thể tín nhiệm bằng hữu. Trơ mắt nhìn xem bằng hữu chết tại mặt trước, nội tâm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất lực. Hứa Thành cố nén cảm giác muốn rơi lệ, nắm tay đặt ở Tề Minh Huy trên hai mắt, nhẹ nhàng khẽ vỗ. Bàn tay buông ra, hai mắt vẫn là mở to. Chết không nhắm mắt. Hứa Thành liên tục vuốt ve mấy lần, Tề Minh Huy hai mắt vẫn là mở ra. Đem ngón tay đặt ở Tề Minh Huy dưới mũi cảm thụ một chút về sau, Hứa Thành dùng tay thật chặt che mũi miệng của hắn, "Minh Huy, ta sẽ báo thù cho ngươi, ngươi an tâm đi thôi." Tề Minh Huy nhẫn nhịn một hồi, đem cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, đột nhiên kịch liệt giằng co, mới từ Hứa Thành trong tay tránh thoát. "Ngoa tạo, Thành ca ngươi là muốn giết ta sao?" Hắn một bên thở hào hển một bên nhả rãnh. Hứa Thành một cước đem hắn đập lăn, "Ngươi mẹ nó đi chết, ta chẳng phải có thể thu được tầng thứ 2 báo thù bờ UFF. Sức chiến đấu gấp bội, ngươi nhanh cho ta từ trên lầu nhảy đi xuống. Đồ hôn chứng này, mau đưa lão tử thương tâm trả lại." Tề Minh Huy ôi ôi nằm trên mặt đất kêu to lấy, "Thành ca, ta hiện tại thế nhưng là người bị trọng thương, ngươi nhẹ một chút a." Hắn giữa ngực bụng cắm hai thanh đao, nhìn còn thật hù dọa người. Hứa Thành nhìn thấy Tề Minh Huy đau đến suýt mồ hôi trán, liền biết thương thế hắn xác thực không nhẹ, tức giận nói, "Vậy liền thật tốt nằm đừng ngủ động, không phải ta trực tiếp đem ngươi đưa tiến được, miễn cho sống trên đời chịu khổ." Tề Minh Huy không còn dám kêu to, nhu thuận nằm trên mặt đất. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 29, săn giết thời khắc đến. Hứa Thành vòng qua hắn, hướng về cuối hành lang ký túc xá đi đến. Lần thứ nhất bị đẩy vào ác mộng bên trong lúc, chỉ có gian túc xá này lóe lên ánh đèn, có thể khẳng định liền là Giang Thu Nguyệt chỗ ở, nếu như nàng biến thành quái dị lời nói, có lẽ còn tại bên trong. Hứa Thành đứng tại cửa trước hít sâu một hơi, sau đó vặn ra chốt cửa, đẩy cửa đi vào. Cuối cùng gian túc xá này nhà loại hình cùng cái khác ký túc xá đồng dạng, cũng là 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Trước hai cái gian phòng, phân biệt nằm một cái hôn mê bất tỉnh nữ nhân. Hứa Thành đi vào cuối cùng một gian phòng, đem cửa phòng mở ra. Mở cửa trước, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ, vô luận nhìn thấy cái gì cũng không biết kinh ngạc. Theo cửa phòng đẩy ra, trong phòng tình cảnh hiện ra tại Hứa Thành mắt bên trong. Sạch sẽ, một mạc, ngoại trừ đơn giản nhất tủ giường, cái bàn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí. Giang Thu Nguyệt không tại. Hứa Thành chú ý tới trên giường rơi xuống một trang giấy, đi qua cầm lên, trên giấy vẽ lấy quen thuộc độc nhãn. Hắn buông xuống giấy, mở ra tủ quần áo kiểm tra, lại bốn phía lục soát một lần. Giang Thu Nguyệt đồ vật đều có tại, duy chỉ có người không thấy. Hứa Thành trong chốc lát đoán không ra Giang Thu Nguyệt đến cùng là chết vẫn là sống, nếu như còn sống, vì cái gì người không thấy? Nếu như chết rồi, làm sao ngay cả thi thể cũng không có? Nhớ tới hai lần bị kéo vào cơn ác mộng kinh lịch, Hứa Thành nhận ẩn cảm thấy Giang Thu Nguyệt vẫn còn, nhưng lại không làm rõ ràng được nàng hiện tại là trạng thái gì. "Giang Thu Nguyệt, ngươi vẫn còn chứ?" Hứa Thành đối không khí hỏi thăm, đương nhiên không có đạt được đáp lại. Đem độc nhãn đồ thu lại, hắn quay người đi ra ký túc xá, đỡ dậy nằm tại hành lang Tề Minh Huy, rời đi nơi này. Bệnh viện. Vừa mới làm xong giải phẫu Tề Minh Huy, từ gây tê bên trong tỉnh táo lại, nhìn thấy Hứa Thành ngồi tại giường bệnh bên cạnh. "Ngươi tỉnh rồi." Hứa Thành an ủi, "Đừng lo lắng, giải phẫu cực kỳ thành công, ngươi về sau có thể mặc tiểu váy ra cửa." "Ngoa tạo." Tề Minh Huy kém chút từ trên giường nhảy dựng lên, chịu đựng vết thương đau đớn, vội vàng kéo ra quần của mình hướng bên trong nhìn. Tiểu đồng bọn hiệu siêu đầu đắng não, một điểm tinh thần đều không có. Tề Minh Huy sắc mặt tái nhợt người, bọn hắn lao Tề ra chỉ còn lại một cây dòng độc đinh, chẳng lẽ cái này muốn tuyệt hậu rồi? Hứa Thành nhìn Tề Minh Huy dọa sợ dáng vẻ, cười nói, "Tốt, đùa giỡn với ngươi mà thôi, ngươi phía dưới lại không bị tổn thương, làm sao lại xảy ra vấn đề?" Tề Minh Huy lại lắc đầu, vẻ mặt cầu xin, "Thành ca, ngươi đừng an ủi ta, bình thường ta hơi tưởng tượng một chút liền kích động đến không được, nhưng bây giờ một chút phản ứng cũng không có, ta xong." Nhìn hắn bộ dáng này, Hứa Thành cũng không dám kinh thường, chẳng lẽ là một thời điểm không cẩn thận làm bị thương thần kinh. ngươi nằm trước, ta đến hỏi hỏi một chút bác sĩ. Hứa Thành rời đi phòng bệnh, chạy tới hỏi thăm cho Tề Minh Huy mổ bác sĩ, đạt được đối phương nhìn được trí ánh mắt. Thương tổn là phía trên, phía dưới làm sao lại xảy ra vấn đề? Vương lòng một hơi Hứa Thành trở về phòng bệnh, liền thấy trên giường bệnh Tề Minh Huy, mặt mũi tràn đầy cao hứng, Thành ca, không thành vấn đề, ta đã trọng trấn hùng phong. Hứa Thành nhìn xem trên mặt hắn đỏ rực dấu bàn tay, vậy ngươi mặt mũi này là chuyện gì xảy ra? A, y tá tỷ tỷ giúp ta đánh con muỗi. Nhìn thấy Hứa Thành lộ ra nhìn biến thái ánh mắt, Tề Minh Huy lúng túng nói sang chuyện khác, Thành ca, cảm ơn ngươi phòng đấm phụ, không phải ta liền không có. Hắn đã hướng y tá hỏi rõ ràng, bởi vì Hứa Thành chế tác chiến tổn bản phòng đâm phục có 2 tầng mỏng thép tấm, tăng thêm mặc thêm mấy bộ quần áo, khiến cho độc nhãn kia 2 thanh đao đâm vào cũng không sâu, không có nguy hiểm cho sinh mệnh. Coi như như thế, thương thế cũng không nhẹ, đến tại nằm bệnh viện mấy ngày mới được. Đã nhặt về một cái mạng, vậy liền thật tốt dưỡng thương. Hứa Thành dùng tay chỉ hắn, cảnh cáo nói, lúc ta không có ở đây, ngươi đừng chân tay lòng nóng, vạn nhất bị y tá tỉ tỉ cắt tiểu đồng bọn, ta nhưng không giúp được ngươi. Ta không chân tay lòng nóng. Tề Minh Huy nhỏ giọng cái cọ một câu, hắn mới vừa rồi là tại nếm thử bản thân quyết bảo, bị y tá tỷ tỷ phát hiện. Nhìn thấy Hứa Thành võ trang đầy đủ chuẩn bị xuất phát dáng vẻ, hắn nhịn không được nói, Thành ca, thật không cần ta cùng theo đi sao? Ngươi bây giờ bộ này vai không thể gánh tay không thể nâng bộ dáng đi cùng làm gì? Làm cái bầu không khí tổ đều không hợp cách. Hứa Thành cũng bị thương, bả vai còn quấn băng vải, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tiếp xuống hành động. Mà Tề Minh Huy ngay cả xuống giường đi đường đều làm không được, đến viện mới được, dẫn đi liền là cái vương hữu. Hắn dùng tay vỗ vỗ Tề Minh Huy, yên tâm đi, không có nắm chắc ta là sẽ không chuyên môn đi chịu chết, tiếc nuối duy nhất, đại khái liền là ngươi không có cách nào tự mình báo thù. Tề Minh Huy cười cười, không sao, ngươi giúp ta báo thù là được, ta kỳ thật rất lười, có thể không động đậy liền bất động. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi. Hứa Thành phất phất tay, quay người rời đi phòng bệnh. Nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, Tề Minh Huy nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hiện ra vẻ chán nản. Hắn biết Hứa Thành đi tìm độc nhãn nhất định sẽ rất nguy hiểm, hữu tử nhất sinh đều xem như lạc quan, nhưng mình lại gấp cái gì cũng giúp không được. Một bên khác, Hứa Thành rời đi bệnh viện về sau, lập tức liên lạc gấu ẩn hiện sở sự vụ, giúp ta tìm một người tư liệu, còn có hiện tại rơi xuống, tiền không là vấn đề. Hùng Sơ Mặc hồi phục tốc độ dị thường nhanh, xem ở cuối cùng câu nói này phân thượng, ta sẽ ưu tiên xử lý chuyện của ngươi, nói đi, muốn tìm cái nào người tư liệu. Hứa Thành đem tên người cùng cơ bản tình huống báo cho Hùng Sơ Mặc, đồng thời thống khoái trả tiền, để tiền tiết kiệm đau mất một cái ấm áp gia đình. Hơn một giờ thời gian, Hùng Sơ Mặc liền đem Hứa Thành muốn tìm mục tiêu tư liệu đều phát tới. Sau khi xem tài liệu xong, phát hiện cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Độc nhãn đã không chỗ che thân. Hiện tại, săn giết thời khắc đến. Thượng Thành khu, nơi nào đó phòng trò thuê bên trong. Án Nghị đang đánh bao hành lý, bên cạnh đặt vào một trường vé xe lửa, là buổi sáng ngày mai xe, tiến về một cái khác thành thị. Công ty bên kia đã từ trước, quá trình cực kỳ thuận lợi, vị kia thần bí lục quản lý là cái người thông tình đạt lý, cực ít can thiệp nhân viên sinh hoạt cá nhân. Gắn xong hành lý về sau, Án Nghị đi đến cửa sổ trước rỗi lưng một cái, cách cửa sổ, thưởng thức Thượng Thành khu phồn bình cảnh đêm. Nàng còn thật thích tòa thành thị này, bất quá hơn nửa năm nhìn xem đến cũng ngán, trong lòng bắt đầu chờ mong xuống một cái thành thị phong cảnh. Mỗi cái thành thị đều đợi chưa tròn một năm, loại này lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, nhưng dần dần cũng đã quen. Chẳng bằng nói, nàng đã yêu loại này tràn ngập không xác định sinh hoạt, còn có trưởng khống người khác vận mệnh mang tới kích thích cảm giác, nếu như lại để cho nàng trở lại quá khứ loại kia một đầm nước động sinh hoạt, kia nàng khẳng định sẽ nổi điên. Tạm biệt, rốt thành phố. Án Nghị hướng tòa thành thị này cáo biệt, đầu góc bên trong chẳng biết tại sao hiện ra một trương anh tuấn mặt. Hai ngày này nàng xem qua tin tức, kia tòa nhà nơi ở lâu đã bị cục điều tra phong tỏa, chính phủ nói không tỉ mỉ, tin tức ngầm xưng người bị hại rất nhiều. Đáng tiếc, nếu như tên kia đáp ứng mình, hai người kia hẳn là có thể vượt qua một đoạn vui vẻ thời gian, không cần giống như bây giờ mệnh tang quái dị trong tay. Dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì, người ngu xuẩn cuối cùng vẫn là sống không lâu. Leng keng. Tại Án Nghị âm thầm lúc cảm khái, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Nàng đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn, nhìn thấy một người mặc vô cùng bẩn đồ lao động nam nhân đứng ở ngoài cửa. Ai? Ngài tốt, công ty vật nghiệp, dưới lầu trần nhà gì nước, thuận tiện ta kiểm tra một chút ống nước sao? Thanh âm ép tới rất thấp, nghe có chút mơ hồ. Án Nghị nhớ tới, vừa thuê phòng này thời điểm, chủ thuê nhà đúng là đã nói để lọt vấn đề nước. Nàng cũng không nghĩ nhiều, vô ý thức mở cửa phòng, rốt cuộc Thượng Thành khu trị an hoàn cảnh vẫn là có chỗ bảo hộ, nàng bản thân cũng không phải cái gì nhược nữ tử. Bất quá cửa mở đến một nửa lúc, Án Nghị bỗng nhiên kịp phản ứng, ngoài cửa ống nước công nhân giống như không há mồm. Không phải ai đang nói chuyện. Khi phản ứng nàng đội vàng đóng cửa phòng, nhưng một cánh tay đã từ ngoài cửa luồn vào đến, cắm ở khe cửa bên trên. Ầm. Cửa phòng bị đại lực phá tan, đứng tại phía sau cửa Án Nghị bị cánh cửa đụng vào cái mũi, đau đến về sau liền lùi lại mấy bước. Đợi nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa lúc, hai mắt trong chốc lát trừng lớn đến cực hạn, ánh mắt toát ra cực độ chấn kinh, ngay cả cái mũi đau đớn đều quên. Tại nàng ký ức bên trong, hẳn là chết tại quái dị trong tay Hứa Thành, liền sống sờ sờ đứng ở ngoài cửa. Hắn thậm chí còn lộ ra mỉm cười, đã lâu không gặp, ta tới giúp ngươi sửa ống nước. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 30, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là tới cùng ngươi giảng đạo lý? Án Nghị há to mồm, vô ý thức muốn phát ra rít lên một tiếng. Chỉ cần đem lâu bên trong cái khác hộ gia đình dẫn tới, liền có cơ hội chạy trốn. Nhưng Hứa Thành hiển nhiên sẽ không cho Án Nghị cơ hội này, tại nàng há mồm trước đó, cặp mắt của hắn liền đã tản mát ra nhàn nhạt tu quang. Án Nghị toại nguyện há to mồm, lại thanh âm gì đều không phát ra được, biểu lộ ngốc trệ. Không có năng lực nàng, một điểm sức chống cự đều không có, liền lâm vào ảo giác bên trong. Hứa Thành đi vào trong nhà, thuận tay đóng cửa phòng. Đứng ở ngoài cửa ống nước tận máy, một hồi lâu mới từ ảo giác bên trong thức tỉnh. A, ta làm sao chạy đến nơi đây? Ống nước công nhân nhìn một chút bảng số phòng, hơi nghi hoặc một chút sờ lên đầu, quay người đi xuống lầu. An Nhỉ từ ảo giác bên trong tỉnh lại lúc, phát hiện mình ngồi ở gian phòng trên ghế. Hai tay hai chân đều bị dây thừng trói chặt, bởi vì buộc quá gấp, dây thừng đều xa vào đến da thịt bên trong, bàn tay cùng bàn chân đều đã sung huyết đỏ lên. An Nhỉ vốn cho là mình là đang nằm mơ, cũng hy vọng mình là đang nằm mơ, nhưng hiện thực hung hăng cho nàng một bàn tay, nói cho nàng đó cũng không phải mộng. Nàng vô ý thức hé miệng, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Ngươi có thể tùy tiện hô, nhưng là hô xong về sau, ta sẽ cắt lấy đầu lưỡi của ngươi. Hứa Thành liền đứng tại gian phòng trên giường, cầm trong tay một cây tiểu đao, liền là độc nhãn cắm ở bả vai hắn kia một thanh. Mà chung quanh cửa sổ sớm đã khóa gấp, khe hở còn cần ăn nhỉ những cái kia đắt đỏ quần áo tắt lại, coi như nàng thật hô, lâu bên trong cái khác hộ gia đình cũng chưa chắc có thể nghe thấy. Nhìn thấy đây hết thảy, An Nhỉ cả trái tim đều run rẩy lên, nàng giả ra vừa sợ vừa giận bộ dáng. Hứa Thành, ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ta ra. Hứa Thành từ giường đứng lên, đi đến An Nhỉ mặt trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. An Nhỉ vẫn như cũ quật cường ngửa đầu nhìn trở về, giống nhau ban đầu ở Bất Dạ Thành nhà vệ sinh bên trong đồng dạng. Hứa Thành biểu lộ thờ ơ, nói khẽ, Tề Minh Huy nói ở đâu gặp qua ngươi thời điểm, ta nên minh bạch, hắn không phải tại bắt chuyện, mà là thật gặp qua ngươi. An Nhỉ sắc mặt không thay đổi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hứa Thành không để ý tới nàng, tiếp tục nói, ta đã hỏi Tề Minh Huy, hắn đối ngươi ấn tượng là ngươi từng tại tỷ tỷ của hắn bên người xuất hiện qua, ngươi cùng với nàng tỷ tỷ hẳn là công việc bên trong đồng sự đi, mới có thể một mực tiếp xúc. Ngươi năm ngoái còn tại vị dội thị công việc, năm nay liền đến rót thành phố. À đúng, ngươi vẫn là Đức An thành phố người. Hắn rời đi bệnh viện về sau, ủy thác Hùng Sơ Mặc điều tra người liền là An Nhỉ. An Nhỉ vốn chính là Hứa Thành hoài nghi đối tượng, chỉ là từ Hùng Sơ Mặc trong tay mua được tình báo về sau, Hứa Thành lực chú ý mới chuyển hướng độc nhãn. Nếu như An Nhỉ một mực trung thực căn phận, kia nàng sẽ dần dần phai nhạt ra khỏi Hứa Thành tầm mắt, lặng lẽ rời đi cũng không ai phát hiện. Nhưng nàng vẫn là nhảy ra, đem Hứa Thành cùng Tề Minh Huy dẫn hướng đã biến thành quái dị Giang Thu Nguyệt. Đại khái là coi là Hứa Thành cùng Tề Minh Huy chết chắc đi, mới không quan tâm bại lộ phong hiểm. Hùng Sơ Mặc điều tra kết quả biểu hiện, An Nhỉ là sinh trưởng ở địa phương Đức An thành phố người, tại độc nhãn giết chết phú hào nữ chạy ra Đức An thành phố một năm kia, An Nhỉ cũng đi theo rời đi Đức An thành phố. Về sau nàng trằn trọc tại mấy cái thành thị công việc, mỗi lần dạo chơi một thời gian đều chưa tròn một năm, trùng hợp chính là nàng chỗ làm việc vừa vặn liền là độc nhãn mỗi lần phạm tội giết người địa phương. Năm ngoái An Nhỉ tại vị dỗ thị công việc, Tề Minh Huy tỷ tỷ sau khi chết, nàng rời đi vị dỗ thị, đi vào giáp thành phố. Mặc dù chứng cứ gì đều không có, nhưng cái này cùng độc nhãn trùng hợp đến không thể lại xảo kinh lịch, đã đủ để chứng minh hết thảy. Nghe Hứa Thành hời hợt giảng thuật, đem kinh nghiệm của mình đào đến không còn một mảnh, An Nhỉ một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Nàng trong lòng tràn đầy hối hận, không phải hận khác, mà là hận tại sao mình lại nhẹ tin độc nhãn lời nói, tin tưởng hắn nói Hứa Thành cùng Tề Minh Huy tuyệt đối chết chắc. Không được, nhất định phải tỉnh táo, hắn không có chứng cứ, tuyệt đối không thể thừa nhận. An Nhỉ hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, đây coi là cái gì, đều là trùng hợp mà thôi, chính ngươi tìm không thấy hung thủ, vừa muốn đem hỏa khí rơi tại trên người ta. Kỹ xảo của nàng phi thường xuất sắc, từ ánh mắt đến biểu lộ hoàn toàn nhìn không ra vấn đề, rất dễ dàng liền có thể hù đến người. Hứa Thành lại có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là tới cùng ngươi giảng đạo lý? An Nhỉ, nàng há miệng, Hứa Thành liền đem hai con bẩn thỉu bít tất nhét vào trong miệng nàng. Ô ô ô. An Nhỉ hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhìn thấy Hứa Thành giơ cao lên tay, đưa trong tay tiểu đao dùng sức hướng xuống cắm xuống. Phúc. Lưỡi đao sắc bén xuyên thấu trắng non bàn tay, đinh nhập cái ghế tay vịn. Ô. An Nhỉ hai mắt trừng lớn đến cực hạn, miệng bên trong phát ra hàm hồ tiếng kêu thảm thiết, thân thể cũng đi theo kịch liệt giằng co, đem cái ghế lắc lư đến đung đưa trái phải. Nhìn xem nàng bởi vì đau đớn mà giữ tận gương mặt xinh đẹp, Hứa Thành tâm cứng rắn như sắt. Ngẫm lại vô tội Lâm Di Tuyết cùng nàng mẫu thân Vương Cẩm, Tề Minh Huy tỷ tỷ, còn có đến nay sống chết không rõ Giang Thu Nguyệt, hắn đối với nữ nhân này liền không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm, ngược lại đầy ngập sôi trào sát ý, hắn đưa tay bắt lấy tiểu đao, xoay mấy lần, dùng sức vừa gậy. Ô. Án Nghị lần nữa phát ra một tiếng đè nén tiêu thảm, hai mắt trắng dã, nước mắt lập tức toát ra tới. Đồng thời toát ra tới, còn có cái khác chất lỏng từ cái ghế tí tách rơi xuống mặt đất. Cách một hồi, đợi đến Án Nghị trở nên an tĩnh lại, Hứa Thành mới đưa tay giật xuống trong miệng nàng bít tất, đem tiểu đao đặt ở nàng một cái khác hoàn hảo trên bàn tay. Hắn hỏi, độc nhãn tại sao muốn giết Lâm Di Tuyết? Ngươi có thể nói tiếp với ngươi không quan hệ, ta chính muốn xem thử một chút, một cái người bị đâm nhiều ít đao mới có thể chết. Án Nhỉ lộ ra vạn phần hoảng sợ ánh mắt, nàng không nghĩ tới Hứa Thành vậy mà lại ác như vậy. Giờ phút này, cái gì không muốn thừa nhận, cái gì may mắn tâm lý, đều theo không ngừng chảy máu bàn tay mà tan thành mây khói. Ta không rõ ràng, hắn giống như muốn thu tập cái gì tinh khiết linh hồn, ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc, ta là thân bất do kỷ. À, nàng sợ, không dám che giấu, miễn cho lại ăn đau khổ. Về phần cùng độc nhãn quan hệ, thì càng chưa nói tới cái gì trung thành, bản hắn hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Thu thập linh hồn. Hứa Thành cau mày nói, Lâm Di Tuyết sau khi chết linh hồn còn tại văn phòng bên trong du đãng, tại sao không có bị lấy đi? Án Nhỉ nước nở nói, bởi vì nàng sau khi chết biến thành quái dị, linh hồn bị ô nhiễm, độc nhãn còn vì nãy phát giận, ở trên người nàng lãng phí quá nhiều thời gian. Hứa Thành có chút nheo mắt lại, kia Giang Thu Nguyệt đâu? Nàng cũng là mục tiêu của các ngươi. Án Nhỉ lắc đầu, không phải, độc nhãn có đặc thù biện pháp có thể đem người biến thành quái dị, hắn chọn lựa Giang Thu Nguyệt chính là vì đối phó các ngươi. Nói cách khác, Giang Thu Nguyệt là bởi vì Hứa Thành nguyên nhân mới bị độc nhãn để mắt tới. Gian phòng bên trong nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hứa Thành sau khi nghe xong giống như không phản ứng gì, chỉ là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem An Nhi. An Nhi lại tê cả da đầu, cảm giác Hứa Thành nhìn xem ánh mắt của mình, tựa như đang nhìn một người chết. Nàng cúi đầu xuống, không dám cùng Hứa Thành đối mặt, nhưng nhịp tim vẫn là bay nhảy vang lên không ngừng, tim đập nhanh cảm giác đưa bàn tay thống khổ đều cho che lại đi. Sau một hồi lâu, Hứa Thành mới rốt cục mở miệng, các ngươi muốn giết Lâm Di Tuyết, trực tiếp động thủ là được, vì cái gì còn muốn dùng độc nhãn đồ chậm rãi thôi miên nàng tự sát. Đây cũng là Hứa Thành vẫn nghĩ không thông địa phương. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 31, cái này nam nhân, tâm như sắt đá. Án Nghị thấp giọng giải thích, bởi vì không muốn chết người, sau khi chết thường thường lòng mang oán niệm, sẽ ô nhiễm linh hồn, cho nên độc nhãn dùng thôi miên chậm rãi phóng đại mục tiêu phí hoài bản thân mình ý niệm, tan rã đối tử vong kháng cự tâm lý, để các nàng tại mê vong bên trong tự mình lựa chọn tự sát, phòng ngừa ô nhiễm linh hồn. Án Nghị theo độc nhãn nhiều năm, đối với mấy cái này sự tình đương nhiên sớm đã rõ ràng. Lâm Di Tuyết là cái ngoài ý muốn, bởi vì nàng cầu sinh ý niệm rất mạnh, An Nhĩ thường xuyên lợi dụng các loại thời cơ đem độc nhãn đồ đưa đến Lâm Di Tuyết mặt trước, trọn vẹn mấy tháng mới thôi miên thành công. Cứ như vậy, Lâm Di Tuyết tự sát thời cơ liền không có cách nào khống chế, dẫn đến nàng trong công ty tự sát, kết quả để Hứa Thành thấy được Lâm Di Tuyết bị độc nhãn đồ thôi miên một màn. Hắn còn ý đồ điều tra, độc nhãn cũng liền thuận tay đem cái này tai họa ngầm diệt trừ. Vốn cho rằng chỉ là diệt trừ một cái bình thường tiểu bạch lĩnh, ai biết Hứa Thành vậy mà như thế dữ dội, ép độc nhãn liên tục ra tay cũng không giải quyết được, từng bước một rơi vào đến bây giờ hoàn cảnh. An Nhĩ đến nay cũng nghĩ không thông, Hứa Thành trong công ty một mực biểu hiện được người vật vô hại, bị đùa giỡn sẽ còn đỏ mặt, tính cách ngay thẳng đến ngu xuẩn. Vì sao lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy, quả thực tựa như biến thành người khác. Hứa Thành suy tư Án Nhĩ lời nói, lại hỏi, độc nhãn ngoại trừ thôi miên bên ngoài, còn có cái gì năng lực đặc thù? Án Nhĩ lộ ra đắng chát biểu lộ, ta chỉ là hắn nô lệ, ngươi cảm thấy hắn sẽ đem lai lịch của mình toàn bộ nói cho ta biết không? Ta chỉ biết là, thân thủ của hắn rất lợi hại, có đôi khi lực lượng đặc biệt lớn. Vậy các ngươi là thế nào nhận thức? Hắn cần một cái có thể tới gần mục tiêu công cụ người, mà ta vừa vặn phù hợp, chỉ thế thôi. Hứa Thành không tiếp tục hỏi khác, lấy ra Án Nhĩ điện thoại, đưa tới nàng mặt trước. Cho ngươi một cái cơ hội, đem hắn lừa qua đến, ta tin tưởng lấy kỹ xảo của ngươi có thể làm được. Hứa Thành ngữ khí băng lãnh, làm không được, liền xuống đi bồi Lâm Di Tuyết đi, nàng cực kỳ tự mình. Án Nhĩ chăm chú nhìn điện thoại, mắt bên trong thiêu đốt lên mãnh liệt cầu sinh dục. Văn phòng, bảo an ký túc xá phòng 8. Dương Thượng Dũng đứng tại tấm gương trước, ngay tại cạo râu. Hắn không có mặc quần áo, chân trụi dáng người không giống bình thường nhìn như vậy gầy gò, cân xứng cơ bắp theo động tác từng cái chập trùng, tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Dưới xương sườn dán thật dày một tầng băng gạc, mấy điểm vết máu thẩm thấu ra. Hắn mắt trái nhìn chằm chằm tấm gương, mắt phải lại là một cái trống rỗng, phối hợp trên hung ác dung mạo, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Phá xong râu ria, Dương Thượng Dũng cầm lấy bồn rửa tay giả mắt, cẩn thận từng ly từng tí sắp đặt bên phải trong hốc mắt. Giả mắt làm được sinh động như thật, để vào hốc mắt về sau, cùng thật mắt không có gì khác nhau, duy chỉ có so mắt trái hơi lớn một chút, cho nên nhìn có chút lớn đôi mắt nhỏ. Tại văn phòng làm hơn nửa năm bảo an, người người đều biết lớn nhỏ mắt Dương Thượng Dũng, lại không người nào biết hắn lại là mù một con mắt. Mặc quần áo tử tế từ trong phòng tắm ra, cùng túc xá bảo an chào hỏi hắn, "Thượng Dũng, cùng một chỗ ăn khuya đi." Dương Thượng Dũng hung ác trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, "Ta thì không đi được, có chút buồn ngủ, nghỉ đi ngủ sớm một chút, các ngươi đi thôi." Ngày mai hắn liền muốn rời khỏi tòa thành thị này, không muốn lại phức tạp. "Vậy thì tốt, một hồi mang cho ngươi ăn chút gì trở về." Mấy cái bảo an cười cười nói rời đi, trong túc xá chỉ còn lại Dương Thượng Dũng một người. Hắn đóng cửa phòng lại, cho dưới xương sườn vết thương đạn bắn đổi thuốc, sau đó bắt đầu thu thập cần thiết hành lý, chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền lặng lẽ rời đi. Thu thập đến một nửa, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Dương Thượng Dũng cầm lên xem xét, phát hiện là An Nhi đánh tới, lập tức lựa chọn nghe, chuyện gì? Bình thường hắn cùng An Nhi cực ít liên lạc, tựa như hai cái hoàn toàn người không liên hệ, chỉ có đang thúc giục ngủ mục tiêu lúc mới có thể định kỳ liên lạc. Nếu như nàng gọi điện thoại tới, nhất định là xảy ra chuyện gì, nhất định phải ở trước mặt câu thông sự tình. Điện thoại bên kia, An Nhi thanh âm bình tĩnh truyền đến, ta không muốn làm. Dương Thượng Dũng lập tức nhíu mày, ngươi cái gì ý tứ? Không có ý gì, liền là cảm thấy mệt mỏi. An Nhi ngữ khí mang theo rõ ràng bất mãn, ta mấy năm này đi theo ngươi chạy khắp nơi, chỗ tốt gì đều không có, còn luôn luôn gặp gỡ phiền phức cùng nguy hiểm, dạng này thời gian ta không muốn tiếp qua đi xuống. Dương Thượng Dũng ngữ khí đột nhiên lạnh, cho nên An Nhĩ tựa hồ đã phát hiện Dương Thượng Dũng ngữ khí biến hóa, do dự một hồi mới ấp há ấp úng nói, ta giúp ngươi nhiều việc như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta nghĩ tại rốt thành phố sinh hoạt. Dương Thượng Dũng không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, mà là trả lời, dạng này ta bây giờ đi qua, chúng ta ở trước mặt đàm. An Nhĩ lập tức khẩn trương nói, chúng ta ở trong điện thoại nói liền tốt, ngươi không cần thiết tới. Dương Thượng Dũng không để ý tới nàng, tiếp tục nói, chờ lấy ta. Cúp máy trò chuyện về sau, hắn độc nhãn toát ra một vòng lãnh ý sinh tính cẩn thận hắn, phản ứng đầu tiên liền là suy nghĩ An Nhĩ có phải hay không xảy ra vấn đề, nhưng khả năng này rất thấp, nàng hiện tại không có lý do cùng lợi ích phản bội chính mình. Nhớ tới An Nhĩ trước đó thông đồng bản địa kẻ ngốc Lý Kim Trạch, Dương Thượng Dũng đông nhiên hiểu được, nàng chẳng lẽ là dự định đi làm nhà giàu phu nhân. Nhìn đến nữ nhân này là ban đầu, coi là cấu kết lại một cái kẻ ngốc, liền có tư cách cùng ta có kẻ mà cả. đem hành lý đều thu thập xong, Dương Thượng Dũng thừa dịp bóng đêm ra cửa, chuẩn bị đi giáo dục một chút An Nhi, để nàng minh bạch định vị của mình. Cái này công cụ người hắn dùng đến cực kỳ thuận tay, tạm thời còn không hề từ bỏ dự định. Coi như muốn từ bỏ, cũng là ổn thỏa xử lý, sao có thể tùy tiện vứt bỏ, gia tăng bại lộ tư ẩn phong hiểm. Nhìn xem trò chuyện bị giật máy, An Nhi giả vờ vẻ mặt và ngựa khí mới lập tức sụp đổ. Nàng run run rẩy rẩy ngẩng đầu, sợ Hứa Thành hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, hắn lòng nghi ngờ rất nặng, ta nhất định phải tìm lý do thích hợp mới có thể đem hắn lừa qua đến. Đi theo Độc Nhãn lâu như vậy, nàng đã sớm minh bạch nên như thế nào tan rã Độc Nhãn tính cảnh giác. Ta biết. Hứa Thành đưa di động thu hồi lại, trong lòng đối với nữ nhân này có chút thay đổi cách nhìn. Hắn là khoảng cách gần nhìn xem bạn nhỉ như thế nào điều chỉnh tốt cảm xúc, ngay cả bộ mặt biểu lộ cùng ánh mắt đều tương ứng làm ra biến hóa, dùng hoàn mỹ diễn kỹ đem Độc Nhãn lừa gạt xoay quanh. Đây tuyệt đối là một cái trời sinh diễn viên, so rất nhiều ảnh đế ảnh hậu đều muốn xuất sắc. Hứa Thành thậm chí đều đang hoài nghi, nàng trước đó kinh hãi cùng sợ sệt có bao nhiêu là diễn xuất tới. Cũng may, diễn kỹ lại xuất sắc, không có tương ứng lực lượng cũng không bảo vệ được mình, Hứa Thành mới có thể chế phục ở nàng. Nhìn thấy Hứa Thành không có hoài nghi, An Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng đương nhiên sẽ không lại làm cái gì tiểu động tác, nếu như Độc Nhãn không chạy tới, kia nàng nhất định phải chết. Chỉ có cái này hai nam nhân tàn sát lẫn nhau, mình mới có một tia chạy trối chết thời cơ. Trên mặt dần dần lộ ra thê lương bộ dáng, An Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thành, dùng một loại giọng khẩn cầu thấp giọng nói, ta đã giúp ngươi đem hắn lừa qua tới, cũng không yêu cầu xa vời ngươi có thể tha thứ ta, chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một cái chuộc tội thời cơ, vô luận để cho ta làm cái gì đều có thể. Bất kỳ nam nhân nào đối mặt một cái thiên kiều bá mỹ đại mỹ nữ cầu xin tha thứ, nhiều nhiều ít ít đều sẽ sinh ra lòng chắc ẩn. Coi như không có lòng chắc ẩn, dù chỉ là lòng ham chiếm hữu, An Nhi cũng có nắm chắc sống sót. Đối mặt nàng khẩn cầu, Hứa Thành nết miệng mỉm cười, một hồi rồi nói sau, nếu như ta chết tại Độc Nhãn trong tay, ngươi liền nên đi cầu hắn. Hứa Thành mặc dù đang cười, nhưng An Nhi tâm nhưng dần dần chìm xuống dưới. Nàng ý thức được, cái này nam nhân, tâm như sa đá. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 32, ta có thể thất bại vô số lần, mà ngươi ngay cả một lần đều thua không nổi. Dương Thượng Dũng rất mau tới đến An Nhi phòng trò thuê bên ngoài. Cẩn thận lý do, hắn đã ở trung quanh kiểm tra một vòng, cái gì dị thường cũng không phát hiện. Coi như thế, hắn cũng giữ lưu lại một tay. Cửa lớn khóa lại, nhưng là cái này không làm khó được Dương Thượng Dũng, hắn từ trong túi móc ra mở khóa công cụ, không đến 10 giây, liền đem cửa lớn mở ra. Nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, hắn lặng yên không tiếng động tiến vào trong phòng, thuận tay đem cửa lớn khóa trái. Trong phòng khách không ai, gian phòng bên trong lại truyền đến nhỏ xíu tiếng nói chuyện, hơn nữa còn là một nam một nữ. Dương Thượng Dũng lông mày cau lại, chẳng lẽ An Nhi đem cái kia kẻ ngốc gọi qua rồi? Nàng hẳn là không như thế ngu xuẩn a. Mang theo nghi hoặc, Dương Thượng Dũng nhẹ chân nhẹ tay đi đến giữa phòng cổng, chậm rãi thăm dò hướng bên trong nhìn. Nhưng theo dự liệu hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, ánh vào tầm mắt, ngược lại là tứ chi bị chăm chú trói lại trên ghế An Nhi, còn có để ở một bên điện thoại, bên trong ngay tại phát ra cái nào đó bản địa phim truyền hình, nữ chính thanh âm cùng An Nhi rất giống. Một màn này quá mức ngoài dự liệu, dẫn đến Dương Thượng Dũng sửng sốt không phải mấy giây. Bên trong căn phòng An Nhi cũng chú ý tới ló đầu vào Dương Thượng Dũng, trừng lớn hai mắt nhìn xem hắn. Hai người ánh mắt giao hội, cứ như vậy sững sờ nhìn qua đối phương. Kịp phản ứng Dương Thượng Dũng, trước tiên không phải xông đi vào cứu người, mà là quay đầu liền chạy. Hắn đã ý thức được, đây là một cái nhằm vào bẫy dập của mình. An Nhi cái này kỹ nữ cũng dám gạt ta. Vừa mới quay người, một cô manh liệt bối rối bỗng nhiên xuất hiện, để Dương Thượng Dũng quá sợ hãi, vội vàng hướng cửa lớn chạy tới. Trong phòng khách đột nhiên thêm ra đến một bóng người. Hứa Thành từ trong phòng bếp lao ra, giơ cao lên một con giữa không trung bình gas, nhắm ngay Dương Thượng Dũng đập tới. Dương Thượng Dũng vội vàng hướng bên cạnh vừa trốn, bình gas sát qua hắn thân thể, đâm vào đằng sau trên vách tường, phát ra bang một tiếng vang thật lớn. Nhìn xem trước mặt Hứa Thành, Dương Thượng Dũng chấn kinh đến nghẹn ngào cả kinh nói, ngươi không chết? Làm sao có thể? Lấy hắn lúc ấy gần như tê liệt trạng thái, làm sao có thể từ quái dị trong tay chạy trốn? Mãnh liệt bối rối trận trận đánh tới, để Dương Thượng Dũng đại não chỉ độn không cách nào suy nghĩ, mấy lần muốn nâng lên nặng nghề mí mắt đều thất bại, cả người lung lay sắp đổ. Ngươi, tại sao có thể có cái này năng lực? Lời còn chưa dứt, Dương Thượng Dũng liền bay nhảy một tiếng ngã xuống. Hứa Thành rất muốn đi tới bộ đao, thế nhưng là đã phóng thích ác mộng năng lực hắn, ý thức cũng tiến vào ác mộng bên trong. Lâm vào mê man Dương Thượng Dũng lập tức tỉnh táo lại, nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh lúc, ngây mẩn cả người. Đập vào mi mắt là một mảnh tàn tạ phế tích, mặt đất trải rộng nhỏ vụn gạch nói vụn, nơi xa là thành phim nghiêng hoặc sụp đổ kiến trúc, đổ nát thê lương ở giữa sinh trưởng rất nhiều xanh biếc cỏ dại. Bầu trời là màu xanh thẳm, đóa đóa mây trắng, ánh nắng tươi sáng. Dương Thượng Dũng biết mình bị đẩy vào trong cơn ác mộng, thế nhưng là, cái này tính là cái gì ác mộng? Phong cách vẽ cùng tưởng tượng bên trong hoàn toàn không đúng. Rất kỳ quái a. Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm, để Dương Thượng Dũng cảnh giác đằng sau quay đi, đồng thời làm ra để phòng động tác. Hứa Thành ngay tại sau lưng cách đó không xa, ngồi chung một chỗ nghiêng tấm xi măng bên trên. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ngựa khí cũng mang theo nghi hoặc, nơi này đến tột cùng là địa phương nào, ta cũng không làm rõ ràng được a. Nơi này cùng nó nói là một cái ác mộng, không bằng nói là một cái tàn tạ thế giới cũ. Ác mộng theo đạo lý hẳn là phóng thích người trong lòng sợ hãi nhất đồ vật, nhưng cái này tàn tạ thế giới cũ là chuyện gì xảy ra? Hứa Thành lấy trước thấy đều chưa thấy qua. Vốn cho rằng ác mộng là lâm hệ, không nghĩ tới là phế thổ hệ. Đang tìm ăn nghỉ trước đó, hắn liền thí nghiệm qua ác mộng năng lực này, cực kỳ cường đại, có thể đem đơn nhất mục tiêu ý thức trực tiếp kéo vào trong cơn ác mộng. Giá phải trả là tiếp tục tiêu hao lý tính giá trị, đồng thời ý thức của mình cũng sẽ đi theo tiến vào trong cơn ác mộng, cũng có thể tùy thời kết thúc ác mộng. Mặc dù đây coi như là một cái khuyết điểm, nhưng là tại ác mộng bên trong tạo thành tổn thương, trình độ nhất định sẽ phản ứng đến hiện thực bên trong. Cái này cho Hứa Thành một cái đặc thù thành tựu, ta mộng đẹp bên trong giết người. Nhân Thê Tào nhìn gọi thẳng người trong nghề. Án Nhi nói ngươi giết chết nhiều như vậy người vô tội, là vì thu thập linh hồn. Hứa Thành từ tấm xi măng trên nhảy xuống, hỏi, ngươi thu thập linh hồn muốn làm gì? Ta muốn giết cứ giết, không cần đến hỏi vì cái gì. Dương Thượng Dũng rất nhanh liền trấn tĩnh lại, hỏi, ngươi vì cái gì còn sống? Hắn thật sự là không nghĩ ra, trọng thương Hứa Thành lại như thế nào từ quái dị trong tay chạy trốn. Ngươi làm sao lại xác định ta còn sống? Hứa Thành hỏi ngược lại, ta nói qua làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đoán một cái ta hiện tại là người hay là quỷ? Thử một chút thì biết. Dương Thượng Dũng độc nhãn đông nhiên trợ to, sáng lên tinh hồng ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thành. Tao ngộ tinh thần công kích, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức. Hứa Thành nghe được hệ thống nhắc nhở, đầu góc bên trong tinh thần năng lực 6 cái chi nhánh, hắn bên trong cái thứ hai cuối cùng xuất hiện hai chữ, thôi miên. Hảo giác, thôi miên. Hai cái đều là tinh thần hệ chi nhánh năng lực. Hứa Thành rất muốn dùng hệ thống phục chế một chút thôi miên năng lực, nhưng hắn không xác định mình bị thôi miên về sau sẽ hay không bị Dương Thượng Dũng hạ mệnh lệnh giải trừ ác mộng. Cho nên hắn cúi đầu xoay người, không nhìn tới Dương Thượng Dũng con mắt, hai tay bỗng nhiên thêm ra một mặt tâm chắn cùng một cây đao. Đây là hắn ác mộng, có thể làm tới trình độ nhất định sửa chữa, tạm thời không có cách nào làm được quá tinh tế, không phải một phát giờ tờ gờ trực tiếp đưa Dương Thượng Dũng thượng thiên. Cầm trong tay tâm chắn cùng trường đao, Hứa Thành nhanh chân hướng Dương Thượng Dũng công kích. Dương Thượng Dũng gặp thôi miên không thành, từ dưới đất nhặt lên một cây dị sét cốt thép. Kết quả vừa cầm lên, liền hóa thành cắt mịn từ đầu ngón tay di chuyển. Đây là Hứa Thành ác mộng, hắn không có cách nào trực tiếp sửa chữa Dương Thượng Dũng bản thân, lại có thể để cho hắn cái gì trang bị đều không có. Dương Thượng Dũng chính ngạc nhiên ở giữa, Hứa Thành đã xông lên, nhắm ngay đầu của hắn một đao đánh xuống. Dương Thượng Dũng giơ hai tay lên, bàn tay chụp lại, vậy mà kẹp lấy bổ xuống đao, sau đó hố néo kéo một cái. Hứa Thành cảm thấy một cỗ lực lớn từ trên đao truyền đến, trường đao rời khỏi tay, vậy mà trong chớp mắt liền bị đoạt đi qua. Cướp được đao Dương Thượng Dũng trở tay một bổ, kết quả đao giữa đường liền biến thành đầy trời cắt mịn. Hắn không hoảng hốt chút nào, đổi trẻ thành quyền, một quyền vung hướng Hứa Thành mặt. Hứa Thành giơ lên tấm chắn ngăn cản, theo bịch một thanh âm vang lên, lực lượng cường đại chấn động đến cánh tay run lên. Tao ngộ sinh vật công kích, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức theo hệ thống nhắc nhở âm, đầu góc bên trong 10 cái năng lực chi nhánh, cái thứ nhất tinh thần, cái thứ hai mộng hiểm, hiện tại rốt cục xuất hiện cái thứ ba, sinh vật. Sinh vật phía trên vươn dài ra một đầu tuyến, chia ra 6 cái chi nhánh. Cái thứ nhất chi nhánh cuối cùng, hai chữ tại ẩn ẩn tỏa sáng, tăng cường. Bên cạnh còn hiện ra một nhắc nhở. Hứa Thành vô cùng ngạc nhiên, vậy cũng là năng lực. Bên eo đống nhiên đau xót. Dương Thượng Dũng lấy tốc độ cực nhanh vọt đến Hứa Thành bên cạnh thân, một cước đá vào hắn trên lưng, đem hắn bị đá mất đi cân bằng. Sau đó đuổi theo, một đôi tay bắt lấy Hứa Thành cổ, đống nhiên uốn éo. Giang giác. Đương theo lấy để người ra đầu tê dại thanh âm, Hứa Thành cổ bị xoay ra 360 độ. Song phương năng lực cận chiến trên lệch quá xa, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Dương Thượng Dũng buông lòng tay, tắt thở Hứa Thành liền mềm mặt nằm xuống. Bất quá vừa mới đụng phải mặt đất, thi thể liền biến mất. Dương Thượng Dũng cảm thấy phía sau sinh gió, quay thân vừa trốn, một thanh đao sắc bén từ phía sau lưng bổ xuống. Hoàn hảo không chút tổn hại Hứa Thành xuất hiện tại sau lưng của hắn, vung đao một chạm, vung ra một mảnh hình quả ánh đao. Dương Thượng Dũng về sau khẽ đảo, thân thể cơ hồ trở nên cùng mặt đất song song. Né tránh công kích đồng thời, chân cũng đi theo nâng lên, đá bên trong Hứa Thành thủ đoạn, đem đao trong tay đá bay. Tay của hắn trên mặt đất khẽ trống, cả người lần nữa bắn lên đến, một phát bắt được Hứa Thành thủ đoạn, ra bên ngoài uốn léo. Tiếng tạch tạch vang lên, Hứa Thành cánh tay trong nháy mắt bị xoay thành bánh ba trèo. Ai ngờ lại Hứa Thành chịu đựng tay cụt kịch liệt đau nhức trực tiếp đụng vào Dương Thượng Dũng mang bên trong, một cái tay khác tấm chắn biến thành đao nhọn. Phúc. Dương Thượng Dũng biến sắc, lún gối ba chạm Hứa Thành ngực bụng, khuỷu tay manh kích phần lưng của hắn xương sống, đem Hứa Thành đánh ngã về sau. Dương Thượng Dũng túi đầu xem xét, phát hiện trên bụng có thêm một cái vết thương, không ngừng chảy máu. Sắc mặt hắn dữ tợn ngẩng đầu, phát hiện trên đất Hứa Thành đã không thấy. Một cái khác Hứa Thành hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở phía xa. Hắn dùng tay vuốt vuốt cổ cùng cánh tay, bị vặn gãy cổ cùng cánh tay kịch liệt đau nhức còn lưu lại ở trong ý thức, nhưng không phải người bình thường có thể chịu được. Hứa Thành không biết mình có thể tiếp nhận bao nhiêu lần, nhưng cùng phẫn nộ so ra, cái này kịch liệt đau nhức lại đáng là gì? Từ xuyên qua đến bây giờ, Hứa Thành nội tâm đã góp nhặt đủ nhiều lửa giận, sớm đã hóa thành một cái to lớn núi lửa. Giờ phút này, rốt cục muốn phun trào. Hắn bỏ qua tâm chán, một tay cầm lấy đao chỉ vào Dương Thượng Dũng, giận dữ hét, "Ta có thể thất bại vô số lần, mà ngươi ngay cả một lần đều thua không nổi, con non, ngươi lấy cái gì thắng ta?" Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 33, cái này là thằng điên tại trong cơn ác mộng, trừ phi trực tiếp phá hủy Hứa Thành ý thức, nếu không phổ thông thủ đoạn giết người căn bản giết không chết hắn. Dương Thượng Dũng sắc mặt khó coi, nhanh chóng tại đầu góc bên trong suy tư như thế nào phá giải mộng hiểm hệ năng lực. Theo hắn hiểu rõ, mộng hiểm hệ ác mộng năng lực, phóng thích sau sẽ kéo dài tiêu hao lý tính giá trị, nếu như không có đặc thù ứng đối biện pháp, vậy cũng chỉ có thể kéo tới đối phương lý tính giá trị tiêu hao sạch sẽ. Dương Thượng Dũng tinh thần hệ năng lực chỉ có 2 cái, cơ sở cấp 2 thôi miên, cùng cơ sở cấp 1 cứng cỏi. Hắn chỉ có thể nếm thử thôi miên Hứa Thành, để hắn giải trừ ác mộng. Không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, Hứa Thành đã lần nữa xông lên, đối diện một đao đánh xuống. Dương Thượng Dũng đã bỏ đi đoạt đao dự định, dưới chân trượt đi, thân thể linh hoạt lướt ngang đến phía cạnh, một quyền đánh về phía Hứa Thành mặt. Hứa Thành nâng thuẫn ngăn cản, tấm chắn trong chốc lát biến thành một thanh dao găm sắc bén. Dương Thượng Dũng phản ứng cực nhanh, biến quyền là bắt, một phát bắt được đao, không để ý bàn tay bị cắt tổn thương, đột nhiên kéo một cái. Hứa Thành bị kéo tới một cái lảo đảo, tầm mắt nhìn thấy Dương Thượng Dũng cái chán đang nhanh chóng phóng đại. Ầm. Dương Thượng Dũng một cái đầu truy, trung điệp đâm vào Hứa Thành trên đầu, đem hắn đâm đến mắt nổi đom đóm. Dương Thượng Dũng thừa cơ bắt lấy Hứa Thành đầu, ép buộc hắn nhìn về phía mình con mắt. Độc nhãn sáng lên tinh hồng ánh sáng, hắn cười lạnh nói, ngươi cho rằng không nhìn ta liền không sao sao? Ta. Lời còn chưa dứt, một mảng lớn ấm áp máu tươi liền đem hắn phun mặt mũi tràn đầy đều là. Dương Thượng Dũng đội vàng xoa xoa mắt, nhìn thấy Hứa Thành cổ thiếu một khối lớn, máu tươi không cần tiền đồng dạng phun ra ngoài. Tự sát. Hắn ngạc nhiên nhìn xem trong tay Hứa Thành hóa thành cát mịn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm hắn vô ý thức hướng trước vọt tới. Một cây đao từ phía sau lưng rơi xuống, đem y phục của hắn đều vạch phá. Dương Thượng Dũng đội vàng xoay người, lại một đao ở trước mặt bổ xuống, hắn song trưởng lần nữa hợp lại, đột nhiên kẹp lấy đao, đồng thời nhấc chân một đá, đá bên trong Hứa Thành phần eo. Mà đao bị kẹp lấy Hứa Thành cũng đi theo một cái quét đường chân, kích bên trong Dương Thượng Dũng còn đứng lập chân. Hai người đồng thời té lăn trên đất. Hứa Thành eo cơ hồ bị đá gãy, nửa người dưới mất đi trí giác. Hắn vừa muốn xoay người, Dương Thượng Dũng đã nhào tới, một kích cổ tay chặt chuẩn xác cắt bên trong cổ họng của hắn. Bụp một tiếng, Hứa Thành nhất hầu bị đánh cho nát, thân thể hóa thành cát mịn. Cùng lúc đó, một cái khác Hứa Thành từ bên cạnh trống rông thoát ra, cầm trong tay đao nhọn đụng tới. Dương Thượng Dũng đội vàng điều chỉnh tư thế, né tránh Hứa Thành đao, lại bị hắn va vào trên người, lăn trên mặt đất thành một đoạn. Trên mặt đất sắc bén đất cắt thổi mạnh làn ra, nhưng hai người đã không quan tâm, toàn thân tâm đều vùi đầu vào trận này máu tanh vật lộn bên trong. Hứa Thành kéo chặt lấy Dương Thượng Dũng không cho hắn đứng dậy, liều mạng muốn đem đao đâm vào thân thể của hắn. Nhưng Dương Thượng Dũng lực lượng mạnh hơn, dần dần chiếm cứ ưu thế, dùng khớp nối kỹ khóa lại Hứa Thành tứ chi, dùng sức một tách ra. Theo tiếng cạch cạch, Hứa Thành hai đầu cánh tay đều bị bẻ gãy. Hứa Thành há miệng liền là khẽ cắn, cái trán gân xanh đều xuất hiện, đem thống khổ hóa thành răng lực lượng. A! Dương Thượng Dũng đau nhức hô một tiếng, nhắm ngay ghé vào trên người Hứa Thành ra sức công kích, một kích cuối cùng khuỷu tay đâm vào hắn trên gáy, đem cổ đánh gãy. Theo thi thể biến mất, còn có một khối đấm máu thịt. Dương Thượng Dũng từ dưới đất đứng lên, che lấy mình bị cắn rơi một miếng thịt eo, khuôn mặt dữ tợn. Nhìn thấy lại một cái sinh long hoạt hổ nhào lên Hứa Thành, Dương Thượng Dũng cắn răng một cái, đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn song quyền tê xuất, phồng lên cơ bắp trong nháy mắt đem quần áo căng kín. Hứa Thành một đao bổ vào trên nắm tay, trường đao ngược lại bị đánh gãy. Đến không kịp trốn tránh, Dương Thượng Dũng nắm đấm mang theo không có gì sánh kịp tốc độ, kích bên trong bộ ngực của hắn. Ngực trong nháy mắt lõm, xương ngực phá toái, nội tạng xé rách. Ầm. Hứa Thành cảm giác mình giống như là bị xe đụng, cả người đằng không mà lên, chí ít bay ra xa 5-6 mét, trùng điệp quẳng xuống đất. Sắp chết trước, hắn gặp được hệ thống nhắc nhở. Tao ngộ sinh vật công kích, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức một lần nữa phục sinh. Hứa Thành lực chú ý đặt ở đầu góc bên trong, nhìn thấy sinh vật hệ năng lực phía trên 6 cái chi nhánh, ngoại trừ cái thứ nhất tăng cường bên ngoài, cái thứ hai chi nhánh xuất hiện hai chữ: trọng kích. Lại một cái năng lực mới. Nhìn văn biết ý, hẳn là trong nháy mắt tăng cường lực lượng năng lực. Hứa Thành nhìn chằm chằm Dương Thượng Dũng, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như đang nhìn một con mọc ra thật dày lông dê cừu non. Gian phòng bên trong, An Nhi một mực tại chú ý tình huống bên ngoài. Nàng cũng không có cảm thấy bối rối, mà là nghe phía bên ngoài truyền đến bay nhảy hai tiếng, ngay sau đó liền không có động tĩnh. Nhịp tim bất ổn đợi một hồi lâu, An Nhi suy đoán bên ngoài hai người khả năng đã lâm vào một loại nào đó trên tinh thần tranh đấu bên trong, tạm thời không để ý tới chính mình. Đầu lưỡi bỗng nhiên lật một cái, miệng bên trong thêm ra đến một nửa lưỡi dao. Nàng cắn lưỡi dao, dốc hết toàn lực túi xuống mềm mại vòng eo, dùng lưỡi dao bắt đầu cắt chém chói lại thủ đoạn dây thừng. Tàn tạ thế giới. Dương Thượng Dũng thở hổn hển, quần áo vỡ thành vải, trên người có rất nhiều bị đao chém ra tới vết thương. Không sâu, cũng không ảnh hưởng hành động. Nghiêm trọng nhất ngược lại là dưới xương sườn vết thương đã bán, khâu lại vết thương bởi vì chiến đấu kịch liệt mà một lần nữa băng liệt. Còn có bị cắn rơi một miếng thịt eo, cũng là không ngừng chảy máu. Nhìn xem lần nữa phục sinh Hứa Thành, mang trên mặt hưng phấn nụ cười, Dương Thượng Dũng lạnh lẽo cứng rắn tâm rốt cục xuất hiện vẻ run rẩy, thậm chí là e ngại. Nơi này mặc dù ánh nắng tươi sáng, nhưng đối Dương Thượng Dũng tới nói, đích thật là một cái ác mộng. Hắn đã quên mình giết chết Hứa Thành bao nhiêu lần? 30 lần, vẫn là 50 lần. Vô luận dùng phương thức gì giết chết Hứa Thành, hắn đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại phục sinh, coi như đem hắn đánh xỉu, hắn cũng sẽ một lần nữa lại đến. Gia hỏa này tuyệt đối là một người điên, người bình thường chết nhiều lần như vậy, tinh thần đã sớm hỏng mất, nhưng hắn giống như càng ngày càng hưng phấn. Chẳng lẽ hắn lý tính giá trị đã hạ thấp đến bắt đầu nổi điên? Dương Thượng Dũng ẩn ẩn cảm nhận được hy vọng, lại kéo dài thêm, nói không chừng thật có thể kéo tới hắn lý tính giá trị về không, ác mộng kết thúc. Hứa Thành lý tính giá trị xác thực rất thấp, thời gian dài sử dụng cơn ác mộng tiêu hao, hiện tại chỉ còn lại 43 điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền không ngừng qua. Lý tính giá trị rơi xuống đến 50 trở xuống về sau, mỗi lần tử vong, Hứa Thành đều cảm giác không thấy đau đớn. Một cú cực kỳ bạo ngược cảm xúc tràn ngập tại ngực, để hắn trở nên cực kỳ hưng phấn cùng khát máu, muốn phá hư hết thảy trước mắt. Đầu góc bên trong, tăng cường năng lực đã tích lũy đến 78 điểm, mà trọng kích năng lực cái sau vượt cái trước, tích lũy đến 80 điểm. Bởi vì Dương Thượng Dũng mỗi lần đối Hứa Thành sử dụng trọng kích, cũng có thể làm cho hắn một hơi đạt được 20 điểm kinh nghiệm. Chỉ kém một lần cuối cùng, Hứa Thành hưng phấn đến hai con ngươi đỏ lên, tựa như châu đực, thở hổn hển, hướng Dương Thượng Dũng lần nữa khởi xướng công kích. Dương Thượng Dũng miễn cưỡng lên tinh thần, chịu đựng thương thế mang tới thống khổ, quay thân né tránh. Hứa Thành cánh tay đi theo vung lên, lăng lệ lưỡi đao theo sát phía sau. cường độ cao giao thủ, để công kích của hắn trở nên càng ngày càng ngắn gọn hữu hiệu, loại bỏ rơi rất nhiều không cần thiết động tác. Dương Thượng Dũng không thể không hết sức chăm chú đến trốn tránh lăng lệ công kích, ngay cả tránh vài chục lần lúc, đã rời khỏi rất dài một khoảng cách. Hắn đem chân cắm vào tràn ngập đất cắt dưới mặt đất, đột nhiên một đá. Đất cắt trong nháy mắt che kín Hứa Thành ánh mắt, mà Dương Thượng Dũng thừa cơ chuyển tới hắn phía cạnh, một cước đá hướng eo của hắn. Lúc đầu tất bên trong một cước, Hứa Thành lại phản phất biết trước, rút đao hướng phía cạnh một chặt. Dương Thượng Dũng đội vàng đem chân về sau co rụt lại, tránh khỏi bị một đao chém đứt hạ tràng. Hắn trong lòng giật mình, bởi vì Hứa Thành đối chiêu số của hắn càng ngày càng quen thuộc. Mấy chục lần chết đi, Hứa Thành dùng sinh mệnh đang bay nhanh học tập cùng tiến bộ, từ vừa mới bắt đầu hoàn toàn theo không kịp Dương Thượng Dũng động tác, đến bây giờ đã có thể tiến hành trốn tránh cùng phản kích. Đối mặt đồ ập xuống bổ tới lưỡi đao, Dương Thượng Dũng không thể không tiếp tục sau bên cạnh, dưới chân chợt đạp cái không. Hứa Thành lại đem dưới chân hắn thổ địa rời đi, hình thành một cái hố. Trước đó còn làm không được, hiện tại theo thời gian chuyển rời, đối cơn ác mộng sửa chữa càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Dương Thượng Dũng một cước đạp hụt mất đi cân bằng, đối mặt Hứa Thành đối diện bổ tới đao, bất đắc dĩ lần nữa sử dụng ra trọng kích. Kết quả không có ngoài ý muốn, đao nát người vòng. Dương Thượng Dũng còn chưa kịp nhiều thở một cái, liền thấy phục sinh Hứa Thành, đứng ở nơi đó dùng tay vịn đầu của mình, đột nhiên thấp giọng cười lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 34, ngươi năng lực rất mạnh, nhưng nó hiện tại là của ta. Dương Thượng Dũng kinh nghi bất định nhìn xem Hứa Thành, không rõ hắn đột nhiên đang cười cái gì. Hứa Thành tiếng cười trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí là không chút kiên kỵ ngửa đầu cười lớn, tiếng cười quanh quẩn tại trống trải phế tích bên trong. Đầu góc bên trong, tăng cường năng lực tích lũy đến 85 điểm, mà trọng kích năng lực này đã tích lũy đến 100 điểm, phục chế hoàn thành, có thể sử dụng. Đem lực chú ý để lên, xuất hiện một nhóm nói rõ chi tiết. Trọng kích LV1 tăng cường một lần sức mạnh công kích, cần phối hợp nhục thể tăng cường sử dụng trên thực tế, Hứa Thành cũng không có 100% chiến thắng nắm chắc, bởi vì hắn không xác định có lý tính giá trị tiêu hao sạch sẽ trước đó, có thể hay không triệt để đánh bại Dương Thượng Dũng. Bây giờ được cái này trọng kích năng lực, vậy liền hoàn toàn không là vấn đề. Tiếng cười thu liễm, Hứa Thành trực tiếp vứt xuống đao, tay không hướng về Dương Thượng Dũng đi đến. Dương Thượng Dũng cảm thấy Hứa Thành đại khái là điên rồi, ngay cả cầm vũ khí đều không phải là đối thủ của mình, huống chi là tay không. Hứa Thành tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng từ cất bước biến thành bắn gọn, trong nháy mắt liền bọn tới Dương Thượng Dũng mặt trước, đơn giản lưu loát một quyền. Một quyền này không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, Dương Thượng Dũng vô ý thức đưa tay đi đón. Bàn tay của hắn về sau lật, thủ đoạn trong nháy mắt chợt khớp. Hứa Thành nắm đấm thế không thể đỡ, trùng điệp đâm vào Dương Thượng Dũng trên lồng ngực. Lồng ngực mắt trần có thể thấy lom xuống dưới, xương ngực không chịu nổi mà đứt đoạn. Dương Thượng Dũng cả người đằng không mà lên, bay ra về phía sau cách xa mấy mét mới nặng quẳng xuống đất. Hắn dùng tay che ngực, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, cơ hồ không thể thở nổi, cuối cùng phốc phun ra một ngụm máu, mới bắt đầu từng ngụm thở dốc bắt đầu. Một bên khác, Hứa Thành thủ đoạn cũng gãy xương, từ bả vai tới tay cánh tay, xuất hiện nghiêm trọng cơ bắp xé rách. Chắc không được trọng kích phải phối hợp tăng cường sử dụng, người bình thường nhục thể căn bản không có cách nào tiếp nhận loại lực lượng này. Lý tính giá trị cũng tiêu hao 10 điểm, hiện tại chỉ còn lại 31 điểm rồi. Ngươi, Dương Thượng Dũng dùng cánh tay chống đỡ thân thể nửa ngồi xuống, lấy chấn kinh tới cực điểm ánh mắt trừng mắt Hứa Thành, ngươi sao lại thế? Khô khủng, năng lực của ta. Nếu như Hứa Thành là ngay từ đầu liền sẽ, kia Dương Thượng Dũng còn không đến mức khiếp sợ như vậy. Nhưng hắn đột nhiên liền biết, cái này nghiêm trọng khiêu chiến Dương Thượng Dũng quan niệm. Chẳng lẽ ác mộng cũng có loại này sơn trại công năng? Ngươi năng lực. Nhìn thấy Dương Thượng Dũng không dám tin tưởng bộ dáng, Hứa Thành nhếch miệng cười một tiếng, ngươi năng lực rất mạnh, nhưng nó hiện tại là của ta. Nói xong, hắn biến ra một cây đao, trực tiếp cắt cổ tự sát. Thi thể ngã xuống biến mất, hoàn hảo không chút tổn hại Hứa Thành ở bên cạnh xuất hiện, hướng về Dương Thượng Dũng phóng đi. Dương Thượng Dũng chịu đựng thương thế, vội vàng từ dưới đất bò dậy, động tác so với trước chậm không chỉ một nửa. Cương trực đứng dậy, Hứa Thành công kích đã chạm mặt tới. Dương Thượng Dũng chỉ có thể dựng lên một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại lòng bàn tay cản, lại khiên động đến thương thế, liên tục ho khan, miệng bên trong chảy máu. Ngoại trừ vết thương đạn bắn cùng vết đao cắn bị thương bên ngoài, hiện tại lại tăng thêm thủ đoạn chật khớp cùng xương ngực đứt gãy thương thế, nội tạng khả năng cũng thụ thương. Loại thương thế này thả tại người bình thường trên thân, đã sớm nằm xuống chờ chết, nhưng Dương Thượng Dũng tố chất thân thể so người bình thường cường hãn được nhiều, còn có thể chống đỡ một hơi. Nhưng cơn tức này tại Hứa Thành hung mãnh tiến công dưới, lộ ra lung lay sắp đổ. Hứa Thành học tập Dương Thượng Dũng trước đó bày ra chiêu số, động tác ngắn gọn hữu lực, chiêu chiêu chí mạng. Mà trọng thương lại chỉ còn lại một cái tay Dương Thượng Dũng mệt mỏi ứng phó, tại Hứa Thành tiến công hạ liên tục bại lui, làm động tới thương thế trên người, từng trận đau nhức làm hắn cơ hồ ngất. Hắn đầu góc bên trong không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu, chỉ là thụ thương liền thống khổ như vậy, trước đó bị giết mấy chục lần Hứa Thành, đến tột cùng là như thế nào chống nổi tới. Sự nghi ngờ này chú định không chiếm được đáp án, bởi vì Hứa Thành mình cũng không biết mình là như thế nào chống nổi tới. Hắn nhìn qua mặt trước lung lay sắp đổ Dương Thượng Dũng, cố nén đem hắn trực tiếp đánh chết xúc động. Bởi vì tăng cường đã tích lũy đến 92 điểm, chỉ còn lại cuối cùng 8 điểm liền có thể phục chế thành công. Thật vất vả bắt được một con dê béo, không đem lông dê nhổ sạch sẽ liền bỏ qua, xứng đáng bạch chơi hai chữ này sao? Dương Thượng Dũng không rõ ràng Hứa Thành tâm tư, mất máu quá nhiều đã để hắn đã không dành suy nghĩ sự việc dư thừa, chỉ là bản năng ngăn cản công kích. Làm tăng cường rốt cục tích lũy đến 100 điểm, phục chế thành công lúc, Hứa Thành cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng xuất hiện tại thể nội, tuôn hướng tứ chi. Chiều cao của hắn cứ thế mà cất cao 20 mấy cm, vóc người gầy gò trở nên cân xứng, xuất hiện rõ ràng cơ bắp đường cong. Hai thính mắt tinh, thể lực dồi dào, dã rời quét sạch sành xanh. Tăng cường Lv1 toàn diện cường hóa nhục thể thuộc tính cơ sở, cường hóa sức miễn dịch, cường hóa sinh mệnh lực. Hứa Thành bỗng nhiên dừng lại tiến công, có chút khó tin nắm chặt lại quyền, thoải mái nổ cảm thụ để hắn cảm thấy mình giờ phút này có thể một quyền đấm chết một con trâu. Dương Thượng Dũng cũng dừng lại, thở hồng hộc nhìn xem Hứa Thành, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Hứa Thành ngẩng đầu, mắt bên trong lóe ra sát ý nên kết thúc. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, lúc này từ Dương Thượng Dũng trong lòng dâng lên, cảm giác sợ hãi làm hắn toàn thân run rẩy, tê cả da đầu. Thấy hoa mắt, Hứa Thành lại trong chốc lát vượt qua khoảng cách của Song Vương, chống rông chế tạo ra một cây đao, đối diện đánh xuống. Cái này giản dị tự nhiên một chiêu, hắn khi tiến vào ác mộng sau liền sử dụng mấy trăm lần, duy chỉ có lần này, có cách biệt một trời. Tốc độ lực lượng hợp làm một thể, ánh đao như thủy ngân chảy, sáng chói chói mắt. Dương Thượng Dũng đem hết toàn lực ngửa ra sau cũng không kịp, vì mạng sống, hắn chỉ có thể giơ lên mình hoàn hảo cánh tay, ngăn tại mặt trước. Trường đao rơi xuống, đương theo lấy phun ra máu tươi, một nửa cánh tay xoay tròn lấy bay ra ngoài. Dương Thượng Dũng há to mồm, tiếng gào đau đớn còn chưa hô ra, liền thấy Hứa Thành tràn ngập sát ý hai mắt. Cả, ánh đao chợt lóe lên. Dương Thượng Dũng cảm giác trời đất quay cuồng, chuyển mười mấy vòng mới bay nhảy một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn thấy được mình còn đứng thẳng thi thể, nửa người trên bị nghiêng cắt đứt, lồng ngực phun ra ngoài huyết dịch tựa như suối phun, chí ít phun ra cao 5-6 mét. Tại ý thức chậm rãi triệt để lâm vào hắc ám lúc, Dương Thượng Dũng đầu góc bên trong còn có một cái nghi hoặc. Vì cái gì Hứa Thành tốc độ lại đột nhiên trở nên nhanh như vậy? Một cước đem thi thể đá ngã lăn, Hứa Thành sử đao đứng thẳng, ngửa đầu nhìn qua sáng rỡ bầu trời. Vô số màu đen khe hở xuất hiện ở trên trời bên trong, giống vỡ vụn pha lê, tạo thành bất quy tắc hình dạng. Cái này tàn tạ thế giới bắt đầu sụp đổ, hắc ám thôn phệ phế tích, cũng thôn phệ Hứa Thành. Hiện thực, phòng cho thuê phòng khách. Ngã trên mặt đất Dương Thượng Dũng mở hai mắt ra, huyết dịch lập tức phun lên đầu, đem hắn mặt đỏ bừng lên. Hắn vết thương đạn bắn lần nữa băng liệt, trên lưng thêm ra một cái cắn ra tới vết thương, các vị trí cơ thể còn ra hiện rất nhiều nhỏ bé thương thế. Nghiêm trọng nhất là lồng ngực cùng cánh tay, xuất hiện hai đạo vết thương sâu tới xương. Cánh tay cơ hồ đứt gãy, ngực thì là bị xé ra, mơ hồ có thể thấy được nội tạng, huyết dịch không cần tiền đồng dạng chảy ra. Cơn ác mộng tương thế, trình độ nhất định sẽ đưa đến hiện thực bên trong đến. Dương Thượng Dũng tại trong cơn ác mộng chết đến mức không thể chết thêm, ngay cả cái toàn thây thể đều không có, trở lại hiện thực liền biến thành trọng thương. Ngạch. Thấu xương kịch liệt đau nhức để Dương Thượng Dũng hé miệng muốn phát ra tiếng kêu thảm, một thân ảnh xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Hai con ngươi đỏ lên Hứa Thành giơ lên chân, nhắm ngay Dương Thượng Dũng trùng điệp đạp xuống. Đương theo lấy răng rắc hai tiếng, hắn hai cái đùi đầu gối trực tiếp bị bạo lực dẫm nát. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ gối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 35, có ngươi dạng này hiếu thuận phụ mẫu sao a? Dương Thượng Dũng rốt cục có thể thống khoái phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đang muốn tiếp tục công kích Hứa Thành bỗng nhiên dừng lại động tác, quay đầu phòng nghỉ trong phòng nhìn lại. Gian phòng bên trong, nguyên bản trói trên ghế An Nhi, vậy mà chỉ còn lại một chân còn bị buộc, hai tay cùng cái chân còn lại dây thừng đã bị cắt đứt. Nàng chính cầm lưỡi dao, cắt một đầu cuối cùng dây thừng, trong phòng khách đông nhiên chuyển đến động tĩnh, kém chút đem nàng dọa đến nhảy dựng lên. Hứa Thành quay người đi vào phòng, đem Thất Kinh An Nhi ngay cả người mang ghế dựa một cước đá bay. Hắn lực lượng bây giờ có thể so với đại lực sĩ, một cước xuống dưới cái ghế bị đá đến náo loạn, ngã tại góc tường An Nhi cũng cơ hồ thổ huyết. Hứa Thành đi qua kéo lấy tóc của nàng, đưa nàng lôi ra gian phòng đi vào phòng khách. An Nhi không ngừng thét lên giãy giụa. Đợi nàng nhìn thấy Hứa Thành từ trên thân móc ra đao lúc, dọa đến nước mắt sập, kêu khóc cầu xin tha thứ, "Đừng, đừng giết ta, Hứa Thành, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Chỉ thiếu một chút, rõ ràng chỉ thiếu một chút liền có thể thoát đi, vì cái gì thượng đế đối nàng như thế bất công?" Hứa Thành còn chưa mở miệng, ngã trên mặt đất Dương Thượng Dũng đống nhiên cười lên ha hả. Hắn cố gắng ngẩng đầu, nhìn xem mới Thành, nàng hiện tại bộ dáng này, để cho ta nhớ tới lấy trước, nàng chó vẫy đuôi mừng chủ hướng ta cầu xin tha thứ một màn, ta buông tha nàng, kết quả đạt được phản bội, nếu như ngươi buông tha nàng, về sau cũng nhất định sẽ đạt được giống nhau phản bội. Ngậm miệng. Án Nghị thê lương hét dầm lên, nhìn xem Dương Thượng Dũng ánh mắt tràn đầy cừu hận, nếu như không phải ngươi, ta làm sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này? Nàng cùng Dương Thượng Dũng nhận biết quá trình, cũng không phải là cái gì mỹ diệu vui sướng kinh lịch. Lúc trước Dương Thượng Dũng tại Đức An thành phố giết chết Án Nghị thân mật bằng hữu, cũng chính là vị kia phú hào nữ, hơn nữa còn dự định đưa nàng diệt khẩu. Vì mạng sống, nàng lựa chọn hướng Dương Thượng Dũng thần phục. Dương Thượng Dũng nhìn thấy Án Nghị có đầu não lại cơ linh, còn có thể trợ giúp mình tiếp cận mục tiêu, cũng vui vẻ được nhiều một cái giúp đỡ. Nếu như không phải Dương Thượng Dũng, Án Nghị cũng sớm đã gả vào thượng tầng xã hội, trở thành nhà giàu phu nhân, nàng có đầy đủ lý do cừu hận hắn. Dương Thượng Dũng tiếp tục cười, ngươi quên mình là thế nào chủ động bày mưu tính kế giúp ta chạy ra Đức An thành phố sao? Thừa nhận đi, ngươi chính là một cái thích kích thích đi tiện nữ nhân, chúng ta trời sinh liền là một đám. Ngậm miệng, ngươi tại nói hiệu nói bượng, ngậm miệng. Án Nghị không ngừng thét lên phản bác, nhưng Dương Thượng Dũng đã không để ý tới nàng nữa. Án Nghị lệ rơi đầy mặt nhìn về phía Hứa Thành, hết thảy đều là cái này ác ma bức bách ta chỉ là muốn tiếp tục sống, cái này chẳng lẽ có lỗi sao? Xem hết trận này nội chiến vợ kịch Hứa Thành, bình tĩnh hỏi lại, Lâm Di Tuyết, Giang Thu Nguyệt bọn họ cũng muốn tiếp tục sống, ngươi đã cho thời cơ sao? Án Nghị biểu lộ ngốc trệ, mắt bên trong dần dần toát ra tuyệt vọng, nàng há to miệng, Hứa Thành, ta thật thích ngươi, thích ta. Hứa Thành đưa tay vuốt ve nàng bóng loáng gương mặt, vậy ngươi nguyện ý vì ta làm một việc sao? Án Nghị tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, không ngừng gật đầu, nguyện ý, ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì? Hứa Thành cười, vậy liền vì ta đi chết đi. Án Nghị lập tức ngu ngơ ở cách đó không xa Dương Thượng Dũng cười lên ha ha, kỹ nữ, ngươi thế mà tin tưởng hắn? Hắn lý tính giá trị không biết rơi tới trình độ nào, hắn đã nhanh điên lư, ha ha. Nhìn thấy An Nhi chần chờ, Hứa Thành sắc mặt lạnh xuống đến, thế nào, ngươi không nguyện ý sao? Hai tay của hắn thuận An Nhi dưới gương mặt trượt, chậm rãi bóp lấy cổ của nàng. Vừa nói nguyện ý vì ta làm một chuyện gì, quay đầu liền đổi ý rồi. Hai tay của hắn càng bóp càng chặt, An Nhi mặt lộ vẻ hoảng sợ, tay chân liều mạng giằng co, lớn lên trong mồm phát ra ách, ách, ách thanh âm. Hứa Thành một mặt lênh khốc, trong lòng tràn ngập bạo ngược cảm xúc, cùng muốn đem tốt đẹp sự vật phá hư mãnh liệt xúc động. Đầu góc bên trong, 31 điểm lý tính giá trị, đột nhiên rớt xuống 30 điểm. Lý trí của hắn, đạo đức của hắn, hắn lương trì, đều tại theo lý tính giá trị giảm xuống mà biến mất. Dương Thượng Dũng nói không sai, Hứa Thành đã gần như điên cuồng biên giới, ác mộng năng lực này tiêu hao hắn quá nhiều lý tính giá trị tại yên tĩnh trong phòng khách, chỉ có Dương Thượng Dũng tiếng thở dốc, rất nhanh lại xuất hiện một tiếng nhỏ xíu tiếng tách cạch, giống như là một loại nào đó xương cốt bị vặn gãy phát ra thanh âm. Hứa Thành buông ra tay, đã mất đi triệu chứng sinh mệnh ăn nỉ ngã trên mặt đất, trừng lớn đến cực hạn hai mắt, còn tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng. Giải quyết một cái về sau, Hứa Thành quay người nhìn về phía Dương Thượng Dũng. Dương Thượng Dũng thương thế nặng, coi như hiện tại lập tức đưa đi bệnh viện, bác sĩ đại khái cũng muốn thông chi về nhà chờ ăn bữa tiệc. Có thể treo chống đến bây giờ, hoàn toàn là cường hãn thể chất tại lập tẩy, nhưng cũng là dầu hết đèn tắt. Dương Thượng Dũng cũng đang nhìn Hứa Thành, ánh mắt phức tạp. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình du lịch nhiều như vậy thành thị, vô số lần trở về từ coi chết, vậy mà lại đưa tại dạng này một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi trong tay. Rõ ràng làm thoạt nhìn chỉ là một cái ngoại trừ xuất khí bên ngoài, không còn gì khác người trẻ tuổi, tiện tay liền giết chết. Vì cái gì mấy ngày ngắn ngủi sẽ trở nên đáng sợ như thế? Còn có, mình tới lúc sau đã lưu lại chuẩn bị ở sau, vì cái gì chưa từng xuất hiện? Mang theo nghi hoặc, Dương Thượng Dũng nắm tay xâm nhập quần áo trong túi, chậm rãi móc ra một khối nhuốm máu kim sắc đồng hồ bỏ túi. Hắn đã không có khí lực, đồng hồ bỏ túi từ trong tay trượt xuống rất xuống đất, cái nắp lật ra, đồng hồ bỏ túi trên xuất hiện một cái tiểu nữ hài ảnh chụp. Tiểu nữ hài đại khái chỉ có 6 tuổi, cười đến 10 phần vui vẻ. Ngươi không phải hỏi ta, vì cái gì? Muốn thu thập linh hồn sao? Dương Thượng Dũng dùng tay run rẩy chỉ, nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp, ánh mắt trung lưu lộ ra hoài niệm, chính là vì phục sinh ta nữ. Lời còn chưa dứt, một chân từ trên trời giáng xuống, trung điệp giẫm trong ngực bề ngoài, trực tiếp đem đồng hồ bỏ túi nghiền nát. Dương Thượng Dũng nhìn xem một màn này, biểu lộ ngốc trệ, đột nhiên quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ muốn cùng Hứa Thành liều mạng. Nhưng nên đón hắn là một nắm đấm ép. Ầm. Hứa Thành một quyền trọng kích Dương Thượng Dũng mặt, đem hắn đánh cho máu me đầy mặt. Ta không hứng thú nghe ngươi bi thương chuyện cũ, cũng không quan tâm nhà ngươi chết hay. Hứa Thành bắt lấy Dương Thượng Dũng cổ áo, đem hắn kéo đến tới trước mặt, ngươi cho rằng bán thảm ta liền sẽ đồng tình ngươi? Không, ta sẽ nhịn không được bật cười, sau đó chơi chết ngươi. Thầy trắng, không tồn tại, nghe nhiều ngươi một câu liền coi như ta thua. Khi ngươi hướng người vô tội rối ra mà chào lúc, ngươi hạ chẳng chỉ có một cái, kia nhất định phải chết. Ha ha ha. Máu me đầy mặt Dương Thượng Dũng phát ra khiếp người cười lạnh, ngươi cho rằng ta chỉ có một cái người sao? Ta thế nhưng là kẻ độc thần, giết ta, ngươi, còn có ngươi cả nhà, nhất định phải cho ta chôn cùng. Cả nhà chôn cùng. Hứa Thành nao nao, nếu quả như thật có thể đem cái kia quỷ dị người một nhà toàn mang đi, vậy nhưng thực sự là quá tuyệt vời. Hắn nói, cho ngươi mượn cát luôn, ra huấn liền nhất định phải nói được thì làm được, hiểu không? Dương Thượng Dũng sững sờ nhìn xem hắn. Ta là đang chủ yếu ngươi chết cả nhà a, cho ta mượn cát luôn là có ý gì? Có ngươi dạng này hiếu thuận phụ mẫu sao? Dương Thượng Dũng há to miệng, mới phát hiện cổ mắt lạnh đã bị Hứa Thành dùng cái kia thanh nguyên bản thuộc về hắn tiểu đáo cắt vỡ. Hắn sinh mệnh cấp tốc trôi qua, độc nhãn bên trong hào quang dần dần ảm đạm. Cái này nam nhân có lẽ có lấy bi thương chuyện cũ, âu yếm người nhà, nhưng vậy thì thế nào? Đối người bên ngoài tới nói, đêm nay ăn cái gì khả năng quan trọng hơn một điểm. Mà Hứa Thành cũng chỉ muốn dùng tử vong của hắn để tế điện những người vô tội kia linh hồn, cũng không quan tâm hắn có thống khổ gì hoặc bất đắc dĩ. Tại Dương Thượng Dũng tử vong về sau, một điểm nhàn nhạt hình quang từ thi thể bên trong nổi lên, vòng quanh Hứa Thành chuyển hai vòng, chui vào trong bộ ngực hắn. Hứa Thành lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ giết chết mỗi cái năng lực giả hoặc là quái dị đều có? Hắn còn nhớ rõ Lâm Di Tuyết linh hồn biến mất về sau, cũng xuất hiện một chút như vậy hình quang. Theo hình quang bị thân thể hấp thu, đầu óc bên trong tinh thần hệ 6 cái chi nhánh cái thứ 3 cuối cùng, xuất hiện hai chữ, cứng cỏi. Điểm ấy hình quang, cho cứng cỏi tăng thêm 50 điểm kinh nghiệm, còn không thể sử dụng. Cây hình dáng đổ 10 cái năng lực chi nhánh, hắn hiện tại đã đốt sáng lên hắn bên trong 3 cái. Tinh thần, mộng hiểm, sinh vật. Có thể sử dụng năng lực là ảo giác, ác mộng, tăng cường, trọng lý. Còn không thể sử dụng là thôi miên, cứng cỏi. 6 cái năng lực, có 4 cái là từ Dương Thượng Dũng trên thân nổ tới, không thể không nói ra hỏa này thật sự là một con dê to béo. Đáng tiếc không khỏi nổ, lập tức liền chết. Hứa Thành nhìn thoáng qua kiểu chết thê thảm Dương Thượng Dũng, lại liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất An Nhi, lại cúi đầu nhìn một chút mình đầy người máu. Một màn này nếu như bị người nhìn thấy, một cái biến thái sát nhân cuồng mũ tuyệt đối là chạy không thoát. Hứa Thành bắt đầu đau đầu nên xử lý như thế nào cái này máu tanh chẳng diện, mặc dù dọc táo dân phong thuần phát, nhưng nơi này tốt xấu là thượng thành khu, quan trị an nhóm vì tiền lương cũng sẽ biểu hiện được tận tụy một điểm. Tóm lại, trước tiên đem thi thể nhận lấy đi. Hứa Thành cúi người, chuẩn bị xử lý hai cô thi thể lúc, khóa trái cửa lớn, lại bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một người mặc nữ sĩ áo khoác cao gầy thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Nàng nhìn xem cả người là máu Hứa Thành, còn có trên mặt đất hai cỗ thi thể, mỉm cười nói, thật giống như ta tới không phải lúc. Hứa Thành chậm rãi ngồi dậy, đỏ bừng hai con ngươi tản mát ra nhàn nhạt u quang, không, ngươi tới đúng lúc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 36, những nữ nhân này dụng tâm không tốt, chỉ muốn ngủ ta đứng ở ngoài cửa nữ nhân, lại là Lục Vân Dao. Mặc dù không rõ ràng nữ nhân này tại sao lại xuất hiện ở đây, là địch hay là bạn, nhưng lý tính giá trị rất thấp Hứa Thành trước tiên liền khiến cho ra ảo giác. Có thể huyễn cảm giác vậy mà mất hiệu lực. Lục Vân Dao thu liễm mỉm cười, nghiêm túc nói, ngươi muốn chết sao? Lý tính giá trị đều thấp như vậy còn dám dùng năng lực. Giết chết Dương Thượng Dũng về sau, Hứa Thành lý tính giá trị lúc đầu đã khôi phục lại 35 điểm, dùng ảo giác về sau, chỉ còn lại 25 điểm. Hệ thống cảnh cáo tại đầu góc bên trong phát ra cực kỳ chói tai thanh âm. Hứa Thành trong lòng tràn ngập cực kỳ bạo ngược cảm xúc, thế giới tại hắn mắt bên trong đã trở nên một mảnh tinh hồng, nhìn thứ gì đều sinh ra phá hư xúc động. Nhất là Lục Vân Dao, nàng tuyết trắng cái cổ, cao ngất ngực, eo thon chi cùng tròn trịa thẳng tắp hai chân, đều để Hứa Thành muốn đem những này tốt đẹp chi vật ăn sống nuốt tươi. Lục Vân Dao thần sắc nghiêm túc, đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Nàng gặp qua rất nhiều lý tính giá trị ngã xuống đáy cốc người, lý trí gần như đánh mất, hành động đều bị bản năng chi phối, khó mà câu thông. Hứa Thành gắt gao nhìn chằm chằm Lục Vân Dao, không ngừng thở hổn hển, hai tay nắm chặt, móng tay lâm vào lòng bàn tay. Giết nàng, giết nàng, giết nàng. Không biết là người nào thanh âm không ngừng trong đầu kêu gào, tàn phá lấy còn thừa không có mấy lý tính giá trị, đây là một cái điên cuồng ý nghĩ. Nhưng Hứa Thành giờ này khắc này, vậy mà cảm thấy ý nghĩ này cực kỳ chuẩn xác. Ngươi xuất hiện tại ta mặt trước, bị ta giết, cái này cực kỳ hợp lý sao? Cực kỳ hợp lý a, ngay tại hắn sắp bày ra hành động lúc, bỗng nhiên cảm thấy tay trưởng ấm áp, tựa hồ có song mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt hắn. Ai? Hắn bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, bên cạnh lại một bóng người cũng không có. Giờ khắc này, Hứa Thành sắp sụp đổ lý trí bỗng nhiên thanh tỉnh mấy giây, trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như ta thuận theo dục vọng, vậy ta cùng bị ta phỉ nhổ Dương Thượng Dũng, có cái gì khác nhau? Ta là xuất sinh sao? Không, ta là người a. Hứa Thành cắn răng, ép buộc mình hai mắt nhắm lại, bắt đầu không ngừng làm lấy hít sâu, ở trong lòng mặc niệm phép nhân khẩu quyết. Đang chuẩn bị động thủ Lục Vân Dao, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Loại này tại lý trí bên bờ biên giới sắp sụp đổ dựa vào ý chí lực cứ thế mà kéo trở về tình huống, nàng không phải không gặp qua. Nhưng xuất hiện tại ở trong mắt nàng còn tính là đứa bé Hứa Thành trên thân, liền đầy đủ làm người cảm thấy kinh ngạc. Lục Vân Dao không chần chờ, cấp tốc từ trên thân móc ra một cái hộp âm nhạc mở ra. Nhẹ nhõm âm nhạc êm dịu âm thanh từ hộp âm nhạc bên trong vang lên, cái này tiếng âm nhạc phảng phất mang theo ma lực, toàn bộ phòng cho thuê u ám bầu không khí lập tức bị quét sạch sành sanh. Nghe được tiếng âm nhạc, ngay tại biểu lộ giữ tận con phép nhân khẩu quyết Hứa Thành, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Sau mười mấy phút, làm Hứa Thành một lần nữa mở hai mắt ra lúc, cảm xúc đã bình phục rất nhiều, lý tính giá trị cũng khôi phục lại 53 điểm. Mặc dù vẫn như cũ đôi mắt phím hồng, nhưng đã không có trước đó loại kia sắp xỉ điên cuồng hung lệ. Đã ngồi ở trên ghế salon, Lục Vân Dao thu hồi hộp âm nhạc, mở miệng nói, nhân loại so giá thú cao minh địa phương, chính là có thể khống chế cảm xúc, ngươi hẳn là may mắn mình có thể một lần nữa làm cái người, lý tính giá trị một khi ngã xuống số 0, vậy coi như cứu không trở lại. Hứa Thành dùng để phòng ánh mắt nhìn xem nàng, ngươi rốt cuộc là ai? Lần trước tại Bất Dạ Thành bên ngoài ngẫu nhiên gặp, còn có thể xem như trùng hợp, lần này cần còn nói là trùng hợp, kia hoàn toàn liền là đem người xem như lớn thông minh. Lục Vân Dao dùng nàng kia vớt mèo giống như nhẹ nhàng cào người tiếng nói, không cần thật trường, ta không phải địch nhân của ngươi, mà là tới giúp ngươi người. Hứa Thành nhíu mày, giúp ta người? Lục Vân Dao khẽ mỉm cười, nếu như không phải ta, chung quanh khách trọ đã sớm báo cảnh sát, ngươi cho là mình làm ra động tĩnh rất nhỏ sao? Hứa Thành không nói gì lấy đúng, mặc dù trước đó hắn làm nhất định biện pháp, dùng quần áo chặn cửa sổ khe hở, nhưng là đằng sau lý tính giá trị giảm xuống về sau, liền không có cân nhắc nhiều như vậy. Lục Vân Dao cái cằm khẽ nâng, tiếp tục nói, Dương Thượng Dũng tại đến trước đó, liền xách trước tôi miên hai cái quan trị an ở bên ngoài trông coi, một khi hắn 10 phút đồng hồ không có từ nơi này ra ngoài, hai cái võ trang đầy đủ quan trị an liền sẽ đi lên ngăn cửa. Hứa Thành lấy làm kinh hãi, cúi đầu nhìn xem Dương Thượng Dũng thi thể, lúc đầu đối với hắn đã đầy đủ coi trọng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn coi thường. 10 phút đồng hồ, Hứa Thành cùng Dương Thượng Dũng vừa vặn đều tại trong cơn ác mộng, thân thể không có chút nào phòng bị, nếu như thật có hai cái quan trị an đi lên, vậy bây giờ nằm thi liền là Hứa Thành. Lục Vân Dao nếu là không nói láo lời nói, kia đích thật là giúp Hứa Thành đại ân, thậm chí là ân cứu mạng cũng không đủ. Nhìn thấy Hứa Thành không lời nào để nói dáng vẻ, Lục Vân Dao lưng tựa ghế sofa, hai tay quanh, nhét lên bọc lấy chỉ đèn chân dài, mỉm cười nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là địch nhân của ngươi sao? Hứa Thành xác thực không lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn nói, nhiều nhất chỉ có thể cùng ngươi một năm, mà lại ta không thể tiếp nhận tơ thép cầu loại hình đặc thù đạo cụ. Xem ở đôi chân dài, không đúng, là xem ở ân cứu mạng phân thượng, Hứa Thành đành phải nhịn đau hy sinh nhan sắc. Lần này Lục Vân Dao sửng sốt mấy giây mới phản ứng được, thuận tay cơ lấy trên bàn trà cái chén liền hướng hắn đập tới, ngươi ngứa ra đúng hay không? Hứa Thành quay thân né tránh, trả lời, ngoại trừ nguyên nhân này, ta không rõ ngươi tại sao phải giúp ta. Hai người nhìn tướng mạo cùng tuổi tác, cũng không phải thất lạc nhiều năm mẹ con, ngoại trừ thèm thân thể bên ngoài, thật sự là không nghĩ ra nàng vì sao muốn như thế trợ giúp chính mình. Lục Vân Dao cao ngất ngực chập trùng mấy lần, chừng Hứa Thành một chút, rất nhanh liền khôi phục ung dung dáng vẻ, thản nhiên nói, nơi này giao cho ta xử lý, ngươi đi về trước đi, chờ tìm thời gian trò chuyện tiếp, có một số việc cũng nên nói cho ngươi biết. Hứa Thành cau mày nói, vì cái gì hiện tại không thể nói? Lục Vân Dao giơ tay lên, hướng Hứa Thành vẫy vẫy. Hắn vô ý thức tới gần, liền nghe được Lục Vân Dao nhu hòa tiếng nói, ta hiện tại không nói, chính là muốn ngươi ban đêm lăn lộn khó ngủ ngủ không được. Hứa Thành nhìn xem nàng giữa lông mày ý cười, thành thục phong vận bên trong còn mang theo một tia thiếu nữ hoa bác, Hứa Thành vô ý thức nhả rãnh, ba mươi mấy người, làm sao cùng tiểu cô nương đồng dạng ngây thơ. Lục Vân Giao nụ cười trên mặt lập tức biến mất, mặt như sương lạnh, ánh mắt như điện, ngươi nói ai ba mươi mấy? Trong phòng khách nhiệt độ chợt hạ, Hứa Thành cảm giác mình giống như là bị hung thú để mắt tới, so tại trong cơn ác mộng đối đầu người trùng lúc còn muốn đáng sợ. Ngươi nghe lầm, ta nói là trong nhà khí ga quyền đóng, đến nhanh đi về, gặp lại. Nói xong, Hứa Thành lập tức quay người trốn đi, không nghĩ lưu lại tiếp nhận cái này bị Tuế Nguyệt nhói nhói đáng sợ nữ nhân lừa giận. Nhìn xem Hứa Thành chật vật mà chạy thân ảnh, Lục Vân Giao nghiêm mặt sắc một hồi lâu, mới cười khẽ một tiếng. Không lớn không nhỏ tiểu hỗn đản. Đảo mắt một vòng máu tanh phòng khách, Lục Vân Giao không khỏi thấp giọng thở dài, Đỗ Thiên Quyên, không hổ là con của ngươi, đồng dạng để cho ta nhìn lầm a. Thẳng đến mấy ngày trước, nàng vẫn như cũ cho rằng Hứa Thành là một cái ngoại trừ đẹp trai mà không còn gì khác người, có thể bình an sống như thế lớn, hoàn toàn là vật khí. Thẳng đến Lâm Di Tuyết tự sát ngày thứ hai, Hứa Thành lập tức tựa như đổi cá nhân, để Lục Vân Giao đều cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, bắt đầu bí mật quan sát bắt đầu. Sau đó chính là kinh diễm. Lục Vân Giao tự hỏi tại Hứa Thành loại này tình cảnh dưới, cũng không thể làm được so với hắn tốt hơn rồi. Có lẽ đây chính là tình yêu đi, mới có thể để cho nhân tính cách đại biến. Lục Vân Giao càng nghĩ, tìm tới duy nhất có thể giải thích loại tình huống này lý do, đại khái bởi vì Lâm Di Tuyết là Hứa Thành mối tình đầu, nàng chết đi, mới đưa đến Hứa Thành cải biến. Hứa Thành rời đi về sau, cũng không có trở về nhà bên trong, mà là tiến về bệnh viện. Hắn mặc dù đầy người vết máu, nhưng dọc tạo nhân viên y tế cái gì tràn diện chưa thấy qua, chỉ coi hắn là cái mổ heo, nhìn nhiều đều không hứng thú. Một đường thông suốt đi vào phòng bệnh, Hứa Thành nghĩ thẩm Tề Minh Huy hẳn là đợi đến lo nghĩ bất an. Hắn đẩy ra cửa phòng bệnh, nhìn thấy Tề Minh Huy nửa nằm tại trên giường bệnh, đang cùng y tá tỷ tỷ cười cười nói nói. Hứa Thành. Y tá tỷ tỷ nhìn thấy Hứa Thành tiến đến, vội vàng túi lầu xuống, mặt hồng hồng rời đi. Phòng bệnh lâm vào khó tạ trầm mặc. Tề Minh Huy lộ ra lung túng biểu lộ, Thành ca, không phải như ngươi nghĩ. Hứa Thành hướng hắn đi qua, ngươi ăn sao? Tề Minh Huy sững sờ, ăn cơm không? Ta không ăn a. Hứa Thành vén ống tay áo lên, còn không ăn. Vậy trước tiên ăn hai tạ quyền. Cái này thiếu thông minh đồ chơi, lão tử ở bên ngoài liều mạng, ngươi vậy mà còn có tâm tình ở chỗ này của gái. Chịu hai quyền, Tề Minh Huy lớn tiếng nói, ta thật không có của gái, trước đó không cẩn thận đắc tội y tá tỷ tỷ, ta chỉ muốn lấy lòng nàng, miễn cho nàng vụng trộm cho ta đâm hai châm. Hứa Thành cười lạnh nói, ta nhìn ngươi cùng với nàng trò chuyện thật vui vẻ. Tề Minh Huy ánh mắt tràn đầy oán nghiệm, đó là bởi vì y tá tỷ tỷ cùng ta muốn số di động của ngươi, còn tại đánh với ta nghe ngươi sự tình. Hắn hao hết miệng lưỡi, kết quả y tá tỷ tỷ coi hắn làm cái động biến ống, ngay cả lốp xe dự phòng cũng không bằng. Hứa Thành tăng hắng một cái, đây không phải rất bình thường sao? Ta cảnh cáo ngươi, không nên tùy tiện bại lộ ta tư ẩn. Những nữ nhân này dụng tâm không tốt, chỉ muốn ngủ ta. Tề Minh Huy gật gật đầu, ta hiểu được. Lần sau vô luận cái nào mỹ nữ hỏi ta, ta cũng không cho. Hứa Thành cho hắn một cái bạo lật, liền ngươi thông minh, vạn nhất người ta chỉ là đơn thuần muốn theo ta kết giao bằng hữu đâu? Ngươi cự tuyệt chẳng phải là muốn đả thương lòng của người ta? Tề Minh Huy, hợp lấy ta có cho hay không đều muốn bị đánh a? Ngươi là cố ý gây chuyện đúng hay không? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 37, là thời điểm một lần nữa xác định một chút gia đình địa vị. Tề Minh Huy hai tay che lấy đầu, dùng oán niệm ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Thành, nhưng rất nhanh liền không kèm được sắc mặt, lập tức bật cười. Mặc dù Hứa Thành rời đi thời gian không lâu lắm, nhưng hắn một mực tại lo lắng hãi hùng, sợ xuất hiện kết quả xấu nhất. Cho tới giờ khắc này, một mực dẫn theo tâm mới rốt cục buông xuống. Tựa hồ bị tiếng cười của hắn lây nhiễm, Hứa Thành cũng nở nụ cười, hai người cùng một chỗ cười ha ha, càng cười càng vui vẻ. Chờ cười đến quá kịch liệt phiên động đến vết thương lúc, mới không thể không dừng lại. Tiếng cười dần dần biến mất, Tề Minh Huy nhìn xem Hứa Thành đầy người vết máu, há to miệng, thanh âm ngăn ở trong cổ họng ra không được. Hắn đã sớm muốn hỏi thăm kết quả, nhưng lại sợ đạt được làm người thất vọng đáp án. Hứa Thành nhìn hắn cái bộ dáng này liền biết hắn đang suy nghĩ gì, lấy điện thoại di động ra thao tác một chút, sau đó đối với hắn nói, đồ vật đã phát đến điện thoại di động của ngươi lên, ngươi xem một chút. Thế Minh Huy không lo được vết thương đau đớn, liền tranh thủ để ở một bên điện thoại cầm lên mở ra. Hứa Thành cho hắn bổ câu hiệu phát tới hai tấm ảnh chụp, là một nam một nữ hai cỗ thi thể. Nữ chính là trước đó gặp qua nhìn rất quen mắt An Nhi, nam chưa thấy qua, nhưng mắt phải là một cái lỗ thủng, rõ ràng đã mù thật lâu, là cái độc nhãn người. Thế Minh Huy ngơ ngác nhìn xem ảnh chụp, hỏi, là hắn sao? Cứ như vậy một cái xấu xí, chết được giống con chó đồng dạng nam nhân, không oán không cửu hại chết mình sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ. Là hắn. Hứa Thành hồi đáp, không có nhận lầm. Thế Minh Huy một mực túi đầu nhìn xem điện thoại, một hồi lâu, mới mở miệng nói, Thành ca, có thể để cho chính ta đơn độc đợi một hồi sao? Hứa Thành gật gật đầu, quay người rời đi phòng bệnh, đi vào phía ngoài hành lang. Rất nhanh, hắn liền nghe được trong phòng bệnh truyền đến vừa khóc lại cười thanh âm. Thanh âm bên trong không có bi thương, chỉ có đại thù đến báo thoải mái và giải thoát. Tại tỷ tỷ sau khi chết, Tề Minh Huy tích xúc quá nhiều thống khổ cùng phẫn nộ, bình thường dù là đang cười, giữa lông mày u ám cũng bung đi không được. Hoàn toàn chính xác cần thật tốt phát tiết một chút. Hứa Thành không có đi vào quấy rầy hắn, mà là chọn rời đi bệnh viện. Về đến nhà bên trong lúc, đã là nửa đêm hơn 2 giờ. Hứa Thành không có đi nhìn Hứa Giao có hay không ở nhà, rửa mặt sau đổi một bộ quần áo sạch sẽ, về đến phòng bên trong nằm xuống. Tăng cường năng lực này để Hứa Thành tinh lực dồi dào, mặc dù gần nhất một mực không thể nghỉ ngơi thật tốt, thế nhưng là tuyệt không buồn ngủ. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là hai mắt nhắm lại, ép buộc mình tiến vào giấc ngủ. Lục Vân Giao đoán sai, Hứa Thành cũng không có bởi vì nàng lăn lộn khó ngủ, ngược lại ngủ say sưa. Xuyên qua đến nay, tử vong uy hiếp một mực như bóng với hình, để Hứa Thành một mực ở vào bất an mãnh liệt ở giữa. Cho tới bây giờ, bài trừ uy hiếp tính mạng về sau, mới rốt cục có thể yên tâm ngủ, một hơi ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai mới rời giường, cả người tinh thần sảng khoái. Ừm. Hứa Thành chú ý tới, đầu óc bên trong lý tính giá trị, trải qua suốt cả đêm nghỉ ngơi, đã khôi phục. Nhưng bình thường đều là khôi phục lại 100, nhưng bây giờ lại chỉ khôi phục đến 99 điểm. Lý tính giá trị quan hệ đến năng lực phong thích, còn có mình có thể hay không nổi điên vấn đề, Hứa Thành không dám xem thường. Chẳng lẽ là ta nhổ quá nhiều năng lực nguyên nhân? Mang theo nghi hoặc, Hứa Thành đẩy cửa phòng ra, đầu óc bên trong nghi hoặc lập tức không hề để tâm. Bởi vì Hứa Giao An bị trong phòng khách. Rõ ràng là ban ngày, nhưng cửa sổ kéo màn bị kéo lên, đem ánh sáng sáng ngời ngăn cách bên ngoài. Hắc ám bên trong, có thể thấy được nàng ngồi ở trên ghế salon kia mảnh khảnh hình dáng. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thành tinh lực tất cả đều đặt ở đối phó Dương Thượng Dũng trong chuyện này, đối Hứa Giao không để mắt đến rất nhiều. Có đôi khi mỗi ngày chỉ trở về làm một bữa cơm, sau đó vội vàng rời đi, nàng cũng không có đối với cái này biểu thị bất mãn, thật liền mỗi ngày chỉ ăn một trận. Cái này khiến Hứa Thành đối Hứa Giao kiêng kỵ dần dần biến mất rất nhiều, chớ nói chi là hắn đã nhổ đến mấy cái năng lực, sức chiến đấu phóng đại. Là thời điểm một lần nữa xác định một chút gia đình địa vị. Ngay tại Hứa Thành chuẩn bị mở miệng lúc, lời nói lại kẹt tại trong cổ họng nói không nên lời. Hứa Giao phía sau, dần dần hiện ra một đoàn màu đen ấm ảnh. Đoàn bóng ma này so hắc ám càng thêm thâm trầm, tựa như lỗ đen đồng dạng đem tia sáng đều hấp thu đi vào, ấm ảnh biên giới không ngừng bặm bẹo biến động, hình thành đủ loại bất quy tắc hình dạng, không cách nào thấy rõ ràng là cái gì. Hứa Thành cảm giác ấm ảnh bên trong có một đạo tràn đầy ác ý ánh mắt rơi trên người mình. Ánh mắt xẹt qua địa phương, phản phất bị một loại nào đó không thể diễn tả đồ vật liếm qua, làn da toát ra từng mảnh nổi da gà. Hắn thân thể trong nháy mắt kéo căng, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ ở trong lòng. Đây là thứ quỷ gì? Lý tính giá trị bắt đầu hạ xuống, Hứa Thành tê cả da đầu, tựa hồ lại về tới vừa mới xuyên qua ngày đầu tiên. Hắn trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, Hứa Giao gần nhất không phải cực kỳ ổn định sao, làm sao êm đẹp lại bắt đầu xù lông rồi? Tại cái này bầu không khí ngột ngạt bên trong, Hứa Giao cuối cùng mở miệng, thanh âm hoàn toàn như trước đây lạnh bớt, "Kaka, gần nhất vì cái gì đêm không về ngủ?" Liên là cái này. Hứa Thành cũng không bị biện, chịu đựng kia tràn ngập ác ý ánh mắt, giải thích nói, "Ta đã nói với ngươi, bên ngoài có người muốn giết ta, ngươi không giúp được ta, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu, ngươi cũng không muốn mất đi Kaka à. Mất đi ngươi." Hứa Giao tựa hồ muốn nói lấy giễu cợt, nhưng đen nhánh hai con ngươi bên trong lại toát ra một tia mờ mịt, "Ta cũng không biết, ngươi có còn hay không là Kaka của ta." Hứa Thành vội vàng nói, "Ta đương nhiên là ca của ngươi, ai dám nói không phải ta liền với ai gấp." Hứa Giao giữ im lặng. Tiểu Hắc nói cho nàng, mặt trước cái này người đã không phải là Kaka, hẳn là ăn một miếng rơi. Nhưng nàng còn đang do dự, vạn nhất sai lầm làm sao bây giờ? Ăn hết Kaka, mụ mụ cùng ba ba khẳng định sẽ tức giận. Theo Hứa Giao trầm mặc, sau lưng nàng âm ảnh càng lúc càng lớn, đã dần dần tới gần trần nhà. Hứa Thành hai mắt dần dần trở to, cực đoan cảm giác sợ hãi tại trong lòng hiện lên, lý tính giá trị càng là nhảy cầu giống như dưới đường đi ngã, hệ thống đang điên cuồng nhắc nhở. Hắn thở ra khí hơi thở đã biến thành xương trắng, bên ngoài là ánh nắng tươi sáng giữa trưa, trong phòng khách lại nhiệt độ chợt hạ, trên bàn trà nước trong ly đã kết băng. Hứa Thành đã cảm nhận được uy hiếp tính mạng, mức độ nguy hiểm vượt xa Dương Tự Dũng, trước này chưa từng có. Hắn ánh mắt vô ý thức rơi xuống chỗ cửa lớn, ở trong lòng tính toán đi ra ngoài cần thời gian bao lâu, chỉ là từ cửa lớn ra ngoài phải đi qua phòng khách. Vẫn là từ cửa sổ phòng ngủ xô ra đi thôi, nơi này mới lầu 3, lấy hắn hiện tại tăng cường qua thể chất, hẳn là còn không chết. Ngay tại Hứa Thành chuẩn bị chạy trốn lúc, Hứa Giao cuối cùng mở miệng. "Ta không muốn mất đi Kaka." Nàng hai con ngươi yếu ớt nhìn chằm chằm Hứa Thành, "Nếu như ngươi là Kaka của ta, cũng không cần làm chuyện xấu." Hứa Thành nao nao, "Ta làm chuyện xấu gì?" Hắn cả đời làm việc thiện tích đức, nhìn thấy nữ hài kẹt tại trong tường đều sẽ đi lên giúp một cái, làm sao có thể làm chuyện xấu? Hứa Giao thanh âm tựa hồ trở nên lạnh hơn, "Vậy trong nhà tiền tiết kiệm, vì cái gì không có?" Hứa Thành, mồ hôi lạnh lập tức thì chảy ra. Vì giết chết Dương Thượng Dũng, hắn dùng tiền mua xe mua tình báo, in ấn đoạn văn ngắn, cho Tề Minh Huy tiền giải phẫu tiền nằm bệnh viện, điểm này tiền tiết kiệm căn bản không đủ xài, sớm chỉ thấy đấy. Mặc dù cái này tiền tiết kiệm đại bộ phận đều là Hứa Thành mình kiếm, nhưng cũng có một phần là phụ mẫu lưu lại. Cho nên hiện tại Hứa Giao hỏi lên như vậy, hắn thật là có điểm tâm hư, "Ngạch, gần nhất ta xác thực dùng tiền hơi nhiều, bất quá ngươi yên tâm, rất nhanh ta liền sẽ kiếm về." Hứa Giao giống như không quá tin tưởng, "Ca ca còn không có bị khai trừ sao?" Nàng mặc dù một mực ngồi xổm ở trong nhà, nhưng cơ bản nếm thử vẫn phải có, Hứa Thành gần nhất dạng này đêm không về ngủ chạy khắp nơi, hẳn là sớm đã bị công ty một cước đá. "Không phải khai trừ, là ta chủ động từ chức." Hứa Thành giải thích nói, "Ta có tốt hơn kiếm tiền biện pháp, không bao lâu liền có thể mang ngươi rời đi hạ thành khu." Hứa Giao nghi ngờ nói, "Tại sao muốn rời đi nhà?" Hứa Thành biết nghe lời phải, "Không sao, ngươi nghĩ ở đâu liền ở đâu." Hứa Giao nhìn hắn chằm chằm một hồi, chậm rãi đứng dậy, hướng gian phòng của mình đi đến. Hứa Thành lúc này mới chú ý tới, Hứa Giao cửa gian phòng là mở, sau lưng nàng kia một đoàn ấm ảnh lại là từ trong phòng vươn dài ra. Theo Hứa Giao đi lại, đoàn bóng ma kia cũng đang thong thả rút vào gian phòng bên trong. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 38, ta đã qua tin tưởng ánh sáng tuổi tác trách không được không muốn rời đi, gian phòng này hẳn là xảo huyệt của nàng. Hứa Thành bỗng nhiên sinh ra chạy khỏi nơi này ý niệm, hiện tại mình cũng coi như có sức tự vệ nhất định, tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong có thể sinh tồn. Ngươi luôn luôn như thế làm ta sợ, ta không thể chơi bảo, còn không trốn thoát sao? Ta không phục hồi. Chạy tới cửa gian phòng Hứa Giao, đột nhiên quay người nhìn xem hắn, "Ca ca, nếu như ngươi rời nhà ra đi lời nói, mụ mụ sẽ đi tìm ngươi." Hứa Thành xấu hổ cười một tiếng, "Ta lại không là tiểu hài tử, làm sao có thể rời nhà trốn đi? Đây là uy hiếp, vẫn là cảnh cáo." Nhớ tới cái kia gọi điện thoại đều có thể thuận cấp mạng bỏ qua đến mẫu thân, Hứa Thành rời nhà ra đi ý niệm lập tức liền phai nhạt. Thật nam nhân liền nên trực diện thảm đạm nhân sinh cùng nguy hiểm, sách thùng chạy trốn tính là gì nam tử hán? Ầm. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại, Hứa Dao cùng Âm Ảnh cùng một chỗ tiến vào trong phòng. Kia cố uy hiếp chí mạng rốt cục biến mất, Hứa Thành thở dài ra một hơi, căng cứng thần kinh đi theo trầm tĩnh lại. Nguy hiểm thật, có như vậy một cái mắt, hắn cảm giác đoàn bóng ma kia là thật muốn đối tự mình động thủ. Nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy khó chịu, đều là người một nhà, vì cái gì duy trì có ca ca không có điểm năng lực đặc thủ, gia đình địa vị đúng là thấp nhất. Bất quá rất nhanh, Hứa Thành liền một lần nữa tỉnh lại, dựa vào người không bằng dựa vào mình, dựa vào mình không bằng dựa vào hệ thống. Có hệ thống tại, sớm muộn có một ngày hắn có thể thoát khỏi loại này gia đình đệ vị tình huống. Đơn giản làm một trận cơm chưa nhét đầy cái dạ dày, Hứa Thành quay ngược về phòng, chuẩn bị suy nghĩ nên dùng biện pháp gì kiếm tiền lúc, điện thoại đột nhiên tiếp thu được một đầu nhắn tin, là Lục Vân Dao gửi tới. "Ta tại nhà ngươi bên ngoài, ra." "Nhanh như vậy?" Hứa Thành còn tưởng rằng Lục Vân Dao sẽ phơi mình mấy ngày, không nghĩ tới nàng biết cái này sao không kịp chờ đợi. Hắn cầm lên một chút dùng để phòng thân đồ vật, cẩn thận từng ly từng tí đi ra gia môn, đi vào dưới lầu, liếc mắt liền thấy Lục Vân Dao chiếc kia cùng Hạ Thành khu không hợp nhau xinh đẹp xe thể thao. Hứa Thành đi qua mở cửa xe, nhìn thấy Lục Vân Dao ngồi tại vị trí lái bên trên. Nàng mang theo kính râm, hôm nay mặc cực kỳ bảo thủ, là hưu nhàn quần áo thể thao, chỉ là dáng người quá nóng nảy nguyên nhân, đem quần áo thể thao cũng xuyên ra gợi cảm hương vị. Hứa Thành không nói nhảm, trực tiếp lên xe, Lục Vân Dao khỏe miệng hơi bệnh, tựa hồ rất hài lòng hắn loại này dứt khoát thái độ. Xe thể thao phát ra một tiếng trầm thấp vang minh, trực tiếp hướng về Hạ Thành khu bên ngoài chạy tới. Trên đường đi hai người đều không nói gì, xe thể thao rất mau tiến vào thượng thành khu, đi vào số 18 quảng trường. Nơi này có chút cùng loại Hứa Thành ở kiếp trước thấy qua người giàu có cư xá, kiến trúc quy hoạch chỉnh tề, con đường rộng rãi vuông vức, hai bên đều là từng tòa mang theo vườn hoa hào trạch. Xe thể thao tại một tòa biệt thự trước dừng lại, Hứa Thành sau khi xuống xe, nhìn qua trước mặt ba tầng biệt thự, trong lòng đối Lục Vân Dao thực lực lại có nhận thức mới. Thượng thành khu tấp đất tấp vàng, có thể ở trên thành khu mua sắm một tòa biệt thự bản thân liền đại biểu cho thực lực. Húng chi nơi này cư dân không phú thì quý, nếu như không có tương ứng nhân mạch quan hệ, căn bản đừng muốn ở chỗ này mua được phòng ở. Lục Vân Dao đem lái xe tiến trong gara, chào hỏi Hứa Thành một tiếng, mang theo hắn tiến vào trong biệt thự. Trống rỗng trong biệt thự không có còn lại thân ảnh, hai người xuyên qua tiền viện vườn hoa đi vào lầu một phòng khách, Lục Vân Dao để hắn trước tiên ở phòng khách chờ lấy. Sau khi, Lục Vân Dao bưng tới hai chén trà nóng, đem một chén đặt ở Hứa Thành mặt trước, sau đó ngồi vào hắn đối diện. "Cả thành khu, có thể làm cho ta tự mình bưng trà đưa nước người, ngươi vẫn là thứ nhất." Mặc dù là dùng trêu chọc ngữ khí nói ra, nhưng Hứa Thành cảm giác câu nói này không giống như là đang nói đùa. Hắn nâng chung trà lên chén khẽ nhấp một cái, hỏi, "Cái thứ nhất sẽ có ban thưởng sao?" Lúc đầu hắn muốn nói rất vinh hạnh cầm tới ngươi lần thứ nhất, bất quá loại lời này sắp xỉ đùa giỡn, vẫn là không nói vi diệu. "Đương nhiên là có." Lục Vân Dao cũng nâng chung trà lên chén, còn nhếch lên chân bắt chéo, "Liền ban thưởng ngươi giúp ta lê đất tấm đi." Lê đất tấm ta không thuần thục, đổi thành cởi quần áo cái kia ngược lại là có thể cống hiến sức lực. Hứa Thành đem miệng bên trong một điểm nước trà lặng lẽ nôn trở về, buông xuống trà chén, trực tiếp hỏi, "Ngươi vì cái gì muốn như vậy giúp ta?" Lục Vân Dao khẽ mỉm cười, "Liền không thể là ta đơn thuần nghĩ đối ngươi được không?" Hứa Thành cũng cười, "Ta đã qua tin tưởng ánh sáng tuổi tác." Hắn chưa từng cảm thấy trên thế giới sẽ có vô duyên vô cớ chuyện tốt, Lục Vân Dao như thế giúp hắn, nhất định không chỉ là nhìn hắn đẹp trai mà thôi. Coi như cảm thấy hắn sống tốt, cái này cũng đến nghiệm chứng qua mới rõ ràng. Lục Vân Dao không hiểu tin tưởng chỉ là cái gì ngạnh, nhưng cũng minh bạch Hứa Thành ý tứ trong lời nói. Nàng thu liễm mỉm cười, thoáng nghiêm mặt nói, "Ta giúp ngươi, là bởi vì ta cùng ngươi phụ mẫu có chút nguồn gốc. Cha mẹ ta." Hứa Thành có chút giật mình, nhưng cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, bởi vì khả năng này, hắn đã sớm suy đoán qua. Lục Vân Dao gật gật đầu, nói đúng ra, hẳn là cùng mẹ của ngươi, ta cùng mẹ của ngươi lấy trước quan hệ không tệ, cho nên thay nàng hơi chiếu cố các ngươi một chút huynh muội. Hứa Thành bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được nguyên chủ từ trường học sách trước tốt nghiệp, bốn phía tìm việc làm bấp phải chắc chờ lúc, Lục Vân Dao sẽ quyết định mượn hắn. Nguyên lai là lặng lẽ đi cửa sau. Hứa Thành bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, ngữ khí trở nên nghiêm trọng, "Dương Thượng Dũng sự tình, ngươi đã sớm biết." Lục Vân Dao tiếp tục không nhanh không chậm uống trà, tư thái còn cực kỳ ưu nhã, ngay từ đầu ta cũng không rõ ràng, rốt cuộc ta sẽ không đi quan tâm thân phận của mỗi người, thẳng đến Dương Thượng Dũng đối Lâm Di Tuyết ra tay, ta mới nhìn thấu thân phận của hắn. Ta phát hiện Dương Thượng Dũng để mắt tới ngươi thời điểm, vốn là muốn diệt trừ hắn, nhưng là phản ứng của ngươi để cho ta thật bất ngờ, cho nên ta quyết định bí mật quan sát, nhìn xem ngươi có thể làm tới trình độ nào. Lục Vân Dao nhìn về phía Hứa Thành ánh mắt mang theo một tia tán thưởng, "Ngươi rất không tệ, mẹ của ngươi sẽ vì ngươi cảm thấy cao hứng." Lục Vân Dao tán thưởng, cũng không để Hứa Thành cảm thấy vui vẻ, ngược lại sinh lòng nghi hoặc. Nàng đến tột cùng có biết hay không, tại Lâm Di Tuyết tự sát vào lúc ban đêm, chân chính Hứa Thành đã chết tại Dương Thượng Dũng trong tay. Lục Vân Dao chính là như vậy chiếu cố cố nhân con trai. Hứa Thành phản ứng, cũng làm cho Lục Vân Dao cảm thấy kỳ quái, nàng có chút nhíu lại lông mày nhỏ nhắn, "Ngươi là đang trách ta không có sách trước ra tay sao?" Hứa Thành lắc đầu, "Cũng không phải là, ngươi cũng không phải mẫu thân của ta, không có trách nhiệm giúp ta." "Ngươi nói không sai, ta đích xác không có trách nhiệm giúp ngươi, mẹ của ngươi cùng ta quan hệ tốt, nhưng đó là thật lâu sự tình trước kia, nàng cũng không có căn dặn ta chiếu cố ngươi." Lục Vân Dao buông xuống trà chén, hai tay lại là theo thói quen giao nhau bắt đầu, Nâng vướng hữu, ăn ngay nói thật đi, ngươi lấy trước biểu hiện để cho ta cực kỳ không để vào mắt, cho nên ta đối với ngươi chiếu cố vô cùng ít ỏi, đây là nhân chi thường tình, ngươi cần lý giải. Hứa Thành gật gật đầu, nếu như là dạng này, cũng khó trách Nguyên chủ bị giết thời điểm, Lục Vân Giao nhưng lại không biết, bởi vì nàng vốn là không thế nào quan tâm. Hắn chân thành nói, ta minh bạch, cho nên ta không có trách ngươi, ta xưa nay không tin trên thế giới này sẽ có vô duyên vô cớ yêu cùng trách nhiệm, thân nhân ở giữa cũng có thể bất hòa, huống chi là không có quan hệ máu mủ người, phía sau ngươi có thể giúp ta, ta đã trong lòng còn có cảm kích. Lục Vân Giao yên tĩnh đánh giá hắn, tựa hồ đang phán đoán lời nói của hắn là thật hay là giả. Ngươi có thể nghĩ như vậy, cực kỳ tốt, chứng minh ngươi liền đã từ bỏ ngây thơ tư duy. Thật lâu, Lục Vân Giao từ ghế sofa đứng lên, đi, đi theo ta. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 39, Phú bà, đói đói, cơm cơm Hứa Thành đứng dậy cùng ở sau lưng nàng, đi vào biệt thự lầu 2 một cái trống trải gian phòng cực lớn, gian phòng bên trong trưng bày rất nhiều huấn luyện chuyên nghiệp khí tài. Lục Vân Giao đi đến ở giữa, quay người nhìn xem hắn, nguyên bản ta cho rằng, ngươi làm người bình thường, cả một đời an toàn còn sống là được, nhưng là ngươi kinh lịch đã coi như là một bước vào cái này nguy hiểm thế giới, vậy liền nên học tập một điểm kiến thức hữu dụng, mới có thể sống đến càng lâu. Nói, nàng xoay người một tay nắm lên để dưới đất tạng, lập tức tại bên người, tiếp xuống, ta sẽ đối ngươi tiến hành toàn phương vị chỉ đạo, quá trình sẽ rất thống khổ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nhìn xem Lục Vân Giao nhẹ nhõm một tay nắm lên chí ít nặng 80 kg tạng, hơn nữa còn là lập tức tại bên người, Hứa Thành phi thường chấn kinh. Ý vị này Lục Vân Giao một cánh tay lực lượng, so tăng cường sau hắn còn muốn cao. Cái này mẹ nó là hình người còn cái đi, một quyền có thể đánh chết trâu cái chủng loại kia. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, mới lắc đầu nói, tạ ơn, nhưng cũng có thể muốn để ngươi thất vọng. Lục Vân Giao sắc mặt có chút trầm xuống, hơi khó coi, thế nào, ngươi không nguyện ý? Nàng thật vất vả mới dâng lên bồi dưỡng Hứa Thành tâm tư, kết quả tên tiểu hỗn đản này thế mà không lĩnh tỉnh, mặt nóng rán mông lạnh, vừa thối lại khó chịu. Nhìn thấy Lục Vân Giao tựa hồ muốn đem tạ đập tới bộ dáng, Hứa Thành chỉ có thể bất đắc dĩ nói, không phải không nguyện ý, mà là nghèo được nhanh ăn đất, ta hiện tại là dùng 6 chữ số mật mã bảo hộ lấy 2 chữ số tiền tiết kiệm, nhất định phải kiếm tiền trước mới được, không phải ngày mai liền phải ra đường ăn xin. Nếu như chỉ có một người, vậy hắn coi như đói bụng cũng muốn ôm chặt Lục Vân Giao đùi, cùng với nàng học tập cho giỏi một chút mới tư thế. Thế nhưng là trong nhà còn có một cái không thể diễn tả muội muội, nếu quả như thật không lấy tiền trở về, nói không chừng nàng ngày nào lại đột nhiên sù lông, đem mình ướt. Lục Vân Giao không nghĩ tới Hứa Thành cự tuyệt chính mình nguyên nhân lại là bởi vì nghèo, nhịn không được vui lên, ngươi cùng ta từ trước thời điểm, không phải nói mình có kiếm tiền bản sự sao? Làm sao còn muốn luân lạc tới đi làm tên ăn mày, so xa xúc, còn không bằng. Hứa Thành trong lòng rõ ràng, nàng khẳng định biết mình sẽ biến nghèo nguyên nhân, cố ý nói như vậy trào phúng mình. Hắn cũng không tức giận, mà chỉ nói, trong mắt của ta, tên ăn mày cùng xa xúc, kỳ thật rất giống. Lục Vân Giao có chút kỳ quái, ngươi nói một chút, nơi nào giống rồi? Hứa Thành mô phỏng lấy cả hai ngữ khí, tên ăn mày cả ngày hô xin thương xót, mà xa xúc cũng là cả ngày hô đi, được, tốt, ngươi nhìn giống hay không? Lục Vân Giao bị Hứa Thành thần thái làm cho tức cười, nàng đem tạ buông xuống, từ trong túi móc ra một tấm thẻ chi phiếu, vứt cho Hứa Thành, vậy ngươi coi như tên ăn mày đi, cho, đây là ta thưởng ngươi. Cái này hiển nhiên là nàng sớm chuẩn bị, không phải sẽ không đem một tấm thẻ chi phiếu tùy thân thăm dò tại trong túi. Hứa Thành đưa tay đón lấy, nhìn thấy màu đen thẻ ngân hàng bên trên có VIP đồ tiêu, một mặt im lặng, ta đây coi như là được bao nuôi sao? Trước đó nói đùa lời nói, không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại thành sự thật. Lục Vân Giao trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi muốn cho là như vậy cũng được, kia ta muốn phải sử dụng làm kim chủ quyền lực. Đầu góc bên trong hiện ra phú bà sung sướng cầu, Hứa Thành trên người đều nổi da gà, vội vàng nói, quên đi thôi, coi như là ta cùng ngươi mượn, một hồi biết trường phiếu nợ. Nhìn thấy Hứa Thành không hoàn toàn tiếp nhận lòng tốt, Lục Vân Giao cũng không bắt buộc, mà lại loại này trí khí nàng cũng cực kỳ thưởng thức. Tới đi. Lục Vân Giao hướng Hứa Thành vây vây tay, để ta nhìn ngươi hiện tại cũng có bản lĩnh gì, ảo giác liền không nên dùng, đối ta không có tác dụng. Hứa Thành không có cự tuyệt, cởi áo khoác vén ống tay áo lên, hạ thấp thân eo, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Vân Giao. Chân vừa đạp, cả người như mũi tên giống như bắn ra. Thể chất tăng cường về sau, Hứa Thành bây giờ thân thể thuộc tính đã vượt qua đứng đầu nhất vận động viên, 100m bắn vọt tốc độ tuyệt đối có thể tiến kỷ lục thế giới. Khoảng cách song phương bất quá xa mấy bước, Hứa Thành chớp mắt là tới, một quyền hướng về Lục Vân Giao mặt vung đi, không có chút nào bởi vì nàng là nữ nhân mà thủ hạ lưu tình. Nữ nhân này thực lực tuyệt đối so Dương Thượng Dũng còn mạnh hơn, đối nàng lưu thủ là tự tìm không thoải mái. Lục Vân Giao một mực bảo trì mỉm cười, thẳng đến Hứa Thành nắm đấm đến mặt trước, thân thể của nàng mới bỗng nhiên nhoáng một cái, biến mất. Hứa Thành tầm mắt lập tức mất đi Lục Vân Giao bóng dáng. Không đợi hắn quay đầu tìm kiếm, liền cảm thấy cổ chân đau xót, cả người lập tức mất đi cân bằng, trên mặt đất quẳng cái ngã chồng vó. Lục Vân Giao hai tay khoanh đứng ở một bên, mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt thấu lộ ra ngoài ý tứ rất rõ ràng. Liền cái này, Hứa Thành có chút giật mình, hắn tại trong cơn ác mộng cùng Dương Thượng Dũng liều chết vật lộn mấy chục hiệp, cũng mơ hồ học được một điểm cách đấu ra lông, có thể đuổi theo Dương Thượng Dũng động tác cũng phản kích. Kết quả tại Lục Vân Giao mặt trước, lại ngay cả thân thủ của nàng đều thấy không rõ. Lại đến, Hứa Thành không tức giận chút nào, ngược lại khơi dậy đấu trí, từ dưới đất bò dậy, lần nữa hướng Lục Vân Giao bổ nhào qua. Kết quả không ngạc nhiên chút nào, ngay cả Lục Vân Giao góc áo đều không thể đụng phải, lại một lần bị té lăn trên đất. Tao ngộ sinh vật công kích, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức hệ thống rốt cục có phản ứng, tăng cường năng lực này hiện ra một cái một nhắc nhở. nhìn đến Lục Vân Giao cường đại thể chất cũng là nguồn gốc từ tăng cường năng lực, mà lại đẳng cấp so Hứa Thành còn muốn cao, mới có thể tiếp tục gia tăng điểm kinh nghiệm. Hứa Thành đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này nổ lông dê cơ hội tốt, lập tức đứng lên, lần nữa hướng Lục Vân Giao phóng đi. Trong chốc lát, cả gian trong phòng huấn luyện chỉ có thể nghe được phanh 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 thanh âm. Hứa Thành không biết bị ngã bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối đều không thể chạm đến Lục Vân Giao một chút, song phương tại thể chất cùng trên kỹ xảo chênh lệch, không phải dựa vào liều mạng hoặc là ý chí liền có thể bù đắp. Nếu như lúc trước đối mặt địch nhân không phải Dương Thượng Dũng mà là Lục Vân Giao, kia Hứa Thành tuyệt không phần thắng. Tốt. Lại một lần nữa đem Hứa Thành té lăn trên đất về sau, Lục Vân Giao mới vô tay, tuyên bố kết thúc, ta đã biết ngươi là cái gì trình độ. Vẹn vẹn từ trên kỹ xảo nhìn, so nghiệp dư trình độ còn không bằng, cũng liền có thể bắt nạt một chút người bình thường. Cái này không chịu thua tính bền dẻo ngược lại là thật không tệ. Hứa Thành nhìn thoáng qua hệ thống, tăng cường mới tích lũy 5 điểm kinh nghiệm, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Lục Vân Giao nhìn hắn một mặt đáng tiếc bộ dáng, ánh mắt lập tức có chút cổ quái, tên tiểu hỗn đản này sẽ không phải có chút thụ ngược đãi quên hướng đi. Lục. Hứa Thành trong chốc lát không biết nên xưng hô như thế nào nàng, hô danh tự không lễ phép, hô Lục quản lý lại không thích hợp, dứt khoát nói, Lục tỷ, có thể tiếp ta một quyền sao? Lục Vân Giao đối cái này đem nàng hiện tuổi trẻ xưng hô cũng không phản đối, cười nói, còn không phục sao? Hứa Thành nhắc nhở, một quyền này sẽ rất nặng, ngươi chú ý một chút. Lục Vân Giao nhíu mày, như thế tự tin. Vậy thì tới đi. Hứa Thành không có bán bọn, mà là đi ra phía trước, một kích đơn giản đấm thẳng, lần này lại dùng tới trọng kích năng lực. Ầm. Thanh thúy tiếng va chạm vang lên, kình phong quất vào mặt. Hứa Thành nắm đấm bị một tay bắt lấy, nhưng Lục Vân Giao thân thể cũng có chút nghiêng về phía sau. Nàng thu về bàn tay, tán dương, năng lực không tệ, có ta trạng thái bình thường bên dưới ra sức một kích trình độ, nhìn đến cha mẹ của ngươi lưu lại cho ngươi không ít đồ tốt. Nhìn thấy Lục Vân Giao hiểu lầm, Hứa Thành không có đâm thủng, miễn đi giải thích chính mình năng lực nơi phát ra phía trước. Hôm nay tới đây thôi, ngươi đi về trước đi. Lục Vân Giao nhìn một chút thời gian, nói, ta sẽ thay ngươi chế định một cái kế hoạch huấn luyện, tiếp xuống sẽ rất vất vả, thậm chí là nguy hiểm, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, không phải đang nói đùa. Hứa Thành vốn định đề nghị để Lục Vân Giao thi triển năng lực của nàng, thừa cơ nhổ lông dê, nhưng ngày đầu tiên liền đưa ra loại yêu cầu này không khỏi không đúng lúc. Đã Lục Vân Giao muốn huấn luyện mình, vậy sau này khẳng định có thời cơ. Hứa Thành mặt mũi tràn đầy mong đợi nhẹ gật đầu, ta minh bạch, có cái chiêu số gì cứ việc đối ta xuất ra đi. Lục Vân Giao, đứa nhỏ này quả nhiên có thụ ngược huynh hướng a. Từ Lục Vân Giao nhà rời đi về sau, Hứa Thành cố ý tìm ngân hàng, nhìn một chút trong thẻ có bao nhiêu tiền. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, biết Lục Vân Giao hẳn là sẽ ra tay hào phóng, thế nhưng là xem xét kim ngạch vẫn là để Hứa Thành giật nảy cả mình. Trong thẻ số dư còn lại có 7 chữ số, dòng giá 100 vạn. Không khách khí nói, dạng này một khoản tiền lớn, tại dọc táo mua hơn 10 đầu nhân mạng đều dư xài. Phải không, phiếu nợ sự tình vẫn là tôi đi. Sớm biết Lục Vân Giao như thế đòi tiền, Hứa Thành trước đó làm gì vì chuyện tiền bạc mà cáo phá ra đầu, trực tiếp đôi bắp đùi của nàng liền ôm vào đi được. Phú bà, đói bị bỏ đói cơm, loại này nằm ngửa thời gian sảng khoái hơn. Đương nhiên ý nghĩ thế này cũng chỉ là suy nghĩ một chút, Hứa Thành còn không đến mức thật biến thành một đầu cá ướp mới. Cái này 100 vạn hắn hoàn toàn có thể coi như tài chính khởi động, kiếm nhiều tiền khả năng làm không được, kiếm chút tiền vẫn là không có vấn đề. Sa súc, sa kỳ cụ là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản trong, câu lạc bộ hoặc tập thể, trong, gia súc, có nghĩa là súc vật của công ty. Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. Theo bài đủ, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 40, ta muốn làm La Mã, không muốn làm trâu ngựa biệt thự, trong phòng huấn luyện. Ầm. Nương theo lấy va chạm tiếng vang, thở hồng hộc Hứa Thành bung ra một kích trọng kích, lại bị Lục Vân Giao một tay ngăn lại. Nàng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, trừ phi có cần phải, nếu không bình thường không nên tùy tiện sử dụng năng lực, nhớ kỹ sao? Thanh âm chưa dứt, nàng liền tóm lấy Hứa Thành nắm đấm, một cái ném qua bay, đem hắn ném ra. Bình một tiếng, dù là trên mặt đất phủ lên cái đệm, Hứa Thành cũng rơi quá sức, Lục Vân Giao tại lúc huấn luyện nhưng không thế nào biết thủ hạ lưu tình. Hắn nằm trên mặt đất thở dốc một hồi, mới đứng lên, nghi ngờ nói, vì cái gì không nên tùy tiện sử dụng năng lực? Sử dụng năng lực mặc dù sẽ giảm xuống lý tính giá trị, nhưng sau đó sẽ khôi phục, trọng yếu nhất chính là sử dụng năng lực sẽ đề cao độ thuần thục, để năng lực càng nhanh thăng cấp. Cho nên Hứa Thành tại lúc huấn luyện liền sẽ không tự chủ sử dụng năng lực. Lục Vân Giao nện bước đôi chân dài, hướng hắn đi tới, ngươi có phải hay không ý thức được, mỗi lần sử dụng năng lực đều cảm giác thuần thục hơn một chút, tiếp tục như vậy nói không chừng có thể đề cao năng lực đẳng cấp. Hứa Thành vô ý thức gật đầu, Lục Vân Giao liền đã hướng hắn phát động công kích, không thể không tiến hành trốn tránh. Cảm giác của ngươi không có sai, thường xuyên sử dụng năng lực, gia tăng độ thuần thục, hoàn toàn chính xác có thể để năng lực thăng cấp. Lục Vân Giao một bên đối Hứa Thành khởi xướng lăng lệ thế công, một bên giải thích nói, nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới thường xuyên sử dụng năng lực hậu quả? Hậu quả gì? Hứa Thành một bên ứng phó Lục Vân Giao công kích, còn vừa muốn phân ra tinh lực đi lắng nghe nàng, rất nhanh đã bị đánh vướng trái vướng phải, 10 phần chật vật. Lục Vân Giao đã đem lực lượng cùng tốc độ đè thấp đến cùng Hứa Thành gần, dựa vào kinh người kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm, liền nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Giả thiết người lý tính giá trị là 100, mặc dù mỗi lần sử dụng năng lực sau đều sẽ khôi phục, nhưng trên thực tế là một cái không ngừng hư hại quá trình, tập hợp sử dụng năng lực sẽ để cho lý tính giá trị hạn mức cao nhất biến hấp, từ 100 biến thành 99. Cuối cùng về không. Hứa Thành lập tức xuất hiện một điểm thất thần tình huống, bởi vì hắn lý tính giá trị đã biến thành 99. Kia là tại giải quyết Dương Thượng Dũng sau ngày thứ 2 phát hiện, lúc ấy Hứa Thành liền rất xem trọng, nhưng một mực tìm không thấy nguyên nhân. Hiện tại nghe Lục Vân Giao tiểu nói này, lại là bởi vì tập nập năng lực nguyên nhân. Nhưng hắn từ đạt được năng lực về sau, đến nay mới dùng qua mấy lần. Nếu như tập nập sử dụng tinh thần hệ năng lực, ngươi Lục Vân Giao nắm lấy cơ hội, lập tức liền đem Hứa Thành đánh ngã xuống đất trên, chiến đấu bên trong thất thần thế nhưng là tối kỵ, ta nhớ được đã nói với ngươi. Hứa Thành ngửa đầu nhìn xem Lục Vân Giao cực kỳ cao gầy dáng người, bất đắc dĩ nói, ta lý tính giá trị đã biến thành 99. Nguyên lai tưởng rằng Lục Vân Giao sẽ rất kinh ngạc, ai biết nàng cười một tiếng, có phải hay không bắt đầu sợ hãi, cảm thấy mình sắp chết. Hứa Thành trực tiếp trên mặt đất nằm ngửa, chết vừa bạn, ngươi kia 100 vạn ta liền không cần trả lại. Hừ, ngươi cũng muốn đến đẹp. Lục Vân Giao hai tay quanh, nâng vững hữu, đời này còn không, kiếp sau liền cho tỷ tỷ ta làm trâu làm ngựa. Hứa Thành nhà danh nói, ngươi là ở đâu ra lãnh huyết nhà tư bản, ngay cả ta kiếp sau đều muốn bóc lột, ta muốn làm la mã, không muốn làm trâu ngựa à? Cái gì la mã trâu ngựa? Lục Vân Giao không biết rõ, nhưng cũng nghe ra Hứa Thành trong lời nói tự rêu chi ý, liền tiếp tục nói, ta không hỏi đến ngươi cụ thể có năng lực gì, bất quá tăng cường năng lực này ngươi hẳn là có, đúng hay không? Ta xác thực có tăng cường năng lực này. Hứa Thành cau mày nói, năng lực này có vấn đề sao? Năng lực không có vấn đề, vấn đề ở chỗ đây là một cái bị động năng lực. Lục Vân Giao giải thích nói, năng lực chia chủ động hình cùng bị động hình hai loại, chủ động hình năng lực sử dụng lúc lại giảm xuống lý tính giá trị, mà bị động hình năng lực có tác dụng lúc sẽ không giảm xuống lý tính giá trị, nhưng là khi ngươi tại thu hoạch được bị động hình năng lực một khắc này, ngươi lý tính giá trị liền sẽ mãi mãi giảm xuống một điểm. Hứa Thành lập tức minh bạch, nguyên lai đây mới là mình lý tính giá trị biến thành 99 điểm nguyên nhân. Ngẫm lại cũng bình thường, chủ động hình năng lực sử dụng lúc cần nỗ lực giá phải trả, không đạo lý bị động hình năng lực không cần, nguyên lai giá phải trả sớm tại ngay từ đầu liền bỏ ra. Hứa Thành nhớ tới hệ thống bên trong còn có một cái chưa thắp sáng tinh thần hệ năng lực, cứng cỏi, hiển nhiên cũng là bị động hình năng lực. Vốn là còn điểm chờ mong, hiện tại chờ mong cảm giác lập tức phai nhạt rất nhiều. Hắn từ dưới đất đứng lên, đối Lục Vân Giao hỏi, ta hiện tại loại thực lực này, tại rốt thành phố tính là gì cấp độ? Nếu như cấp độ tương đối cao, vậy liền giảm bất đối năng lực ỷ lại, dựa vào vật lý cùng người giảng đạo lý. Nếu như cấp độ quá thấp, vậy vẫn là nhiều học một điểm năng lực, dựa vào huyền học cùng người giảng đạo lý đi. Lục Vân Giao dùng ghét bỏ ánh mắt đánh giá hắn, làm cái thực tập điều tra viên không kém bao nhiêu đâu, tại người có năng lực ở giữa tính cấp bậc thấp nhất. Không phải nàng cố ý muốn đả kích Hứa Thành, mà là sợ Hứa Thành học thêm chút bản sự liền không coi ai ra gì, không biết trời cao đất rộng, cẩn thận một điểm luôn luôn tốt. Trên thực tế, trải qua huấn luyện của nàng, chỉ cần Hứa Thành không phải quá ngu xuẩn, làm cái phổ thông điều tra viên vẫn là dư sức có thừa. Cấp bậc thấp nhất. Hứa Thành nửa tin nửa ngờ, hắn có thể giết chết Dương Thượng Dũng, chí ít so Dương Thượng Dũng mạnh, mà Dương Thượng Dũng tại Đức An thành phố có thể từ cục điều tra trong tay đào thoát. Bất quá từ Dương Thượng Dũng cùng An Nhỉ đối thoại đến xem, tựa như là An Nhỉ thông gió báo tin hắn mới có thể chạy, không có cách nào làm phán đoán thực lực căn cứ. Lục Vân Giao nhìn hình dạng của hắn liền nói, thế nào, không tin a? Hứa Thành nhớ tới mấy lần gọi cục điều tra điện thoại, hoặc là đánh không thông hoặc là liền là đường dây bận, cục điều tra điện thoại liền là cái bài trí, nhìn cũng không giống là làm việc bộ dáng, bọn hắn rất lợi hại phải không? Lục Vân Giao cười cười, cục điều tra nếu như không lợi hại, vậy bây giờ toàn bộ rốt thành phố liền là quái dị nhạc viên, đừng tùy tiện trêu chọc điều tra viên, bọn hắn chỉ là thương vong suất cực kỳ cao, lâu dài ở bảo thiếu người trạng thái, mới có thể không nhìn một chút không kín gấp sự kiện, đừng nói không tiếp điện thoại, người coi như tìm tới cửa cũng vô dụng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, Dương Thượng Dũng là kẻ độc thần, ngươi nếu là đem cái này sự tình báo cáo nhanh cho cục điều tra, bọn hắn đại khái suất liền sẽ quản. Hứa Thành có chút nhíu mày, Dương Thượng Dũng trước khi chết trước cứ như vậy tự xưng qua, còn nói muốn giết ta cả nhà chôn cùng hắn, kẻ độc thần là cái gì? Một cái nổi tiếng xấu tà ác tổ chức thôi. Lục Vân Giao biểu lộ khó được nghiêm túc một chút, ta đã thay ngươi che giấu Dương Thượng Dũng sự tình, về sau nếu như đụng phải tự xưng kẻ độc thần người, tốt nhất cách bọn họ xa một chút. Hứa Thành yên lặng gật đầu, hắn cũng không phải là một cái thích gây phiền phức người, chỉ cần đừng đụng trên Dương Thượng Dũng loại này chủ động nghĩ lấy mạng của hắn người là được. Vừa nghĩ tới Lục Vân Giao nói mình là cấp bậc thấp nhất, Hứa Thành lại bắt đầu sinh ra không an toàn cảm giác. Thế giới này nguy hiểm như vậy, vẫn là học thêm chút phòng thân năng lực tương đối tốt. Hắn nhìn về phía Lục Vân Giao, ánh mắt tựa như đang nhìn một con lông tóc xóa tung lớn dê béo, mạo muội hỏi một chút, có thể để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi năng lực sao? Lục Vân Giao nụ cười có chút phai nhạt nhạt, nói cho ngươi một kiện nhất định phải nhớ sự tình, về sau nếu như đụng tới năng lực khác người, tuyệt đối không nên chủ động hỏi thăm đối phương năng lực. Năng lực là dùng đến bảo mệnh, càng ít người biết càng tốt, hỏi đến lẫn nhau năng lực là tối kỵ, trừ phi là rất họ hàng gần người, nếu không bình thường sẽ không chủ động hỏi thăm người khác năng lực là cái gì, dễ dàng đắc tội với người. Mà chính phủ nội bộ là ngoại lệ, kia là một bộ khác làm việc quy tắc. Hứa Thành là lần đầu tiên nghe được loại này kiêng kỵ, rốt cuộc hắn trước mắt liền là cái tiểu bạch, đối rất nhiều chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lục Vân Giao xác thực chưa hề chủ động hỏi thăm qua hắn năng lực, thường ngày giao lưu cũng sẽ không đem chủ đề hướng bên này dẫn. Hắn cực kỳ dứt khoát nói xin lỗi, thật có lỗi, về sau ta sẽ chú ý. Trong lòng có chút tiếc nuối, cứ như vậy liền nổ không đến Lục Vân Giao càng nhiều lông dê, nàng sở hội năng lực khẳng định so Dương Thượng Dũng mạnh hơn. Lục Vân Giao hừ hừ một tiếng, xem như tiếp nhận Hứa Thành xin lỗi. Nàng đưa tay bắt lấy ngực trước khóa kéo, đem áo khoác cởi, lộ ra bên trong vận động áo thun, ngực tướng lộ ra. Nickname gọi có chuyện nhờ, có thể nghĩ Hứa Thành ít là cái gì, tại Lục Vân Giao cởi quần áo trong nháy mắt, chỉ có thể cố gắng để cho mình nhìn không chớp mắt, đồng thời mặc niệm phép nhân khẩu quyết đến. ý chí đại khí, ngẩng đầu đỡ ngực, ngực có đồi núi, giữ nhiều lành ít. Các loại, làm sao biến thành mặc niệm thành ngữ? Lục Vân Giao đem áo khoác cất kỹ, nhìn Hứa Thành ngốc đứng ở một bên, kỳ quái nói, thất thần làm gì, không phải ngươi muốn mở mang kiến thức một chút năng lực của ta sao? Hứa Thành lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, chỉ là không chờ hắn cao hứng quá sớm, dưới chân không còn, cả người trong nháy mắt mất đi cân bằng té lăn trên đất. Tao ngộ sinh vật công kích, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức sinh vật hệ 6 cái năng lực chi nhánh bên trong, ngoại trừ tăng cường cùng trọng kích bên ngoài, rốt cục xuất hiện cái thứ 3 năng lực, mau lẹ. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 41, người đây là tại đùa lửa biết sao nhà ga. Lần nữa tới đến nơi này, Hứa Thành cùng Tề Minh Huy tâm thái lại cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Khi đó, vô luận là Hứa Thành vẫn là Tề Minh Huy, đều không bắt được hung thủ lòng tin, chỉ có thể nương tựa theo một lời huyết dũng cùng hận ý đang hành động. Bây giờ đại thù đến báo, hung thủ đến tội, hai người giữa lông mày lệ khí sớm đã biến mất, tâm tính trở nên rất bình thản. Thật muốn trở về sao? Hứa Thành đối có hành lý Tề Minh Huy nói, lưu tại dọc đảo, có việc cũng có thể giúp lẫn nhau. Từ bệnh viện dưỡng thương sau khi ra ngoài, Tề Minh Huy liền quyết định trở về vì dỗ thị tiếp tục việc học. Nghe được Hứa Thành lời nói, Tề Minh Huy ánh mắt lóe lên một chút dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói, được rồi, tỷ tỷ sinh trước vẫn hy vọng ta có thể đọc xong đại học, đền bù nàng không có đọc xong đại học nguyện vọng, hiện tại đã báo thủ, ta cũng nên trở về hoàn thành tỷ tỷ nguyện vọng. Hứa Thành biết, nếu như chính mình cưỡng cầu lời nói, Tề Minh Huy nói không chừng thật sẽ lưu lại. Nhưng làm như vậy không có ý nghĩa, hai cái đại nam nhân cũng không phải nam đồng, không tồn tại ai cũng không thể rời đi ai tình huống, không cần thiết lề mề chậm chạp. Hứa Thành từ trong túi móc ra một tấm thẻ chi phiếu, nhét vào Tề Minh Huy trong tay. Tề Minh Huy vừa muốn cự tuyệt, liền nghe được Hứa Thành nói, coi như ta cho ngươi mượn, về sau kiếm được tiền trả lại ta. Vừa đi làm vừa đi học không phải không được, nhưng khẳng định sẽ rất vất vả. Tề Minh Huy đành phải đem cự tuyệt nuốt trở về, nhận lấy thẻ ngân hàng. Đoàn tàu xuất phát thời gian càng ngày càng gần, Tề Minh Huy muốn nói điểm tao lời nói sinh động một chút bầu không khí, lại nói không nên lời, trong lòng chỉ có ly biệt nhàn nhạt yêu thương. Mặc dù thời gian trung đụng không dài, nhưng hắn đã đem Hứa Thành xem như là trọng yếu nhất bằng hữu. Vào trạm trước đó, Tề Minh Huy bắt lấy Hứa Thành tay, dùng sức nắm chặt lại, chờ tốt nghiệp ta nhất định tìm tới dựa vào ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đừng ghét bỏ ta à. Được rồi, đừng lề mề chậm chạp. Hứa Thành đập sợ bờ vai của hắn, sau đó nắm lấy hắn chuyển cái thân, nhẹ nhàng đẩy, cút đi, có việc gọi điện thoại cho ta. Tề Minh Huy đi đến nơi xa, quay người hướng Hứa Thành phất phất tay, sau đó biến mất khi tiến vào nhà ga dòng người bên trong. Hứa Thành cũng phất phất tay, nhưng đối hai người có thể hay không gặp lại cũng không ôm hy vọng. Khoảng cách cùng thời gian liền là tốt nhất thuốc làm lạnh, có lẽ lần sau gặp lại, liền là người xa lạ. Trải qua rất nhiều ly biệt Hứa Thành, cũng không có đả thương cảm giác cảm xúc. Hắn trở lại dừng xe của điện, nhìn thấy bị cắt đoạn xích sắt cùng không cánh mà bay hai người xe đạp, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Lục Vân Giao là một cái rất có trách nhiệm lão sư. Không chỉ có là Hứa Thành chế định 10 phần kỹ càng kế hoạch huấn luyện, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, còn giải đáp cho hắn không ít liên quan tới thế giới này nghi hoặc. Nhất là năng lực phương diện, để hắn rộng mở trong sáng, tiêu trừ rất nhiều chỗ nhầm lẫn. Đơn giản tới nói, nhân loại có những năng lực này là từ quái dị trên thân thu hoạch. Bởi vì không kiêm dung, cho nên tại sử dụng thời điểm sẽ giảm xuống lý tính giá trị, tập lập sử dụng, lý tính giá trị hạn mức cao nhất dần dần giảm bớt, cuối cùng bị đồng hóa thành quái dị, toàn bộ quá trình là không thể định. Năng lực chia làm 3 cái giai đoạn, cơ sở, nguy hiểm, điên cuồng. Mỗi một giai đoạn lại chia nhỏ ra khác biệt năng lực, mỗi cái năng lực đồng dạng có 3 đẳng cấp, đồng thời năng lực cùng năng lực trước đó sẽ có lẫn nhau tác dụng khắc chế, là một cái phức tạp khổng lồ hệ thống. Tân lịch 89 năm, tháng 11. Hứa Thành tiếp nhận Lục Vân Giao huấn luyện, vừa mới vượt qua thời gian 3 tháng. Tại 3 tháng này bên trong, Hứa Thành đã hoàn toàn hiểu rõ Lục Vân Giao sâu cạn, mà Lục Vân Giao cũng nắm chắc hắn rảnh ngắn. Một cái lương sư, một cái cao đồ, huấn luyện tiến triển trực tiếp cất cánh 3. Ngươi thật là làm cho ta có chút kinh ngạc. Lục Vân Giao nhìn xem ngay tại đổ mồ hôi như mưa Hứa Thành, mặt ngoài không chút biến sắc, trong lòng đã sớm tê. Nàng nguyên lai tưởng rằng Hứa Thành đã 20 tuổi, học đồ vật tốc độ sẽ không quá nhanh, kết quả mới phát hiện mình sai vô cùng. Hứa Thành học cái gì đều tốc độ cực nhanh, có nhiều thứ giống như trời sinh liền sẽ đồng dạng. 3 tháng ngắn ngủi, Lục Vân Giao vốn là muốn cho Hứa Thành đặt nền móng, nhưng mà một tháng sau liền không thể không mở mới dạy học nội dung, ngoại trừ cách đấu bên ngoài, sinh tồn, sát kích, truy tung, chữa bệnh và chăm sóc các loại nội dung cũng không thể không an bài bên trên. Có khi nàng cực kỳ may mắn mình tồn lượng đủ nhiều, không phải một hồi liền phải bị tên tiểu hỗn đản này cho móc giống. Hứa Thành mang trên mặt một cái mô đen mới nhất vừa giờ kính mắt, đang tiến hành mô phỏng cách đấu huấn luyện. Mạng ảo bên trong, vượt qua 10 cái nghề nghiệp cách đấu ra tại chiều hắn khởi xướng tiến công. Hứa Thành tốc độ phản ứng nhanh đến kinh người, chân trụi nửa người trên trải rộng hoàn mỹ cơ bắp đường cong, mồ hôi theo động tác không ngừng huy sái ra. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, hắn mới lấy xuống vừa giờ kính mắt, trực tiếp hướng trên mặt đất một nằm, không ngừng thở hào hẹn. Lục Vân Giao đi tới, đem một bình năng lượng đồ uống đưa cho hắn, lần này bao lâu? Hứa Thành tiếp nhận đồ uống, một hơi uống sạch, mới lên tiếng, 5 phút 20 giây. Nói chuyện đồng thời, hắn nhìn một chút hệ thống. Tinh thần hệ cùng mộng hiểm hệ năng lực hoàn toàn như trước đây, chỉ có sinh vật hệ năng lực có khá lớn biến hóa. Tăng cường Level 2 toàn diện cường hóa nhục thể thuộc tính cơ sở, cường hóa sức miễn dịch, cường hóa sinh mệnh lực mau lẹ Level 1 trong thời gian ngắn để cao tốc độ, cần phối hợp nhục thể tăng cường sử dụng tăng cường để cao đến cấp 2, sau đó còn nhiều thêm một cái mau lẹ năng lực, hai cái này đều là từ Lục Vân Giao trên thân nổ tới. Lục Vân Giao lúc đầu không quá vui lòng sử dụng năng lực, nhưng không chịu nổi Hứa Thành quấy rầy đòi hỏi, tại 3 tháng bên trong lục tục ngoe thi triển nhiều lần mau lẹ, rốt cục bị hắn đem năng lực này cho nhổ đến đây. Mà bởi vì Lục Vân Giao một mực dùng quyền cước cùng Hứa Thành động thủ duyên cớ, cũng làm cho hắn đem tăng cường năng lực tích lũy đến 200 điểm, lên tới cấp 2. Cấp 2 tăng cường có bao nhiêu lợi hại đâu? Tay không tách ra ống thép là thông thường thao tác, bản thân khuyên bảo đều phải cẩn thận từng ly từng tí, miễn cho không cẩn thận đoạn tử tuyệt tôn. Hiện tại nếu như lại đụng tới Dương Thượng Dũng, không cần kỹ xảo, không cần năng lực khác, Hứa Thành chỉ bằng tự thân lực lượng liền có thể sống sống đem hắn đánh chết. Đáng tiếc Lục Vân Giao cái này lớn dê béo ngoại trừ mau lẹ bên ngoài, chết cũng không chịu sử dụng năng lực khác, để nổ không đến càng nhiều lông dê, Hứa Thành có chút tiếc nuối. 5 phút 20 giây. Tạm được, càng lúc càng ngắn. Lục Vân Giao nhàn nhạt khen ngợi một câu, trong lòng lại cực kỳ giận mình. Nàng cho Hứa Thành thiết trí nội dung là trong vòng 10 phút đánh bại 10 cái nghề nghiệp cách đấu ra 10 lần, vốn cho rằng cái khảo hạch này nội dung chí ít có thể làm khó hắn một tháng. Hứa Thành ngay từ đầu bị đánh cho chạy chối chết, nhưng vẹn vẹn 3 ngày thời gian liền kiên trì bất bại, 5 ngày liền hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay là ngày thứ 7, hắn đã đem thời gian áp xúc đến 5 phần 20 giây. Liền không hợp thói thường. Lục Vân Giao đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua biến thái như vậy, học đồ vật giống như trực tiếp phục chế quá khứ đồng dạng, hoàn toàn tóm tắt quá trình. Làm lão sư, Lục Vân Giao cảm thấy rất lớn áp lực, mặt ngoài lại gió nhẹ mây bay, giống như Hứa Thành biểu hiện chỉ là đồng dạng giống như. Nàng không thể không bưng, không phải lão sư uy nghiêm liền muốn không kèm được. Hứa Thành đề nghị, về sau có thể hay không thay cái thuyết pháp. Thân là nam nhân, sợ nhất khả năng liền là nữ nhân nói ngươi càng lúc càng ngắn, vô luận là thời gian vẫn là phương diện khác. Hứa Thành kỳ thật cũng ý thức được là mình tốc độ học tập rất nhanh, tựa như gián phục chế đồng dạng, đại khái là cái này chim cánh cụt hệ thống mang đến cho hắn hiệu quả. Thế nào, ngươi còn muốn càng ngày càng dài? Lục Vân Giao theo thói quen dùng hai tay nâng bừng hữu, nếu như ngươi càng ngày càng dài, vậy ta liền không thể không hoài nghi ngươi có phải hay không một số phương diện xảy ra vấn đề. Nữ nhân này luôn luôn đem Hứa Thành xem như tiểu nam hải, tại hắn mặt trước mơ hồ lái xe. Ngươi đây là tại đùa lửa biết sao? Còn tốt Hứa Thành là người hai đời, tương đối bình tĩnh, không phải cả ngày đến để ép đoạn huấn luyện, sớm tôi đến biến thành khoái thương thủ. Hắn nghỉ ngơi giật bắt đầu, nhìn xem trước mặt Lục Vân Giao, "Lục tỷ, mẹ ta tối hôm qua gọi điện thoại cho ta. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài." Chương 42, tuổi của nữ nhân tựa như nam nhân kích thước. Lục Vân Giao làm bộ dạng như không có gì, uống một hớp, mới nói, "Nàng nói cái gì rồi?" "Không nói gì thêm, vẫn là kiểu cũ." Hứa Thành đánh giá Lục Vân Giao biểu lộ, "Bất quá ta đề cập với nàng lên ngươi, ngươi đoán xem nàng nói với ta cái gì?" Vốn đang rất bình tĩnh Lục Vân Giao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn lửa giận, tựa như hồi lâu chưa lành vết thương lại bị xé mở một dạng. Nàng cười lạnh một tiếng, "Ta không hứng thú biết nàng nói cái gì." Hứa Thành có chút ngạc nhiên, thật tốt làm sao đột nhiên liền sù lông rồi. Ở chung lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vân Giao loại này rõ ràng tức giận bộ dáng. Không phải cùng mẫu thân quan hệ rất tốt sao, làm sao vừa nhắc tới nàng liền tức giận, chẳng lẽ bọn họ quan hệ trong đó nhưng thật ra là tương ái tương sát. Hứa Thành lập tức não bổ ra rất nhiều cầu huyết tình tiết ra, thậm chí còn có muôn hình muôn vẻ nội dung. Thật kích thích. Lục Vân Giao cũng ý thức được mình thất thố, hít sâu một hơi bình phục cảm xúc, chậm rãi nói, "Mẹ ngươi, nàng nói cái gì rồi?" Hứa Thành kém chút coi là Lục Vân Giao muốn chửi mình đâu, hắn lắc đầu nói, cũng không nói gì. Tối hôm qua Hứa Thành thông lệ tiếp vào mẫu thân địa báo, vẫn là giống như ngày thường ngựa khí lý do thoái thác. Hứa Thành hướng nàng đưa ra Lục Vân Giao danh tự, nhưng lần này mẫu thân không tiếp tục thuận tuyến đường bỏ qua đến, mà là trầm mặc sau khi liền chủ động dập máy trò chuyện. Bây giờ nhìn Lục Vân Giao phản ứng, giữa hai người này khẳng định có không muốn người biết cố sự a, không nói gì thêm sao? Lục Vân Giao thần sắc bình tĩnh, chỉ là ánh mắt hiện lên một vòng vẻ ảm đạm. Hứa Thành hỏi, "Lục tỷ, ngươi biết tình huống của cha mẹ ta sao?" Hắn đối với mình người một nhà này kỳ thật thật tò mò, hư hư thực thực quái dị mẫu thân cùng muội muội, còn có biến mất phụ thân, lại có thể nhận biết Lục Vân Giao loại thần bí nhân này vật. Tại nguyên chủ ký ức bên trong, giờ sau người một nhà còn rất bình thường, chỉ bất quá luôn luôn bốn phía dọn nhà, cuối cùng mới tại rốt thành phố định cư. "Cha mẹ ngươi?" Lục Vân Giao nghĩ nghĩ, mới lên tiếng, "Phụ thân ngươi ta không quen, mẫu thân ngươi tình huống, đợi nàng mình nói cho ngươi đi, ta hiện tại cũng không biết nàng ở đâu, biến thành dạng gì." Hứa Thành, thật sự là nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói, ngươi đây không phải không nói gì sao? Hắn đang muốn tiếp tục hỏi, bị một trận tiếng chuông đánh gãy. Lục Vân Giao lấy điện thoại cầm tay ra, lúc đầu có chút hứng hờ biểu lộ, nhìn một chút sau lại sắc mặt biến hóa. "Chính ngươi chưa huấn luyện." Để lại một câu nói về sau, nàng liền rời đi. Hứa Thành có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, một lần nữa đeo lên vở giờ kính mắt, tiếp tục cùng một đám cách đấu ra chơi đấu vật. Ước chừng nửa giờ sau, Lục Vân Giao mới trở lại, mặc dù nàng thần sắc bình tĩnh, nhưng Hứa Thành nhưng nhìn ra tâm sự nặng nề. "Hứa Thành, ta muốn rời đi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi liền tự mình huấn luyện đi, chìa khóa nơi này ngươi cầm, thuận tiện giúp ta thủ vệ." Lấy trước trong công ty, Lục Vân Giao ngẫu nhiên cũng sẽ biến mất một đoạn thời gian, nói là đi công tác. Nàng tiêu thụ thân phận quản lý khẳng định là giả, như vậy đi công tác rất có thể liền là đi làm sự tình khác. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thành thăm dò qua Lục Vân Giao thân phận, chỉ là nàng cự tuyệt lộ ra, hiện tại đương nhiên bất quá tùy tiện hỏi thăm là muốn rời khỏi đi làm cái gì. Hắn tiếp nhận Lục Vân Giao đưa tới chìa khóa, hỏi, "Lúc nào trở về?" Lục Vân Giao nghĩ nghĩ, nói, "Thời gian không xác định, nhanh lại khái 2 tháng." Nàng rũi ra một cây trắng nõn dài nhỏ ngón tay, điểm một cái Hứa Thành cái trán, "Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi phải thật tốt huấn luyện, ta trở về là muốn khảo hạch, nếu như bị ta phát hiện ngươi lười biếng, hừ hừ." Hứa Thành quét ra tay của nàng, "Được rồi, đừng như cái bác gái đồng dạng rông dài." Lục Vân Giao mặt trầm xuống, trong mắt lập tức toát ra nguy hiểm ánh mắt, "Ngươi nói ai là bác gái?" Hứa Thành khẽ miệng có chút run rẩy, điềm nhiên như không có việc gì nói sang chuyện khác, "Ngươi nghe lầm, ta nói là, Lục tỷ, còn không biết ngươi cụ thể tuổi tác đâu." Lục Vân Dao môi đỏ hơi bệnh, "Hỏi cái gì hỏi, chẳng lẽ mẹ ngươi không có nói ngươi, tuổi của nữ nhân tựa như nam nhân kích thước?" Hứa Thành lập tức dây hiểu, "Tuổi của nữ nhân tựa như nam nhân kích thước, đừng hỏi, hỏi liền là 18." Lục Vân Dao đi được rất nhanh, ngày thứ hai liền biến mất không còn tăm tích, ngoại trừ chìa khóa biệt thự bên ngoài, còn đem một cái hộp âm nhạc lưu cho hắn. Hứa Thành ngay từ đầu cũng không để ý, thậm chí bởi vì không có Lục Vân Dao tại một bên ác miệng mà cảm thấy bâng lãng. Nhưng rất nhanh liền bắt đầu cảm thấy nhàm chán, cả ngày một cái mặt người đối chống giống phòng huấn luyện, lớn hơn nữa nhiệt tình cũng sẽ bị làm hao mòn trống không. Hứa Thành bắt đầu hoài niệm cùng Lục Vân Dao cùng một chỗ thời gian, cứ việc nữ nhân này ngẫu nhiên thích lái xe cùng ác miệng, còn có chút định ngậm, nâng lên tuổi tác liền sẽ nổi giận, động thủ không nể mặt mũi. Nhưng không thể phủ nhận, đi cùng với nàng không khí là nhẹ nhõm, sẽ không cảm thấy nhàm chán. Luận tâm lý tuổi, kỳ thật Hứa Thành so Lục Vân Dao còn muốn lớn hơn một chút, cho nên xem nàng như thành có thể giao lưu bằng hữu, chỉ là Lục Vân Dao mình không phát hiện, còn coi hắn là thành đứa trẻ. Rất nhanh, Lục Vân Dao rời đi thời gian đã vượt qua một tháng. Nàng rời đi trước, cho Hứa Thành lưu lại một cái hòm thư địa chỉ, để hắn có việc có thể thông qua cái này hòm thư liên lạc, không muốn cứ gọi điện thoại hoặc là sử dụng bộ câu hiệu. Hứa Thành đương nhiên sẽ không bởi vì nhàm chán liền cho nàng phát tin tức, hỏi lúc nào trở về. Hắn vùi đầu đắm chìm trong huấn luyện bên trong, đem Lục Vân Dao lưu lại dạy học nội dung một lần lại một lần làm. Cách ít. Nương theo lấy nhỏ xíu cửa trang tiếng ma sát, cửa lớn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Cứ việc động tĩnh này cực kỳ nhỏ, nhưng ở trong phòng bếp nấu cơm Hứa Thành vẫn là nghe rõ ràng. Tăng cường LV2 không chỉ có tăng cường tố chất thân thể, cũng làm cho hắn ngũ quan trở nên cực kỳ nhạy cảm, một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể bắt được. Lúc này về nhà, cũng chỉ có xuất quỷ nhập thần Hứa Dao. Hứa Thành từ phòng bếp nô đầu ra chào hỏi, "Trở về rồi." Lập tức liền có thể lấy ăn cơm. Trải qua mấy tháng ở chung, Hứa Thành đối cô muội muội này kiêng kỵ đã sớm trở nên rất nhạt, cứ việc nàng thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra muốn đem Hứa Thành nuốt mất dấu hiệu, nhưng bình thường chỉ cần không trêu chọc nàng, vẫn là rất an toàn. Hứa Thành liếc nhìn đi vào ra môn Hứa Dao, đẹp đến mức như cái từ phim kinh dị bên trong đi ra nữ quỷ. Sau đó, Hứa Thành chú ý tới Hứa Dao sau lưng lại còn đi theo một cái khác người, lại mang bằng hữu về nhà. Khi hắn thấy rõ Hứa Dao mang về bạn mới lúc, biểu lộ lập tức phai nhạt, ánh mắt thâm thúy. Đây là một cái trưởng thành nữ tính, vẽ lấy tinh xảo trang dùng, ngũ quan coi như đoan chính, chỉ là môi mỏng vểnh lên mắt thấy bắt đầu có chút cay nghiệt. Không có ý tứ, quay dậy. Nữ nhân miệng bên trong nói được nửa câu liền ngừng, nàng ngơ ngác nhìn xem Hứa Thành, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hứa Dao quay đầu nhìn qua hai người, đen nhánh hai con ngươi hiện ra nhàn nhạt nghi hoặc, khó được mở miệng, "Các ngươi nhận biết?" Hứa Thành trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười, đương nhiên nhận biết, lấy trước tại cùng một cái văn phòng đi làm. Nữ nhân này, liền là lúc trước không ngừng khi nhục Giang Thu Nguyệt nữ bạch lĩnh. Nàng không có ở tại công ty ký túc xá, bởi vậy tại Giang Thu Nguyệt biến thành quái dị lúc tránh thoát một kiếp. Thế mà bị Hứa Dao mang về nhà. Nữ bạch lĩnh trên mặt mang lung túng nụ cười, nàng cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này đụng phải Hứa Thành. Nhìn thấy Hứa Thành vây quanh khăn quàng cổ, cầm trong tay cái nồi, một bộ gia đình nấu phu cách ăn mặc, nàng đang kinh ngạc sau khi, cũng sợ Hứa Thành đem mình đuổi đi ra, vội vàng nói, "Nguyên lai ngươi là Hứa Dao ca ca à, thật sự là không nghĩ tới." "Ta cũng không nghĩ tới, Hứa Dao có thể đem như ngươi loại này cặn bã ngoặt trở về." Hứa Thành trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười, phi thường nhiệt tình, "Ăn sao? Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ ăn chút?" Nữ bạch lĩnh hữu tâm đáp ứng, muốn thừa cơ cùng Hứa Thành giữ gìn mối quan hệ, nhưng Hứa Dao quăng tới ánh mắt, lại làm cho nàng quỷ thần xui khiến lắc đầu, "Không, không cần, ta đã ăn rồi." Hứa Dao thu hồi ánh mắt, quay người đi hướng gian phòng của nàng, nữ bạch lĩnh vội vàng đuổi theo đi, sợ bị vứt xuống. Hứa Thành duy trì nụ cười, đưa mắt nhìn nữ bạch lĩnh từng bước một tiến vào gian kia trong phòng, mới thu liễm nụ cười, khe khẽ thở dài. Đáng tiếc a, nhân sinh cuối cùng một miếng cơm cũng không kịp ăn. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 43, cây nữ nhân tân lịch 90 năm, tháng 1. Rót thành phố, hạ thành khu, một gian không đáng chú ý bên trong phòng lớn. Từng đợt thê lương tiếng kêu rên, từ phòng cho thuê duy nhất gian phòng bên trong truyền tới. Nghe là một cái tuổi trẻ nữ tính, thanh âm bên trong mang theo cực đoan thống khổ cùng sợ hãi. Trong phòng khách, một cái nam thanh niên bị dây thừng chăm chú trói ở trên ghế salon, trên mặt trải rộng nước mắt. Mặc dù hắn đã cực kỳ mỏi mệt, dây thừng đã đem tay chân mài chảy máu, cuống họng đều hô phá, nhưng ánh mắt vẫn là chăm chú nhìn gian phòng, thê tử của hắn liền tại bên trong, thừa nhận một cái ác ma trả thẫn. Nam thanh niên không rõ, thê tử kêu thảm cùng mình thống mạ cuồng hống như vậy văng rội, vì cái gì chung quanh hàng xóm đều không phản ứng, giống như hoàn toàn nghe không được. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài dòng dã hơn nửa giờ, mới dần dần ngừng, cho đến biến mất. Rất nhanh, gian phòng bên trong đi tới một cái nam nhân. Đại khái 30 tuổi, một đầu tóc xám, ngũ quan thâm thúy, trần trụi nửa người trên cơ bắp cân xứng, dính đầy chói mắt máu tươi. Tóc xám nam nhân đi đến bàn trà trước, cầm lấy ấm nước ngựa đầu hướng miệng bên trong tới, tràn ra tới nước trôi cả lấy lồng ngực, đem máu tươi cả ra mấy đạo vết tích, lộ ra một cái khô lâu hình xăm. Nam thanh niên dùng cực kỳ cừu hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tóc xám nam nhân, há to miệng, thế nhưng là đã hô phá cuống họng không phát ra được nửa điểm thanh âm. Uống xong nước, tóc xám nam nhân túi đầu nhìn xem nam thanh niên, có phải hay không lo lắng lao bà ngươi? Đừng lo lắng, một hồi ta liền đem nàng một lần nữa lắp lên, nhất định sẽ so với ban đầu càng thêm hoàn mỹ. Nói, hắn dùng tay mò sờ bụng, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ khoa trương nụ cười, thật có lỗi, ta khi đói bụng giống như không cẩn thận ăn hết mấy khối, ngươi không ngại à? A. A. Nam thanh niên há to mồm, phát ra khiếp người tiếng thê ở. Hắn mệt mỏi thân thể lại bắn ra một cỗ lực lượng, liều mạng giằng co, trên tay chân đã ngưng kết vết thương một lần nữa bị dây thừng mài hỏng. Tóc xám nam nhân lộ ra cảm động biểu lộ, ngươi cũng thích ta nghệ thuật sao? Không quan hệ, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Bang. Nguyên bản đại môn quá chặt, đột nhiên bị đẩy ra, đem tóc xám nam nhân giật mình. Nam thanh niên cực lực ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài, ánh mắt dâng lên một cỗ hy vọng, chẳng lẽ là các bạn hàng xóm nghe được động tĩnh hầu báo cảnh, quan trị an rốt cục chạy đến. Ngoài cửa đi tới một cái chừng 30 tuổi nam nhân, giữ lại lưu loát tóc ngắn, mặc áo khoác màu đen, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn hít hà trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tóc xám nam nhân, "Hoẹn đẹo, ngươi biết ta ghét nhất người khác không tuân quý củ." Hoẹn đẹo đội vàng bày ra lấy lòng biểu lộ, "Vương Đằng, đừng nóng giận a, ta chỉ là chờ quá lâu nhàm chán, cho nên ra tìm một chút việc vui mà thôi." "Tìm thú vui?" Vương Đằng trầm thấp ngữ khí để lộ ra một cỗ bất mãn, "Từ những người bình thường này trong tay tìm thú vui, ngươi cũng liền chút tiền đồ này, lần trước giao hấn còn không ăn đủ sao? Ta nói qua, không cho phép lại đối người bình thường ra tay." Trên ghế salon nam thanh niên nhìn thấy hai người là đồng bọn, lúc đầu đã tuyệt vọng tới cực điểm. Giờ phút này nghe Vương Đằng tiểu nói này, lại nhịn không được sinh ra một cỗ hy vọng, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn xem hắn. "Thế nhưng là ta nhịn không được nha." Bị dày, Hoẹn Đẹo cũng không tức giận, ngược lại có chút đi khuất, nhìn xem những này hoạt bát đục thể tại ta mặt trước đi tới đi lui, hai tay của ta liền không nhịn được nữa, "Ngươi không biết, nhân thể hủy đi nát sau một lần nữa chắp vá bắt đầu, sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ." Hoẹn càng nói càng kích động, càng nói càng say mê, khoa tay múa chân bắt đầu. "Đủ rồi." Vương Đằng lạnh giọng đánh gãy, "Cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian kết thúc công việc, ta tại khách sạn chờ." Nói xong liền quay người rời đi, từ đầu đến cuối đều không có nhìn trên ghế salon nam thanh niên một chút, không lọt vào mắt cặp kia đáng thương xin giúp đỡ ánh mắt. Hoẹn Đẹo đi đến ghế sofa trước, một mặt xin lỗi nói, "Thật có lỗi à, ta phải rời đi, không thể để cho ngươi thể nghiệm đến ta nghệ thuật." Một bên nói, một bên tại nam thanh niên ánh mắt tuyệt vọng bên trong, lấy ra một thanh hàn quang loẹt loẹt dao giải phẫu. Mặc xong quần áo Hoẹn Đẹo, tựa như tên của hắn đồng dạng ôn tồn lễ độ, tựa như bệnh viện lớn bên trong chủ trị y sư, có được phần tử trí thức khí chất. Trên thực tế, hắn lấy trước đích thật là một tên xuất sắc bác sĩ, chỉ là vì truy cầu nghệ thuật mà từ bỏ công việc. Tại khách sạn Lễ Tân liếc mắt ra hiệu ánh mắt bên trong, Hoẹn Đẹo trở lại ở tạm khách sạn gian phòng bên trong. Vương Đằng chính trong phòng lên mạng, nhìn thấy Hoẹn Đẹo trở về, liền đi thẳng vào vấn đề nói, "Nguyên lai Dương Thượng Dũng 4 tháng trước liền chết, hắn nhiệm vụ không có hoàn thành, chúng ta năm nay chỉ ít thiếu 30 tinh khiết linh hồn." Hoẹn Đẹo tại Vương Đằng mặt trước ngồi xuống, mặt lộ vẻ kinh ngạc, "4 tháng trước liền chết? Tổ ong tại sao không có thông chi chúng ta?" Dương Thượng Dũng tại nội bộ tổ chức, thuộc về thấp nhất ong thợ cấp bậc, chuyên môn phụ trách thu thập tinh khiết linh hồn, cần định kỳ hướng tổ ong báo cáo hành tung. Nếu như 4 tháng trước liền chết, tổ ong hẳn là đã sớm đem tin tức truyền cho bọn hắn hai cái này chuyên môn thu về linh hồn trên người nhân viên. Bởi vì tử vong của hắn bị che giấu, nếu như không phải chúng ta đi vào rốt thành phố, khả năng một mực bị giấu giếm tại trống bên trong. Vương Đằng nhìn chằm chằm bản bút ký màn hình, mắt bên trong lóe ra cảm thấy hứng thú sát thái, "Ngươi đoán, là ai che giấu Dương Thượng Dũng tử vong?" Hoẹn Đẹo ngay tại cầm một cái quả táo, dùng dao giải phẫu gọt ra, thuận miệng nói, "Là ai?" "Lục Vân Dao." "Cái gì?" Hoẹn Đẹo đang giật mình phía dưới, đem quả táo ra cho cắt đứt, hắn không để ý tới cái này, đội vàng quay đầu nhìn xem đồng bạn, "Tháng trước dẫn đến kế hoạch thất bại, để tổ ong chấn nộ nữ nhân kia." "Không sai." Vương Đằng hơi nhếch khóe môi lên, nhất quán âm trầm ngữ khí xuất hiện vẻ hưng phấn, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể phát hiện nàng manh mối, nàng vận dụng quyền hạn che giấu Dương Thượng Dũng chết đi, nhất định có mục đích gì. Hoẹn Đẹo do hỏi, "Muốn hay không báo cáo cho tổ ong?" Mặc dù tổ ong đối Lục Vân Dao treo thưởng cực kỳ cao, nhưng nàng cũng không tốt gây à, nghe nói là dự trữ cán bộ. Vương Đằng liếc mắt nhìn hắn, mười phần ghét bỏ, "Ngu xuẩn, ta cũng là dự trữ cán bộ, ngươi đang sợ cái gì? Huống chi nàng hiện tại không có khả năng tại rốt thành phố, nếu như chúng ta thông chi tổ ong cũng sẽ ra lệnh cho chúng ta biết rõ ràng nàng che giấu Dương Thượng Dũng tử vong mục đích." Hoẹn Đẹo minh bạch, cùng nó báo cáo sau chờ đợi tổ ong mệnh lệnh, còn không bằng mình hành động. Thành công, có thể được một điểm công lao, vạn nhất thất bại, cũng không cần gánh chịu trách nhiệm. "Nghe ngươi." Hoẹn Đẹo lại bắt đầu lại từ đầu gọi ra, "Ngươi nói thế nào thì làm thế đó." Hai người cộng tác thời gian không ngắn, vẫn luôn là Vương Đằng tại nghĩ kế. Vương Đằng bắt đầu hướng tổ ong xin quyền hạn, bắt đầu điều tra Dương Thượng Dũng hành tung nhật ký. Dương Thượng Dũng nuôi đến một chỗ, đều sẽ định kỳ hướng tổ ong thượng truyền hành tung của mình nhật ký, thuận tiện tổ ong có thể ngay đầu tiên tìm tới hắn. Hành tung của hắn nhật ký đã bị Lục Vân Dao xóa bỏ sạch sẽ, bất quá kho số liệu cung cấp khôi phục công năng. Nếu như không phải Lục Vân Dao sự tình, ai cũng sẽ không ở khổng lồ bầy ong bên trong chú ý tới Dương Thượng Dũng cái này nho nhỏ ong thợ. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 44, muội muội của ngươi tại trong tay chúng ta hứa thành tại biệt thự huấn luyện đến 9 giờ tối nhiều, mới tắt đèn khóa cửa, cưới lên vừa mua hai tay xe đạp, chuẩn bị về nhà. Ngân hàng tài khoản bên trong còn nằm gần 100 vạn tiền tiết kiệm, mua chiếc xe tốt dư xài. Bất quá Hứa Thành cũng không thích vung tay quá chán dùng tiền, xe đạp với hắn mà nói đầy đủ, đã có thể rèn luyện thân thể lại thuận tiện, ném đi cũng không đau lòng. Mà lại hắn cũng chưa quên, Lục Vân giao cấp cho tiền của mình là phải trả, mình bây giờ vẫn như cũng là cái quỷ nghèo. Dọc thành phố vị trí chỗ phương nam, mùa đông mặc dù sẽ không hạ tuyết, nhưng khí ẩm rất nặng, lạnh lên 10 phần khó chịu. Hứa Thành đem xe đạp cưỡi giống mổ tờ đồng dạng nhanh, chạm mặt tới gió lạnh tựa như lưỡi dao sắc bén. Dừng ở đường cái miệng chờ đèn đỏ thời điểm, ven đường quảng cáo màn hình ngay tại phát ra một nữ tính nói chuyện. Cái này nữ tính nhìn chừng 30 tuổi, mặc một thân thẳng quan tướng quân phục, tướng mạo khí khái hào hùng mà mỹ lệ. Hứa Thành đi vào thế giới này đã hơn 4 tháng, đương nhiên biết nữ nhân này, tên gọi Triệu Nam Tinh, là chính phủ tối cao quân sự thống soái. Nàng xem ra 30 tuổi, nhưng số tuổi thật sự chí ít tại 50 tuổi trở lên, được vinh dự vị thứ hai nhân loại anh hùng. Tại chiến tranh hạt nhân sau 30 năm, một vị tên là Tần Hạo thanh niên hoành không xuất thế, dẫn đầu nhân loại chủng kiến trật tự, tổ kiến liên minh chính phủ, kết thúc 30 năm hỗn loạn, được vinh dự văn minh ngọn đuốc, nhân loại anh hùng. Tân lịch 56 năm, Tần Hạo bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ về sau, vì kỷ niệm hắn, hiện tại các nơi chính phủ trường học cửa lớn trước đều sừng sững hắn tượng đồng. Triệu Nam Tinh là tại Tân lịch 60 năm bắt đầu bộc lộ tài năng, lấp đầy Tần Hạo sau khi chết cơ hội phân liệt liên minh chính phủ, cực lớn khai thác nhân loại sinh tồn. Hứa Thành sở dĩ sẽ nhớ kỹ Triệu Nam Tinh, là bởi vì dung mạo của nàng rất giống xuyên qua trước một cái nữ minh tinh, hoặc là gọi nữ vong hồng càng thỏa đáng một điểm. Lúc này, Triệu Nam Tinh tại trên TV phát biểu nói chuyện, tuyên bố là một tháng trước, đối phân liệt thế lực hành động quân sự thất bại mà phụ trách. Triệu Nam Tinh tại dân gian nhân khí cực kỳ cao, ven đường đã có không ít người đi đường dừng bước lại, ngửa đầu quan sát nàng nói chuyện. Đèn xanh sáng lên, Hứa Thành dẫm lên xe đạp rời đi, không hứng thú quan tâm những này cách mình quá mức xa xôi sự tình. Rời đi thượng thành khu, đèn đường số lượng chợt giảm, mặt đường tình trạng cũng biến thành rất kém cỏi, mai phục to to nhỏ nhỏ hố. Hứa Thành không thể không thả chậm tốc độ xe, miễn cho chiếc này hai tay xe đạp báo hỏng. Người đi đường chợt giảm, rất nhanh liền ngay cả cái quỷ ảnh đều không có, sáng tối chập chờn trên đường cái một mảnh trống trải tĩnh mịch, giống như ngay cả gió đều biến mất. Cảm thấy không thích hợp, Hứa Thành dừng lại xe đạp, một chân giẫm trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía trước. Đèn đường mờ mờ dưới, đứng đấy một người mặc áo khoác màu đen tóc ngắn nam nhân, khí chất nhìn có chút tang thương. Trong miệng hắn cắn nửa cái khói, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu qua sương mù, rơi vào Hứa Thành trên thân, không kiêng nể gì cả đánh giá. Hứa Thành có thể cảm giác được đối phương ánh mắt bên trong không có ý tốt. Rất nhanh, Vương Đằng ngậm lấy điếu thuốc thôn vân thổ bụ, cất bước đi tới. Hứa Thành sờ lên túi, móc ra 20 khối đưa tới, trên người ta chỉ có nhiều như vậy, cầm đi mua cái cơm một đi. Do cáo lưu truyền một đầu quy tắc ngầm, người bình thường đi ra ngoài tốt nhất mang 20 khối ở trên người, đừng phải cản đường cướp bóc có thể mua cái bình an. Hắn hiện tại không tâm tình động thủ, 20 khối coi như đổi tên ăn mày. Vương Đằng túi đầu nhìn xem 20 khối, há to miệng, ngậm một nửa khói lập tức rớt xuống đất, rõ ràng ngây ngẩn cả người, ngươi đem ta xem như người nào? Ngại ít. Vậy ngươi đi tìm người khác đi. Hứa Thành dứt khoát đem 20 khối thu hồi lại, quyết định một phân tiền cũng không cho, 20 khối đều có thể ăn bữa nhân vật chính cơm, thối này ăn mày thế mà còn có mặt mũi ghét bỏ. Vương Đằng, hắn khỏe mắt run rẩy, nhịn không được hít sâu một hơi, đè xuống giết người xúc động, ngươi là Hứa Thành? Không phải, ngươi nhận lầm người. Hứa Thành trực tiếp đem xe đạp thay đổi tới, dùng sức giẫm mạnh, gió đồng dạng thoát ra ngoài. Dựa vào, còn tưởng rằng là cản đường cướp bóc, không nghĩ tới là tới cửa trả thù. Vương Đằng cũng không nghĩ tới Hứa Thành biết cái này sao quả quyết, đối bóng lưng của hắn, cao giọng nói, ngươi cứ việc chạy, nếu như ngươi cho rằng ngươi muội muội sinh mệnh không trọng yếu lời nói. Đến chắn Hứa Thành trước đó, hắn liền đã phái hẹn bèo đi Hứa Thành nhà, đem hắn hỉ kỵ con mọ gì muội muội không chế lại. Từ tìm tới trên tư liệu nhìn, hai huynh muội này từ nhỏ đến lớn quan hệ một mực cực kỳ tốt, gần nhất 2 năm càng là sống nương tựa lẫn nhau, tuyệt sẽ không để nhậm muội muội an nguy mà chạy trốn. Hô xong lời nói, Vương Đằng đã làm tốt nhìn thấy Hứa Thành phẫn nộ đan sen biểu lộ, nhưng mà một giây sau, liền thấy hắn giẫm tốc độ của xe đạp lại càng lúc càng nhanh, căn bản không có dừng lại dự định. Vương Đằng còn tưởng rằng là Hứa Thành không nghe thấy, vội vàng lớn tiếng hô, "Muội muội của ngươi tại trong tay chúng ta, tặng cho các ngươi." Hứa Thành thanh âm xa xa truyền về. "Vương Đằng, các ngươi là nhượm tợ lật tiệp huynh muội tình sao?" Hứa Thành hai cái đùi đạp giống máy xay gió, xe đạp như gió tại trên đường cái lao vụt. Đồng thời trong lòng rất kỳ quái, gần nhất mình một mực tại trong biệt thự huấn luyện, cùng ngoại giới cơ hồ đoạn tuyệt tiếp xúc. So nhà ở cách ly còn muốn nghiêm ngặt, vì sao lại có không có lòng tốt người tìm tới cửa? Gia hỏa này nhìn thực lực không rõ, trước tạm thời tránh mũi nhọn, chờ điều tra rõ ràng lại nói. Ngay tại Hứa Thành vừa mới hạ quyết tâm lúc, liền nghe phía sau chuyển đến rõ ràng tiếng xé gió. Hắn không chút suy nghĩ, hai chân tại chân đạp trên bảng mượn lực rất mạnh, cả người từ xe đạp trên đằng không mà lên. Hô, một khối to bằng đầu người tảng đá từ phía sau gào thét mà đến, đập ầm ầm tại xe đạp bên trên. Tảng đá trong nháy mắt chia 5 x 7, mà xe đạp cũng bị nện đến lăn lộn ra ngoài. Hứa Thành rơi xuống mặt đất, nhìn xem đã báo phế xe đạp, một cơn lửa giận từ đáy lòng dâng lên. Thứ ba chiếc, từ xuyên qua đến bây giờ mới 4 tháng, hắn đã tổn thất thứ ba chiếc phương tiện giao thông, chẳng lẽ muốn hắn một mực dùng hai cái đuổi đi đường? Hứa Thành xoay người, Vương Đằng vậy mà đã đuổi theo tới, tốc độ này so ô tô nhanh hơn. Hắn thậm chí còn có rảnh một lần nữa đốt một điếu thuốc. Mà Vương Đằng nhìn thấy phẫn nộ Hứa Thành lúc, cũng là sững sờ. Ta uy hiếp muốn giết ngươi muội muội thời điểm ngươi chạy nhanh như vậy, hiện tại đập hư ngươi xe đạp lại tức giận như vậy. Đến tột cùng cái nào mới là người nhà của ngươi? Hứa Thành kiềm nén lửa giận, chất vấn, chúng ta trước đó có thù sao? Kể từ khi biết tấp nập sử dụng năng lực sẽ dẫn đến lý tính giá trị hạn mức cao nhất giảm xuống về sau, hắn liền tuân theo có thể giảng đạo lý liền giảng đạo lý thái độ, tận lực không nên động thủ. Giảng bất quá, lại động thủ. Ngươi cho là mình làm qua sự tình, không ai biết sao? Vương Đằng lạnh lùng trên mặt hiện ra một tia trào phúng, Dương Thượng Dũng là ngươi giết, mà Lục Vân Giao thay ngươi che lấp, nàng là gì của ngươi? Hứa Thành ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ như đao, mà trong lòng phẫn nộ cũng bị chấn kinh che lại đi. Chẳng lẽ là Dương Thượng Dũng đồng bọn? Kẻ độc thần. Lục Vân Giao không phải nói không có chuyện gì sao? Làm sao nhanh như vậy liền bị người tìm tới cửa? Nhìn thấy Hứa Thành lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, Vương Đằng cũng không thần trường, mà là lấy điện thoại cầm tay ra, tại hắn mặt trước lung lay. Muội muội của ngươi hiện tại hẳn là tại ta thuộc hạ trong tay, ngươi nhất định phải động thủ với ta sao? Hắn nhưng là một cái tử hình một vạn lần đều không đủ biến thái, sẽ đối ngươi muội muội làm cái gì, ta nhưng không dám hứa chắc. Còn có loại chuyện tốt này. Hứa Thành chịu đựng khóe môi bệnh lên xúc động, hướng hắn làm ra một cái mời động tắt tay, xin cứ tự nhiên, người liên minh không lừa gạt người liên minh, hy vọng các ngươi có thể nói được thì làm được. Vương Đằng nhìn chằm chằm Hứa Thành mặt nhìn mấy giây, sau đó nhổ ngụm hai tay khói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi sẽ hối hận. Hắn một bên nói, vừa bắt đầu gọi hẹn được số điện thoại di động. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 45, mình đưa tới cửa thức ăn ngoài Hạ Thành khu, cựu lâu 302. Hẹn được chỉ dùng một cây tiểu dây kém, liền nhẹ nhõm đem cái này phiến cũ kỹ cửa phòng mở ra. Hắn đẩy cửa vào, không giống như là một cái khách không mời mà đến, ngược lại giống như là về mình là nhà đồng dạng nhẹ nhõm tự tại, ung dung không đổi. Tiến vào trong phòng về sau, Hẹn Mẹo cũng không sốt ruột lấy tìm kiếm Hứa Giao rơi xuống, mà là tại trong phòng đi dạo bắt đầu, nơi này nhìn một chút, nơi nào nhìn một chút. Hắn muốn từ phòng sinh hoạt chi tiết để phán đoán ra khỏi phòng chủ nhân tính cách, từ đó lựa chọn hẳn là dùng cái gì nghệ thuật phong cách đến sáng tạo tác phẩm của mình. Mặc dù Vương Đằng yêu cầu hắn bắt sống Hứa Giao, cũng không có nói bắt sống sau nên làm cái gì. Thế là Hẹn được quyết định phát huy đầy đủ tưởng tượng của mình không gian. Đi dạo xong phòng khách, hắn ánh mắt bị truyền hình trên một chương ảnh gia đình hấp dẫn, nói đúng ra, hẳn là bị ảnh gia đình bên trong mẫu thân hấp dẫn lấy. Ta cực kỳ xác định, hẳn là ở đâu gặp qua nữ nhân này. Dùng ngón tay chọ gõ đầu suy tư một hồi lâu, hắn mới lấy điện thoại cầm tay ra, đem ảnh gia đình vô xuống đến, chuẩn bị cùng đi hỏi Vương Đằng. Kẹt. Nhỏ xíu tiếng mở cửa, đem Hẹn Mẹo lực chú ý hấp dẫn tới. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong gian phòng, cửa phòng chẳng biết lúc nào mở ra, bên trong một mảnh thâm trầm đen nhánh, tựa hồ đem tia sáng đều cho hấp thu vào. Căn cứ điều tra đến tình huống biểu hiện, nhà này người muội muội hẳn là một tên hỉ kỳ có mọ gì, cực ít đi ra ngoài. Tiểu muội muội, đối mặt người xa lạ, chủ động mở cửa cũng không phải một cái thói quen tốt ta. Hẹn Mẹo để điện thoại di động xuống, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, chậm rãi đi hướng gian phòng. Khi hắn đi vào cửa phòng trước, ánh mắt phòng nghỉ trong phòng nhìn thấy lúc, cả người lập tức ngu ngơ ở hai mắt chậm rãi trận to đến cực hạn, con ngươi địa chấn, tựa như nhìn thấy cực điểm rung động cảnh tượng. Hắn khẽ nhếch miệng, tự lẩm bẩm, đây là cỡ nào nghệ thuật a? Cà cà cà. Gian phòng bên trong đống nhiên duỗi ra mấy chục cái đen nhánh tay, lớn nhỏ dài ngắn không đồng nhất, đem Hẹn cả người bắt lấy, dùng sức kéo vào trong phòng. Bang. Cửa phòng trùng điệp đóng lại. Mấy phút đồng hồ sau, Hứa Giao mở cửa phòng đi tới, đi vào phòng khách cửa sổ trước, đem màn cửa kéo ra. Ánh trăng trong sáng lập tức chiếu vào, rơi vào Hứa Giao trên thân. Hứa Giao khẽ ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời đêm bên trong trăng sáng, nàng lúc này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí tức âm u, tại ánh trăng phụ trợ dưới, thánh khiết đến phảng phất nguyệt trung tiên tử. Kỳ quái, Hứa Giao tự lẩm bẩm, hai con ngươi trung lưu lộ ra một tia nghi hoặc. Tại sao có thể có thức ăn ngoài mình đưa tới cửa? Bầu không khí có chút xấu hổ. Vương Đằng mặt không biểu tình, trong tay cầm di động, bởi vì quá mức dùng sức mà đưa di động sắc đều bóp ra mấy đạo khe hở. Hắn đã cho Hẹn Mẹo đánh 5 lần điện thoại, dòng dã 5 lần, nhưng Hẹn Mẹo vẫn luôn không có nhận nghe. Vương Đằng đã có thể tưởng tượng đến, Hẹn Mẹo mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, đem cái kia vô tội tiểu nữ hài từng đao từ từ chia giải, đối bên cạnh không ngừng đánh chuông điện thoại làm như không thấy chẳng cảnh. Loại này không tuân quy củ tình huống, đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Vương Đằng không phản đối Hẹn Mẹo truy cầu nghệ thuật, nhưng ngươi không thể trong lúc làm việc ở giữa mò cá. Nếu như không thể uy hiếp được Hứa Thành, kia phái Hẹn Mẹo đi bắt hắn muội muội còn có ý nghĩa gì? Nhìn thấy Vương Đằng kéo căng lấy một chương ti mặt ngựa bộ dáng, Hứa Thành cảm thấy mình cũng là ngốc, thế mà vẫn đứng tại cái này, nhìn hắn cứ gọi điện thoại. Ngươi còn có việc sao? Hứa Thành mở miệng do hỏi, không có việc gì ta liền đi về trước ăn kia. 3. Vương Đằng rốt cục nhịn không được, đưa điện thoại di động bóp đến vỡ nát. Hắn cảm giác Hứa Thành câu nói này tràn đầy trào phúng, mỗi một chữ liền là một bàn tay, hung hăng đánh trên mặt của hắn. Đem miệng bên trong đã đốt hết khói miệng đổ ra, Vương Đằng một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh. Vốn là phòng ngừa Hứa Thành chạy trốn, mới đi bắt muội muội của hắn, hiện tại kế hoạch này thất bại, vậy liền thay cái trực tiếp điểm phương tức đi. Hắn hỏi, Lục Vân Giao ở đâu? Tổ ong ngay tại treo thưởng Lục Vân Giao rơi xuống, tìm tới nàng, Vương Đằng là có thể đem dự trữ cán bộ phía trước hai chữ bỏ đi. Hứa Thành rõ ràng cảm thấy Vương Đằng khí thế trở nên không đồng dạng, hắn âm thầm đề phòng, hồi đáp, ta làm sao biết, ngươi tìm nhầm người. Tìm nhầm người. Vương Đằng khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một cái cười lạnh, Lục Vân Giao thay ngươi che lấp Dương Thượng Dũng chết đi, quan hệ của các ngươi khẳng định không bình thường, ngươi lại còn nói ta tìm nhầm người. Tại lúc nói chuyện, Vương Đằng đã cất bước hướng Hứa Thành đi tới, đồng thời cởi trên người áo khoác, thuận tay ném một cái. Được rồi, ta cũng không trông cậy vào ngươi sẽ thành thật trả lời. Ném ra ngoài áo khoác treo ở ven đường trên những cây, Vương Đằng sắt gian kia từ tĩnh chuyển động, cả người như ra khỏi nòng đạn tháo, hướng Hứa Thành phóng tới. Hứa Thành hai mắt đống nhiên trợ to, vô ý thức đưa tay một ngăn. Ầm. Hắn cảm giác một tràn trề cự lực đụng vào trên bàn tay, từ thủ đoạn một mực hướng phía cánh tay, thân thể lan tràn. Cả người hướng về sau bạch 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 liền lùi lại vài chục bước mới giữ vững thân thể, bàn tay phát nhiệt run lên, bắt đầu đỏ lên. Tao ngộ sinh vật công kích, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức hệ thống tiếng vang lên, tăng cường năng lực lại xuất hiện một nhắc nhở. Hứa Thành trong lòng giật mình, hắn hiện tại tăng cường đã cấp 2, bị công kích thế mà còn có thể tích lũy kinh nghiệm, ý vị này Vương Đằng tăng cường năng lực đã đạt tới cao nhất cấp 3. Vương Đằng hai chân hơi cong, duy trì ra quyền tư thế, nhìn về phía Hứa Thành ánh mắt cũng hơi kinh ngạc. Thế mà tiếp nhận, một quyền này của hắn, đội thành Dương Thượng Dũng khẳng định đã nằm xuống. Bất quá Hứa Thành có thể giết chết Dương Thượng Dũng, thực lực vượt qua hắn cũng là nên. Vương Đằng dưới chân giẫm mạnh, tùng ra tại mặt đất kịch liệt ma sát, thế mà đem thấp kém mặt đường giẫm đến băng liệt. Hắn lần nữa hướng trước xông lên, giống như phi nhanh đoạt đầu, trong chớp mắt liền gần sát Hứa Thành mặt trước, dựng thẳng trưởng một bổ, mang theo thê lương tiếng xé gió. Hứa Thành cơ hồ muốn nhìn không rõ Vương Đằng động tác, nhưng 4 tháng huấn luyện làm hắn có sung túc kinh nghiệm, trước tiên xoay người co lại bụng, về sau vừa trốn. T. Vương Đằng bàn tay như lao, đầu ngón tay mở ra Hứa Thành quần áo, tại lồng ngực lưu lại một đạo vết máu. Hứa Thành mượn cơ hội triệt thoái phía sau, Vương Đằng nhanh chân truy kích, một cái trái đấm móc hung ác vung đến, mục tiêu là đầu. Hứa Thành mơ hồ bắt được nắm đấm quy tích, đưa tay chống đỡ. Hắn vất vả huấn luyện rốt cục thể hiện ra hiệu quả, nâng lên bàn tay đâm vào Vương Đằng vùng đến nắm đấm trên cổ tay, tại tá lực đồng thời, cũng đem nắm đấm đổ nhào ra ngoài. Không đợi Hứa Thành thở một cái, lỗ hai bên phải nghe được gào thét mà đến tiếng xé gió. Ầm. Vương Đằng một cái quét ngang đá ngang, đem Hứa Thành đá bay ra ngoài. Hắn tại không trung chuyển qua vài vòng, điều chỉnh tư thế tứ chi rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, hai mắt hiện ra u quang. Đối phương bắc kích thực lực cực mạnh, có thể so với Lục Vân Dao, hắn không thể không sử dụng năng lực. Hảo giác. Vương Đằng cực kỳ cảnh giác, tại cùng Hứa Thành đối mặt trong nháy mắt liền đưa tay che kín hai mắt, trở tay từ trên thân móc ra một bộ kính mắt đeo lên. Hảo giác. Không sai năng lực. Vương Đằng thả tay xuống, mang theo kính mắt hắn, nhìn khí chất vẫn như cũ hung hãn, đáng tiếc ngươi năng lực đẳng cấp giống như không cao. Đây là từ tổ ong phối trí kính mắt, có thể trợ giúp bầy ong tìm kiếm tinh khiết linh hồn, đồng thời có tăng cường ý chí lực hiệu quả, cao nhất có thể đủ chống cự cấp 2 tinh thần hệ công kích. Cùng Lục Vân Dao hộp âm nhạc đồng dạng, thuộc về đặc thù vật phẩm. Vương Đằng vừa mới dứt lời liền khẽ giật mình, hai mắt xuyên thấu qua thấu kính, chừng chừng nhìn chằm chằm Hứa Thành. Hứa Thành không nghĩ tới Vương Đằng thực lực cao cường, thế mà còn tự mang trang bị, đang lúc hắn suy tư nên như thế nào thoát thân lúc, phát hiện Vương Đằng nhìn xem ánh mắt của mình có chút không đúng. Hoàng Bét, gia hỏa này sẽ không phải là cái nam đồng a. Hứa Thành lập tức cảm thấy hậu đỉnh siết chặt, cục thế không ổn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 46, Lục Vân Dao thân truyền đệ tử tại Vương Đằng tầm mắt bên trong, hắn thông qua kính mắt, thấy được Hứa Thành linh hồn. Cháy hừng hực linh hồn chi hỏa, hiện ra một loại 10 phần đặc biệt nhan sắc, nếu như muốn hình dung, đó chính là đủ mọi màu sắc trắng, trước đây chưa từng gặp. Người linh hồn. Vương Đằng ánh mắt ẩn ẩn để lộ ra hưng phấn, quá đặc biệt, vị đại nhân kia nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn đang muốn động thủ, mãnh liệt bối rối bỗng nhiên đánh tới. Ngục hiểm hệ. Trong lòng hơi kinh hãi, nhưng Vương Đằng cũng không bối rối, mặc cho cỗ này bối rối xâm nhập chính mình. Một lần nữa thức tỉnh lúc, trời xanh, mây trắng, phế tích, một cái tàn tạ thế giới hiện ra tại tầm mắt bên trong. Hứa Thành liền đứng tại cách đó không xa, chuẩn bị giống lúc trước mài chết Dương Thượng Dũng đồng dạng, đến mài chết cái này xa so với hắn muốn địch nhân cường đại. Vương Đằng dùng tay đẩy kính mắt, hiếu kỳ nói, Lục Vân Dao chưa nói với ngươi, không nên đem ý chí lực quá mạnh người kéo vào ác mộng sao? Nhất là hắn loại này dùng đặc thù trang bị tăng phúc ý chí lực địch nhân. Không cần Vương Đằng nhắc nhở, Hứa Thành đã chú ý tới, lý tính giá trị tiêu hao tốc độ quá nhanh. Tại đối phó Dương Thượng Dũng thời điểm, là 2 phút đồng hồ tiêu hao 1 điểm lý tính giá trị, vậy bây giờ liền là 5 giây tiêu hao 1 điểm, tiếp tục như vậy, dùng không thêm vài phút đồng hồ hắn liền phải điên. Vương Đằng tiếp tục nói, ngươi dám đem ta kéo vào được, làm sao lại xác định ta không có an bài những người khác ở bên ngoài trông coi? Ngươi làm ta giống như ngươi là lớn thông minh sao? Hứa Thành mặc dù mạnh miệng, nhưng cũng ý thức được địch nhân khó chơi. Coi như Vương Đằng là giả, nhưng cái này ác mộng cũng tiếp tục không được bao lâu. Mắt thấy lý tính giá trị càng rơi càng nhanh, đã rớt xuống 82 điểm, hắn quả quyết hủy bỏ ác mộng. Tàn tạ thế giới cũ sụp đổ, Hứa Thành một lần nữa trở lại hiện thực bên trong, phát hiện mình nằm tại trên đường cái, cách đó không xa, Vương Đằng cũng nằm xuống trên mặt đất, chính ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hứa Thành đưa tay hướng Vương Đằng làm ra một cái quốc tế hữu hảo động tác tay, sau đó đứng dậy liền chạy. Đánh không lại còn không trốn thoát sao, ta không chơi, chiến lược tính rút lui. Vương Đằng bị Hứa Thành ngón giữa làm cho sững sờ, nhìn thấy hắn chạy trốn, cũng đội vàng đứng dậy đuổi theo. Hứa Thành không có dọc theo đường cái chạy, mà là trực tiếp chui vào ven đường rừng cây nhỏ bên trong, cách đó không xa có cái công viên nhỏ, có thể mượn địa hình chạy trốn. Nhưng vừa bạn không chạy bao xa, đằng sau liền chuyển đến tiếng gió bén nhọn. Hứa Thành đội vàng hướng trong cỏ lăn một vòng, bày biện một cước đá ra Vương Đằng từ trên đầu của hắn bay qua. Sau khi hạ xuống, hắn quay người hướng Hứa Thành nào tới, giống như mãnh hổ. Hứa Thành sử dụng mau lẹ, lý tính giá trị rơi mất 10 giờ, tốc độ chí ít gia tăng gấp 3. Hắn rốt cục hoàn toàn thấy rõ ràng Vương Đằng động tác, quay thân vừa trốn. Vương Đằng một quyền đánh hụt, phát ra a một tiếng, không nghĩ tới Hứa Thành tốc độ đột nhiên biến nhanh. Người năng lực còn không ít. Hắn rút tay trở về thủ, chặn Hứa Thành đá ngang, một cái tay khác hướng trước quét ngang, cắt về phía Hứa Thành cổ. Hứa Thành về sau ngửa mặt lên, nghìn cân treo sợi tóc né tránh Vương Đằng bàn tay, mũi chân theo sát lấy nâng lên, đá hướng Vương Đằng cái cằm. Vương Đằng bàn tay hướng xuống nhấn một cái, trung điệp đập vào Hứa Thành trên mặt bàn chân, phát ra bột một tiếng vang. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, tốc độ nhanh đến động tác thấy không rõ. Hứa Thành lăng lệ tiến công đều không thể có hiệu quả, mà Vương Đằng phản kích cũng bị hóa giải. Song phương nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng Vương Đằng chỉ dùng tăng cường LV3 năng lực, mà Hứa Thành sử dụng tăng cường LV2 cùng mau lẹ LV1. 10 giây đồng hồ thoáng qua một cái, mau lẹ hiệu quả biến mất, Hứa Thành tốc độ lần nữa chậm lại. Vương Đằng kia vô cùng rõ ràng động tác, lại lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ. Tiếng xe do chạm mặt tới, Hứa Thành nương tựa theo ý thức, túi đầu vừa trốn, Vương Đằng đá ngang từ trên đầu của hắn đã qua. Ầm. Trưởng thành bắp chân thô thân cây, bị Vương Đằng một cước đá gãy, tán cây một tiếng ầm vang ngã xuống. Hứa Thành không thể không lần nữa thi triển mau lẹ, lý tính giá trị rất xuống 62, hệ thống cảnh cáo âm thanh đã vang lên. lại dùng năng lực. Vương Đẳng cười lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Hứa Thành cũng biết, tập ngập sử dụng năng lực rất nguy hiểm, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Con mắt nhìn chằm chằm Vương Đẳng vùng tới năm đấm, Hứa Thành đưa tay bắt lấy, cố nén bàn tay đau đớn, một cái tay khác đánh phía bộ ngực của hắn. Vương Đẳng vô ý thức dùng tay đi cản, kết quả đụng phải một cỗ lực lượng khổng lồ. Trọng kích, dùng tăng cường LV2 lực lượng, tăng thêm mau lẹ tốc độ, đánh tới trọng kích, hiệu quả viễn siêu vừa đạt được năng lực này thời điểm. Phí một tiếng, Vương Đẳng LV3 thể chất cũng gánh không được, hai chân cách mặt đất, thân thể hướng về sau bay đâm vào một cây đại thụ trên cành cây. Đại thụ rầm rầm lay động, rơi xuống vô số lá rụng. Vương Đẳng sắc mặt đỏ lên, ngực khó chịu, một kích này hắn không có quá nhiều phòng bị, nghĩ không ra Hứa Thành còn có một cái trọng kích năng lực, bị thất thế. Nhìn thấy có thể đánh chết người một quyền bị ngăn lại, Hứa Thành không chần chờ, lại lần nữa nhào về phía Vương Đẳng. Xem nhẹ ta đúng không? Vương Đẳng sắc mặt ẩn ẩn dữ tợn, trực tiếp chào đón, dùng lực đón đỡ Hứa Thành nắm đấm. Hứa Thành đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lần nữa sử dụng ra trọng kích. Nắm đấm của hắn không trở ngại chút nào, đem hết toàn lực rơi vào Vương Đẳng trên ngực, tất cả lực lượng lại như châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp xúc năng lực, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức đầu góc bên trong cây hình dáng đồ, 10 cái năng lực chi nhánh, rốt cục đốt sáng lên cái thứ tư, năng lượng hệ. Năng lượng hệ chia ra 4 cái chi nhánh, cái thứ nhất chi nhánh xuất hiện hai chữ, hấp thu. Hứa Thành không để ý tới nhìn hệ thống, bởi vì Vương Đẳng đã giơ cao lên tay, bàn tay đưa nắm, giống như cầm thứ gì, nhắm ngay hắn bổ xuống. Hứa Thành vô ý thức về sau vừa trốn, rõ ràng cách Vương Đẳng bàn tay chừng 10 cm xa, vẫn như trước cảm giác như bị thứ gì cho bổ bên trong, tâm thần run lên, ý thức trở nên bắt đầu mơ hồ. Mà tại Vương Đẳng tầm mắt bên trong, xuyên thấu qua thấu kính, hắn rõ ràng nhìn thấy trên tay mình cầm một thanh tạo hình đặc biệt truy thủ. Truy thủ đoạn trước là lưỡi lao, phía sau phần che tay lại giống 5 cái đen nhánh ngón tay, nắm chắc Vương Đẳng bàn tay, đầu ngón tay cắm sâu vào trong thịt. Thanh này nhìn không thấy truy thủ nghiêng cắt vào Hứa Thành thân thể, để Hứa Thành linh hồn bị chấn, cùng thân thể xuất hiện biên độ nhỏ sai vị. Cùng lúc đó, Vương Đẳng lý tính giá trị cũng một đường cong ngã, trong nháy mắt liền chí ít rơi mất 40 điểm. Cả truy thủ cắt qua Hứa Thành thân thể, thừa dịp hắn ý thức mơ hồ trong nháy mắt, Vương Đẳng lại một quyền vùng ra, đập nện tại bộ ngực hắn trên thân. Tao ngộ năng lượng công kích, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức năng lượng hệ 4 cái chi nhánh, xuất hiện cái thứ 2 năng lực, phóng thích. Hứa Thành mơ hồ chú ý tới điểm này, cả người như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, rơi vào bụi cỏ bên trong. Vương Đẳng đứng tại chỗ thở hổn hển, cúi đầu xem xét, chủy thủ trên dính lấy một tia dạng động vật, rất nhanh liền bị chủy thủ cho hấp thu đi vào. Lý tính giá trị còn tại rơi, hắn vội vàng từ trên thân móc ra một cái vẻ ngoài cùng loại thuốc nhỏ mắt bình nhỏ, đem mấy giọt chất lỏng nhỏ tại chủy thủ bên trên. Năm cái ngón tay đen rốt cục chậm rãi buông ra Vương Đẳng bàn tay, rớt xuống đất rơi. Tại tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt, chủy thủ trực tiếp biến mất, ngay cả kính mắt đều nhìn không thấy. Nhìn thấy bàn tay thêm ra đến 5 cái lỗ máu, Vương Đẳng nhẹ nhàng thở ra, mỗi lần sử dụng thanh này linh hồn chi nhận đều là kinh hồn tăng đảm, sợ bị thôn phệ. Ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thành ngã xuống địa phương, Vương Đẳng cảm giác mình câu được cá lớn. Tiểu tử này tuyệt đối là Lục Vân Giao thân truyền đệ tử, nàng 2 năm này hẳn là một mực tại toàn lực huấn luyện hắn, mới có thể tuổi còn trẻ liền lợi hại như vậy. Nếu như không phải sử dụng chủy thủ cùng kính mắt, đêm nay kết quả rất khó nói. Làm dự trữ cán bộ, đánh đến nước này, xem như cực kỳ mất thể diện. Thở dốc một hồi, Vương Đẳng đang chuẩn bị hướng Hứa Thành đi qua, một cô mãnh liệt buồn ngủ đột nhiên đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Vương Đẳng giật nảy cả mình, nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Hứa Thành, quay đầu ra bên ngoài chạy, không chạy bao xa liền bay nhảy một tiếng ngã xuống đất, ngủ mê không tỉnh. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 47, mới nửa đêm 3 giờ các ngươi liền dám tan tầm ven đường trong rừng cây y mắng, Hứa Thành cùng Vương Đẳng phân biệt đổ vào hai cái địa phương, không lúc đích. Trong phạm vi 100m xung quanh một mảnh đen kịt, liền giống bị một trận khói đen che phủ, đem ánh trăng ngăn cách bên ngoài. Không biết quá khứ bao lâu, hắc vụ dần dần biến mất, ngủ mê không tỉnh Vương Đẳng tỉnh táo lại, lập tức hét thảm một tiếng. Nương theo lấy phốc 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 thanh âm, hắn thân thể đột nhiên xuất hiện rất nhiều to to nhỏ nhỏ vết thương, sâu cạn không đồng nhất, máu chảy ồ ạt. Bản thân bị trọng thương Vương Đẳng hai tay chống đất ngồi xuống, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Hứa Thành. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này bên người làm sao lại đi theo một con đáng sợ như vậy quá dị? Ít nhất là dê, không, ít nhất là C cấp. Cứ như vậy chạy trốn quá không cam lòng, Vương Đẳng cố nén kịch liệt đau nhức, dùng tay tại trên vết thương một vòng, lập tức lau đầy tay máu. Hắn đưa tay chỉ hướng Hứa Thành, làm một cái nổ súng ngón tay. Huyết dịch hội tụ đến hắn trên ngón trỏ, hóa thành một đầu dây nhỏ bắn ra, chính giữa đổ vào trong bụi cỏ Hứa Thành. Hành động này tựa hồ chọc giận quái dị, nguyên bản biến mất hắc vụ lần nữa trở nên nồng đậm. Vương Đẳng dọa đến dùng hết chút sức lực cuối cùng từ dưới đất nhảy dựng lên, lấy tốc độ nhanh nhất ra bên ngoài trốn, lưu lại nữa hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc vụ rất mau đuổi theo đi lên, cảm thấy bối rối Vương Đẳng bay nhảy một tiếng té lăn trên đất, trên mặt kính mắt cũng đi theo rớt xuống đất. Hắn không để ý tới đem chân quý kính mắt kiếm bể, cố nén bối rối, lộn nào chạy ra rừng cây nhỏ. Hắc vụ kỳ thật cũng đã là nọ mạnh hết đà, tại dọa chạy Vương Đẳng về sau, dần dần lùi về Hứa Thành bên người, biến mất không thấy gì nữa. Khục khục. Thật lâu, nương theo lấy một trận tiếng ho khan, Hứa Thành phun ra một ngụm mang máu nước bọt, tỉnh lại. Hắn có chút mờ mịt, nhưng một giây sau liền từ dưới đất nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn bốn phía bay. Dưới ánh trăng, rừng cây nhỏ im mắng, chiến đấu vết tích vẫn còn, nhưng Vương Đẳng lại không thấy tăm hơi. Người đâu? Hứa Thành cảm thấy nghi hoặc, trí nhớ của hắn dừng lại tại mình bị Vương Đẳng dùng kỳ quái nào đó phương thức công kích choáng, vốn cho rằng lần này khẳng định phải thất bại, kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, đối phương lại người không thấy. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Hứa Thành vội vàng xem xét thân thể một cái. Vạn hạnh, cũng chưa từng xuất hiện tỉnh lại sau giấc ngủ cái mông đau tình huống phát sinh, cúc thế tốt đẹp. Tao ngộ vận mệnh công kích, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức Hứa Thành lúc này mới chú ý tới hệ thống nhắc nhở, hắn vội vàng kiểm tra, phát hiện cây hình dáng đồ 10 cái năng lực loại hình, lại thêm 2 cái. Một cái là năng lượng hệ, xuất hiện 2 cái chưa phục chế hoàn thành năng lực, theo thứ tự là hấp thu cùng phân tích. Một cái khác là vận mệnh hệ, phân ra 4 cái chi nhánh. Cái thứ nhất chi nhánh là nguyên rủa. Nguyên rủa bên cạnh còn tại hiện ra một nhắc nhở, ý vị này nguyên rủa ngay tại công kích hắn, không cần đoán, cái này nguyên rủa khẳng định là đến từ Vương Đằng. Nhưng Hứa Thành hiện tại cảm giác ngực đau bên ngoài, địa phương khác cũng không có cái gì khó chịu. Chờ chút, hắn cái này mới phát hiện, mình lý tính giá trị ngay tại ngã xuống, tốc độ đại khái 1 phút đồng hồ một điểm. Nguyên lai cái này nguyên rủa công kích lại là lý tính giá trị, thật sự là quá âm hiểm. Nếu như cũng không phải là Hứa Thành có hệ thống có thể nhìn thấy mình lý tính giá trị, vậy khẳng định sẽ tại bất chi bất giác bên trong bị hao tổn không lý tính giá trị, sau đó nổi điên. Hắn vô ý thức bắt đầu tìm kiếm Vương Đằng tung tích, rất nhanh liền tại cách đó không xa phát hiện đầy đất vết máu. Chảy máu lượng như thế lớn, đây là một hơi tới mấy cái đại di mụ. Hứa Thành ngồi xuống kiểm tra, nhìn thấy vết máu hướng về ngoài bìa rừng lan tràn, liền theo sau. Đi đến nửa đường, trên mặt đất một điểm phản quang hấp dẫn chú ý của hắn, đi vào xem xét, lại là một bộ nhuốm máu kính mắt. Hứa Thành xoay người đem kính mắt nhặt lên, nhận ra đây là Vương Đằng trên mặt mang theo cái kia. Hắn còn nhớ rõ, Vương Đằng dựa vào cái mắt kính này chặn ảo giác của mình. Làm sao còn làm rơi đổ, đến cùng là tình huống như thế nào? Hứa Thành trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hoàn toàn không nghĩ ra tại mình hôn mê sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể để cho chiếm cứ lớn ưu thế Vương Đằng trọng thương chạy trốn hoàn trả trang bị. Hắn tưởng rằng Lục Vân Giao trở về, nhưng là lại cảm thấy rất không có khả năng. Nếu như là Lục Vân Giao, hẳn là sẽ không đem mình ném lấy mặc kệ. Cái nào thì là ai cứu mình? Cũng không thể là Vương Đằng nhìn mình dáng dấp đẹp trai, vóc người đẹp, vì ngày sau dễ nói chuyện, liền tha mình một lần a. Hứa Thành dùng mình một cái, lắc đầu đem cái này đáng sợ ý niệm từ đầu góc bên trong đuổi ra ngoài. Hắn không rảnh suy nghĩ nhiều quá, nguyên rủa một mực tại tiếp tục, mặc dù lý tính giá trị hạ xuống tốc độ chậm chạp, nhưng là cũng chống đỡ không được bao lâu, nhất định phải nhanh ngăn cản mới được. Đem kính mắt thu lại, Hứa Thành đứng dậy rời đi rừng cây nhỏ, trở lại trên đường lớn. Lúc này đã là đêm khuya, hàn phong gào thét, đèn đường mờ mờ hạ ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Bị nện xấu xe đạp đã không thể sử dụng, hắn đành phải dùng 2 cái đuổi chạy như điên, phóng tới thượng thành khu. Không đến nửa giờ, Hứa Thành liền dựa vào lấy 2 cái đuổi một đường chạy về Lục Vân Giao biệt thự, lý tính giá trị chỉ còn lại 63 điểm rồi. Hắn vội vàng tiến vào biệt thự gian nào đó phòng, mở ra ngăn kéo, tìm tới Lục Vân Giao lưu cho mình hộp âm nhạc, lên dây cót sau mở ra. Đinh đinh đông, đinh đinh đông. Tựa như nước suối chảy xuôi nhẹ nhõm âm nhạc êm dịu tiếng vang lên, để Hứa Thành trên người dã rời quét sạch sành sanh, tinh thần vì đó rung một cái. Cùng lúc đó, không dừng lại ngã lý tính giá trị, cũng rốt cục bị ngăn cản. Nhìn thấy hộp âm nhạc hữu hiệu, Hứa Thành thật sâu nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thần kinh cũng đi theo buông lỏng, mới phát hiện toàn thân quần áo đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Nguy hiểm thật, kém chút liền muốn gửi. Nếu như không phải hộp âm nhạc, hắn thật không biết giải quyết như thế nào nguyên rủa vấn đề. Lục Vân Giao vẫn là có dự kiến trước, rời đi trước đem cái này trọng yếu đồ vật lưu lại. Chỉ là cái này đặc thù hộp âm nhạc mỗi lần lên dây cót sau nhiều nhất chỉ có thể nghe 10 phút, Hứa Thành nhất định phải một mực đem hộp âm nhạc mang ở trên người, ngay cả đi ngủ đều không được. Cứ như vậy, không đem nguyên rủa giải quyết hết lời nói, căn bản sống không qua mấy ngày. Coi như có thể tìm người hỗ trợ tại hắn lúc ngủ lên dây cót, nhưng thủy chung là cái thai hoàng ẩm, biến mất Vương Đằng nói không chừng lúc nào lại sẽ giết trở lại đến. Thời gian cấp bách, Hứa Thành tâm tình nặng nề, mang theo hộp âm nhạc đi vào lầu dưới thư phòng, mở ra trong thư phòng máy tính. Tại máy tính khởi động máy thời điểm, hắn đã lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Lục Vân Giao số điện thoại di động. Mặc dù nàng nói đừng dùng điện thoại liên lạc, nhưng chuyện bây giờ khẩn cấp như vậy, cũng không nói hoài tới những thứ này. Không có gì bất ngờ xảy ra, điện thoại căn bản đánh không thông, nàng bù câu hiệu cũng một mực là hạ tuyến trạng thái, Hứa Thành đành phải thông qua máy tính, cho Lục Vân Giao lưu lại hòm thư địa chỉ phát đi một cái bưu kiện, đem mình tình huống gặp gỡ báo cho nàng. Phát xong bưu kiện về sau, Hứa Thành cũng không đem hy vọng toàn bộ đặt ở Lục Vân Giao trên thân, hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp tự cứu mới được. Tỉnh táo, tỉnh táo. Suy nghĩ thật kỹ có biện pháp nào. Hứa Thành ngay cả là mấy lần hít sâu, lương phép nhân khẩu quyết hoặc là thành ngữ bách khoa toàn thư đều không có tác dụng gì, đành phải bật máy tính lên tìm tới một trường toán học bài thi nhìn. Mấy phút đồng hồ sau, hắn triệt để tỉnh táo lại. Cùng làm toán học nan đề so ra, nguy cơ sinh tử lại đáng là gì? Rất nhanh, Hứa Thành đầu góc bên trong liền hiện lên một cái tên. Ngư Ẩn Hiện. Không đúng, là Hùng Sơ Mặc. Hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên, gọi cho Gấu Ẩn Hiện sở sự vụ, kết quả đối diện thế mà vang lên một nữ tính ai thanh âm. Thật có lỗi, bản sở sự vụ kinh doanh thời gian là buổi sáng 9 giờ 8 giờ tối, thời gian còn lại tổng thể không tiếp nhận nghiệp vụ, xin thứ lỗi. Hứa Thành nhìn xem điện thoại vô cùng ngạc nhiên. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế nằm ngửa sao? Lúc này mới nửa đêm 3 điểm liền dám tan tầm, còn có hay không một điểm phấn đấu tinh thần rồi? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 48, tự mang bờ gờ mờ nam nhân uy, giao giao, tối hôm qua trong nhà không có sao chứ? Đợi đến sắc trời sáng lên, Hứa Thành mới gọi điện thoại cho Hứa Giao, miễn cho quấy rầy đến nàng đi ngủ. Vương Đằng phái đi bắt Hứa Giao thuộc hạ khẳng định đã bị vùi dập giữa chợ, nhưng đây là Hứa Thành gây ra sự tình, làm sao cũng phải hỏi đến một chút. Hứa Giao thanh âm phi thường lưu hòa, bị điện thoại loại bỏ về sau, không có bình thường loại kia âm trầm cảm giác. Có cái thức ăn ngoài. Nàng dừng một chút, mới tiếp tục nói, không có chuyện. Không có chuyện liền tốt. Hứa Thành do dự một chút, mới hỏi, Giao Giao, ta hai ngày này có việc, khả năng không có cách nào về nhà, chính ngươi nấu cơm đi. Mặc dù tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, nhưng trời mới biết Hứa Giao có hay không mâu thân loại kia thuận cắp mạng bỏ qua tới năng lực, cho nên vẫn là trước tiên cần phải sách trước thông báo một chút sao, miễn cho nàng lại sù lông. Điện thoại đầu kia giữ im lặng, một điểm thanh âm cũng không có. Hứa Thành cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình, không có gì lớn, ta đều là người trưởng thành rồi, hai ngày không trở về nhà rất bình thường, nàng cũng không thể bởi vì cái này liền tức giận đi. Thực sự không được. Giống như một ngày cũng không tệ. Điện thoại đầu kia trầm mặc thời gian có hơi lâu, lâu đến Hứa Thành coi là Hứa Giao muốn bỏ qua lúc đến, liền nghe được một trận tút 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 thanh âm. Bị giật máy. Hứa Thành thở hắt ra, cúi đầu nhìn xem điện thoại, nhả ránh một câu, không lễ phép. Liên là cái muội muội mà thôi, không gì hơn cái này, sớm biết liền cùng với nàng muốn ba ngày. Cả đêm đều không ngủ, Hứa Thành tinh thần cũng không tệ lắm, một mực nghe hộp âm nhạc tiếng âm nhạc, cũng không có cảm thấy mỏi mệt. Duy chỉ có lý tính giá trị còn một mực duy trì tại 63 điểm, không thăng cũng không hàng. Mặt khác, trải qua một đêm tích lũy, nguyên rủa năng lực này cũng rốt cục tích lũy đến 100 điểm kinh nghiệm, để hắn đạt được một cái năng lực mới. Nguyên rủa lở vở một hướng đơn nhất mục tiêu khởi xướng nguyên rủa, khác biệt người sử dụng, có khác biệt hiệu quả nguyên rủa đối Hứa Thành công kích còn tại tiếp tục, nhưng kinh nghiệm đã không còn tích lũy, nói cách khác, Vương Đằng dùng để công kích mình nguyên rủa, cũng liền cấp một năng lực mà thôi. Ngoại trừ nguyên rủa bên ngoài, còn có năng lượng hệ hấp thu cùng phóng thích hai cái này chưa phòng chế năng lực. Hứa Thành nhớ rõ, chiến đấu cuối cùng, mình trọng kích đánh vào Vương Đằng trên thân, lực lượng giống như châu đất xuống biển, trực tiếp biến mất. Mà Vương Đằng phản kích, trực tiếp đem lực lượng trở về tới Hứa Thành trên thân, bởi vậy có thể thấy được hai cái này năng lực hiệu quả. Lấy đạo của người trả lại cho người, dị giới mộ dung phục chính là vậy. Cái này một buổi tối, Lục Vân Giao Hồng Thư quả nhiên chưa hồi phục, Hứa Thành chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào chính nghĩa kỵ sĩ tiểu thư trên thân. Thật vất vả chống đến buổi sáng 9 giờ, hắn vội vàng gọi cho Hùng Sơ Mặc Sở sự vụ. "Hello, nơi này là Gấu Ẩn hiện sở sự vụ, ngươi là muốn hẹn trước ủy thác hay là mua tình báo đâu, hay là định chế đặc thủ phục vụ?" Nghe được cái này quen thuộc thanh thúy tiếng nói, Hứa Thành không khỏi cảm thấy một trận an tâm. Đại khái là kia hai đoàn chính nghĩa mang tới ấm áp đi, ấm áp hắn bị cái này nguy hiểm thế giới tổn thương còn nhỏ tâm linh. Hắn vô ý thức thốt ra, "Gấu." "Ừm." Sơ Mặc tiểu thư kéo dài thanh âm, ngữ khí trở nên bất thiện, "Gấu cái gì?" Hứa Thành cấp tốc đổi giọng, "Huynh đệ, ta nghĩ hẹn trước một cái ủy thác." Sơ Mặc sửng sốt một chút, cả giận nói, "Ngươi muốn chết đúng hay không? Vị huynh đệ kia có ta vui tươi như vậy tiếng nói, cút, không làm việc buôn bán của ngươi." Tại nàng cút máy trước đó, Hứa Thành liền đã hô, "Muốn hay không kiếm tiền, kiếm nhiều tiền." Sơ Mặc nửa tin nửa ngờ, "Cái gì đồng tiền lớn?" "Đương nhiên là ta." Hứa Thành vội vàng nói, "Ta bị mượn rủa, nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết, tiền không là vấn đề. Cùng quý giá mệnh so ra, tiền không có còn có thể kiếm lại." Điện thoại đầu kia trầm mặc một hồi, Sơ Mặc ngọt ngào tiếng nói mới vang lên, "Vị huynh đệ kia, mời ta sở sự vụ gặp mặt nói chuyện." "Hứa Thành." Mang đầy đồ vật về sau, Hứa Thành vội vã rời đi biệt thự, dựa theo Sơ Mặc cho địa chỉ, gọi một chiếc xe taxi chạy tới. Trên nửa đường, tài xế xe taxi ánh mắt luôn luôn liên tiếp xuyên qua kính chiếu hậu dò xét Hứa Thành. Dĩ nhiên không phải bởi vì Hứa Thành quá đẹp trai, mà là bởi vì hắn mang theo trong người hộp âm nhạc, đinh đinh thùng thùng tiếng âm nhạc không đứng ở toa xe bên trong quân quần. "Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua tự mang bờ gờ mở nam nhân a?" Hứa Thành bị hắn nhìn phiền, mở miệng nói, "Sư phụ, ngươi là làm việc gì?" Lái xe bị vấn đề này cho chịu không được, trầm mặc một hồi mới nói, "Ta là lái xe taxi." Hứa Thành dùng tay chỉ phía trước, "Nếu là lái xe taxi, vậy ngươi ngược lại là nhìn đường a, luôn nhìn ta làm gì?" "Lái xe." Xe taxi rất nhanh rời đi thượng thành khu, đi vào hạ thành khu một đầu phồn hoa quảng trường. Đến đường đi miệng, lái xe vô luận như thế nào không chịu lại tiến vào. Hạ thành khu mặc dù nói duy trì trị an chính là quan trị an, nhưng trên thực tế rất nhiều quảng trường đều là có sức sống xã hội đoàn thể tại quản lý. Lái xe không thuộc về mảnh này quảng trường người, tùy tiện đi vào dễ dàng bị dọa dẫm bắt chẹt, hung ác một điểm xe vẫn còn, không có người. Hứa Thành đành phải mình xuống xe đi bộ đi vào. Đầu này gọi Lục Cấm Đại Đạo quảng trường vẫn là cực kỳ phồn hoa, người đi đường cố xe nối liền không dứt. Hứa Thành đi trên đường thu hút sự chú ý của người khác, ngoại trừ nhan trị bên ngoài, liền là cái này đi đường đều mang bờ gờ mở khí chàng, để hắn không ngạc nhiên chút nào trở thành cả con đường khu kẻ nổi bật nhất. Ngoại trừ các nữ nhân không chút kiêng kỵ ánh mắt bên ngoài, còn có rất nhiều không có lòng tốt ánh mắt, hình xăm, uốn tóc, ban ngày ban mặt căn thuốc. Hứa Thành không chút nghi ngờ, mình nếu là dám hướng bên đường âm u trong hẻm nhỏ chui, lập tức liền sẽ dẫn tới đầy người đại hán. Tại cái này quốc thế khẩn trương nguy hiểm không khí bên trong, Hứa Thành rốt cuộc tìm được Gấu Ẩn hiện sở sự vụ. Vị trí tại bên đường, trên biển hiệu vẽ lấy một con ngây thơ khả ái gấu nhỏ, bên cạnh còn ngừng lại một chiếc xe gắn máy, liền là lần trước nhìn thấy chiếc kia. Hứa Thành cực kỳ lý giải tại sao muốn đem sở sự vụ mở ở loại địa phương này, sở sự vụ vốn chính là cần cùng tam giáo cửu lưu các loại người liên hệ, mở ở trên thành khu loại địa phương kia ngược lại không hợp nhau. Nhìn thấy Hứa Thành đứng tại Gấu Ẩn hiện sở sự vụ phía trước, một mực đi theo hắn rất nhiều không có lòng tốt ánh mắt, hết thảy đều biến mất. Nhìn đến ý chí chính nghĩa kỵ sĩ tiểu thư, tại con đường này khu có được không nhỏ lực uy hiếp. Hứa Thành đẩy ra cửa thủy tinh đi vào, cửa thủy tinh đụng phải treo trên cửa lan đang, thanh thúy linh đang âm thanh lập tức ở sở sự vụ bên trong vang lên. Hứa Thành còn chưa kịp dò xét trong này hoàn cảnh, liền nghe được chính nghĩa kỵ sĩ tiểu thư thanh âm. Tiến đến, hắn đành phải đi vào một gian phòng làm việc bên ngoài, đẩy cửa vào. Trong văn phòng đặt vào ghế sofa bàn trà, một bên còn có giá sách, treo trên tường tranh vẽ trên tường, trên mặt đất phủ lên thảm. Sơ Mặc An vị tại một trương rộng lớn bàn làm việc đằng sau, trên mặt thế mà mang theo kính mắt, mặc một thân kiểu nữ Âu phục, ngay tại dựa bàn công việc. Hoan Nên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cổng, Hoan Nên âm thanh im bặt mà dừng, kinh ngạc nói, tại sao là ngươi? Buổi sáng là cú điện thoại kia ngươi đánh. Gương mặt trắng nhỏ này quá có nhận ra độ, chỉ nhìn một chút liền không quên mất. Hứa Thành rất kỳ quái, là ta đánh, có vấn đề sao? Sơ Mặc cắt một tiếng, lấy kính mắt xuống, đem trên bàn văn án đều đẩy ra, ta còn tưởng rằng thật có lớn khách tới cửa đâu, ngươi lại dám gạt ta. Có tin ta hay không hiện tại liền đưa ngươi đi trong ngục giam nhặt xà phòng. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, tên tiểu bạch kiểm này liền là cái chết quỷ nghèo, bán cái mông đều cứu không được cái chủng loại kia. Thua thiệt nàng còn cố ý thay quần áo khác, giả bộ như một bức chăm chỉ làm việc tư thái, muốn cho mới hộ khách lưu một cái ấn tượng tốt. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 49, ta tìm tới một phần lương ngày 10 vạn công việc ngươi làm sao lại nhận định ta là đang lừa ngươi. Hứa Thành đi qua, bàn làm việc trước cái ghế ngồi xuống, mới phát hiện trên bàn công tác một đống văn án bên trong, cất giấu mấy bản sách mà gạ. Liền nói đi, nữ nhân này xem xét liền là mỏ cá cao thủ, làm sao lại chăm chỉ làm việc. Sơ Mặc đem cái ghế về sau đẩy, hai đầu đôi chân dài trực tiếp niết lên đến gác ở trên bàn, vậy ta liền cho ngươi 2 phút đồng hồ thời gian, nhìn ngươi làm sao thuyết phục ta có thể kiếm nhiều tiền. Một khi tiểu tử này dám nói bậy, nàng đem hắn ném đến trên đường cái đi, để bên ngoài đám kia xã hội cặn bã dùng cây gậy mở cho hắn mở mắt. Hứa Thành chân thành nói, ta bây giờ bị người nguyền rủa, nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết, giá cả dễ thương lượng. Sơ Mặc đã sớm nhìn ra Hứa Thành bị nguyền rủa, không phải làm gì làm cái có thể ổn định tinh thần hộp âm nhạc làm tùy thân nghe. Nàng cười nhạo một tiếng, liền cái này, lấy ngươi tài lực không cứu nổi, về nhà chờ chết đi, có gì ngôn gì sớm làm cùng người nhà bàn giao. Đừng nói nguyền rủa 10 phần nan giải, liền lấy tiểu tử này mới làm công mấy năm thân già, trừ phi xuống biển bán vài chục năm cái mông, mới có thể góp đủ cứu mạng tiền, đến lúc đó đã sớm lạnh đấu. Hứa Thành đã sớm dự liệu được cái này chết muốn tiền nữ nhân sẽ là loại phản ứng này, cho nên mới trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn từ tùy thân trong bọc móc một chồng tiền mặt, đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy quá khứ. Sơ Mặc liếc qua, cấp tốc tính ra có chừng 1 vạn, khinh bị nói, ngươi đổi xin cơm đâu? Còn không bằng lấy về mua cái tốt một chút quan tài. Hứa Thành lại móc ra một chồng tiền mặt, đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy quá khứ. Sơ Mặc liếc qua, tính ra có chừng 5 vạn, nàng nhíu mày, dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hứa Thành, xem thường ai đây, ngươi cho rằng ta là sẽ bị chút tiền lẻ này đả động người? Hứa Thành lại móc ra một chồng tiền mặt, đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy đi qua. Sơ Mặc tăng háng một cái, buông xuống hai đầu chân dài, đứng lên hướng Hứa Thành rũa ra tay, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, hoan nên đi vào gấu ẩn hiện sở sự vụ, bị nhân Sơ Mặc đem tận tụy vì ngài cung cấp chu đáo phục vụ. Hứa Thành cũng lộ ra nụ cười, cùng với nàng hơi lạnh mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng một nắm xong tay, Sơ Mặc lập tức liền muốn đem trên bàn cái này đống tiền mặt ôm qua đi, lại bị Hứa Thành chặn lại, chờ một chút, hoàn thành ủy thác mới có thể cho ngươi. Sơ Mặc ánh mắt khó chịu, vậy ta phải trước thu một điểm tiền đặt cọc. Hứa Thành rút ra 2 tấm ném cho nàng, tiền đặt cọc, không muốn ta liền đi tìm cái khác sở sự vụ. Sơ Mặc nhìn một chút một đống tiền mặt cùng vô cùng đáng thương 2 tấm, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là quyết định nhịn đau nhận lấy. Không có cách, gần nhất sở sự vụ một mực không khai trương, cũng không thể đem môn này làm ăn lớn đẩy ra phía ngoài. 2 tấm liền 2 tấm đi, còn có thể mua 10 cái cơm một đầu. Thu hồi tiền, Sơ Mặc đặt mông ngồi xuống, thuận tay cởi ra kiểu nữ Âu phục, hai đoàn vĩ đại chính nghĩa liền không kịp chờ đợi nhảy ra, đem áo sơ mi chống cơ hồ băng liệt. Lấy Hứa Thành bây giờ nhãn lực, thậm chí có thể bắt được chính nghĩa nhảy ra trong nháy mắt rung động nhẹ nhẹ. Thế mà so Lục Vân Giao còn lớn hơn, hậu sinh khả úy A Hùng Sơ Mặc cái tên này thật sự là quá chuẩn xác, ngươi nhìn cái này ngược chẳng phải ra. Làm đứng đắn quân tử, Hứa Thành chỉ lườm 2 tam nhãn liền không thấy, kết quả cái này động tác tinh tế vẫn là bị Sơ Mặc cho chú ý tới. Nàng hư lạnh một tiếng, ngươi nhìn đâu vậy? Hôn đản này xem xét liền là cái sắp phê, tư tưởng bẩn thỉu, con mắt còn không thành thật. Hứa Thành cầm lấy mấy chú tiền, đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy quá khứ. Sơ Mặc tăng háng một cái, thuận tay đem tiền nhận lấy. Người trẻ tuổi nha, đối nữ hải tử thân thể cảm thấy yếu kỳ, nhìn nhiều 2 mắt rất bình thường. Chuyện gì đều không có làm liền trắng kiếm mấy trương tiền mặt. Sơ Mặc tâm tình chuyển âm là mời, hiếu kỳ nói, ngươi mấy tháng này là giàu to rồi, ra tay xa hoa như vậy. Nàng nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt lúc, Hứa Thành vẫn là một bộ quỷ nghèo dáng vẻ. Ngắn ngủi mấy tháng liền phát tài, hoặc là hình phạt kèm theo pháp trên tìm tới kiếm tiền biện pháp, hoặc là liền là đi hưởng thụ phú bà sung sướng cầu. Nhìn hắn còn quá trẻ cũng không về phần ăn bám, Sơ Mặc cảm thấy có thể là loại thứ nhất. Hứa Thành hồi đáp, bởi vì ta tìm tới một phần lương ngày 10 vạn công việc. Sơ Mặc hai mắt trợ to, con ngươi địa chấn, làm cái gì? Như thế kiếm tiền, kia nàng còn mở cái gì sở sự vụ, dứt khoát cùng một chỗ làm cái người làm thuê được. Hứa Thành khẽ mỉm cười, làm nằm mơ ban ngày. Sơ Mặc, lồi nếu như không phải xem ở tiền phân thượng, nàng hiện tại liền đem tiểu tử này nhét vào trong buồng cầu, mời hắn ăn một bữa làm hiếm hỗn hợp. Biết Hứa Thành không nguyện ý bàn giao số tiền này lai lịch, Sơ Mặc cũng liền không hỏi tới nữa, thân thể về sau ngửa mặt lên, lần nữa nhét lên chân dài, nói một chút đi, ngươi cái này nguyền rủa là tình huống như thế nào? Hứa Thành không có lộ ra mình là bị kẻ độc thần tập kích, mà là đơn thuần giảng thuật nguyền rủa đối với hắn tạo thành mặt trái hiệu quả. Nghe xong Hứa Thành giảng thuật về sau, Sơ Mặc hai tay quanh nâng vương hữu, lâm vào trầm tư bên trong. Hứa Thành coi là Sơ Mặc ngay tại suy nghĩ giải trừ nguyền rủa biện pháp, thế là cực kỳ thức thời giữ yên lặng, không có quấy rầy. Nhưng trên thực tế, Sơ Mặc đầu góc bên trong nghĩ là, hỏng bét, tiền này giống như không kiếm được. Tại tất cả quái dị năng lực bên trong, nguyên rủa là thuộc về rất khó đối phó một loại, không có quá nhiều biện pháp có thể giải trừ. Ngươi vấn đề này cực kỳ phiền phức. Sơ Mặc một mặt nghiêm túc nhìn xem Hứa Thành, toàn bộ dược ảo có thể giải quyết ngươi cái này nguyên rủa, khả năng đều không mấy cái. Hứa Thành ngay từ đầu còn rất nghiêm túc nghe nàng giảng, nhưng dần dần liền cảm giác không đúng vị. Nhất là làm Sơ Mặc từ nguyên rủa giảng đến quái dị, từ quái dị giảng đến chuyện hay việc lạ, cuối cùng lừa gạt đến dọc táo lịch sử lúc, Hứa Thành đã kịp phản ứng. Hắn trực tiếp chọc thủng, ngươi có phải là không có biện pháp giải trừ ta cái này nguyên rủa? Sơ Mặc dùng tay vỗ vỗ cái bàn, uy, ngươi là đang chất vấn ta nghiệp vụ năng lực sao? Ta cảnh cáo ngươi. Hứa Thành đem trên bàn tiền mặt trở về vừa thu lại, ta đi tìm người khác. Ai chờ chút. Sơ Mặc đội vàng đè lại hắn, cực kỳ gương mặt xinh đẹp lộ ra cực kỳ nụ cười miễn cưỡng, dù. Mặc dù ta giải không được, nhưng ta biết ai có thể giúp ngươi giải trừ. Hứa Thành giật vun, mẹ kiếp, ngươi nói sớm chẳng phải xong, ta một phút đồng hồ mấy chục vạn trên dưới, nào có ở không cùng ngươi lãng phí thời gian. Sơ Mặc, mãnh, lời này nghe làm sao có chút quen hay. Mặc dù rất muốn đem Hứa Thành đè xuống đất hung hăng ma sát, nhưng xem ở kim tiền phân thượng, vẫn là phải bảo trì mỉm cười. Nàng ngụy biện nói, ngươi không hiểu, ta phải hỏi rõ ràng tình huống của ngươi, mới có thể đúng bệnh hút thuốc, lựa chọn có thể giúp ngươi người. Hứa Thành không hứng thú theo nàng xả đạn, khoát tay nói, ngươi cứ việc nói thẳng đi, đến cùng ai có thể giúp ta giải quyết. Sơ Mặc bảo trì mỉm cười, dựng thẳng lên hai ngón tay, sau khi chuyện thành công, ta muốn hai thành tiền hoa hồng. Hứa Thành đưa tay đem nàng ngón trỏ ấn xuống, một thành năm, thành giao. Vừa mới nói xong, hai người đồng thời phát hiện, Sơ Mặc dựng thẳng lên ngón giữa chính đối Hứa Thành mặt. Nàng đang muốn cười ha ha, Hứa Thành lại nhìn chằm chằm nàng ngón giữa kinh ngạc nói, ngươi cái này ngón giữa móng tay làm gì cắt ngắn như vậy? Đương nhiên là bảo trì vệ sinh. Sơ Mặc trả lời một nửa mới phản ứng được, lập tức nổi giận, lão nương phải dùng ngón giữa tại đầu ngươi mở động. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 50, cái gì gọi là lão tài xế a, cuối cùng Hứa Thành dùng hai tấm tiền mặt để Sơ Mặc từ bỏ tại trên đầu mình mở động dự định, sau đó lại dùng một trường tiền mặt để nàng lập tức xuất phát, mang mình đi tìm có thể giải quyết nguyền rủa người. Tục ngữ nói có tiền có thể làm mài đợi quỷ, cầm tiền Sơ Mặc thể hiện ra hiệu suất cao hành động lực, cấp tốc đổi một thân dễ dàng cho hành động quần áo, mang theo Hứa Thành đi vào nhà để xe, chuẩn bị xuất phát. Làm chính nhân quân tử, Hứa Thành cực kỳ do dự, một hồi ngồi xe gắn máy thời điểm, có nên hay không nắm tay đặt ở nàng trên lưng ôm đâu? Ôm đi, giống như sẽ bị cho rằng quấy rối tình dục, không ôm đi, có thể sẽ bị cho rằng hướng giới tính có vấn đề. Khó chọn chọn a. Không bằng nắm tay đặt ở ngực nàng lên được, vừa vặn có hai cái nắm tay có thể nắm lấy. Sau đó Hứa Thành liền thấy trong ga ra ngừng lại một cỗ cải tiến xe. Đến, cao hứng hụt một trận. Sơ Mặc liếc qua Hứa Thành biểu lộ, cười nhạo nói, thế nào, muốn ngồi xe gắn máy cùng ta thân cận một chút à? Hứa Thành sắc mặt biến hóa, hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, dùng tay bảo vệ mình, không nghĩ tới ngươi lại có loại này bẩn thỉu ý niệm, muốn theo ta thân cận. Ta nhìn ngươi là hợp kỳ suy nghĩ vấn đề nhỏ, vương muốn. Sơ Mặc vốn định trao phúng một chút cái này sắp phê, không nghĩ tới lại bị hắn trả đũa. Gây tẩm á xem ở tiền phân thượng, nhịn. Nàng ác thanh ác khí nói, lên xe. Hứa Thành ngồi lên tay lái phụ, còn không kéo lên dây an toàn, liền nghe được Sơ Mặc hỏi, ngươi mở qua xe sao? Hứa Thành nhíu mày, chúng ta đưa ngoại hiệu Thu Danh Sơn lão tài xế, ngươi cảm thấy thế nào? Bị nhân kiến thức rộng rãi, xe gì chưa thấy qua. Cho cái sự dình xuất liền có thể giúp ngươi đem phiên hiệu tìm ra, mắt thường giải mã, nghe thanh minh đề tài, một nhãn thức đường trang địa giết. Vậy ngươi an bị tốt. Sơ Mặc dùng sức một cước giẫm chân ga, cả chiếc cải tiến xe bỗng nhiên thoát ra ngoài, không kịp kéo dây an toàn Hứa Thành kém chút trong xe lăn lộn. Đương theo lấy ầm ầm tiếng vang, lục ấm đại đạo trên xã hội cặn bã nhóm sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng ven đường chướng ngại vật tránh đi. Đương theo lấy một hồi náo loạn, cải tiến xe lấy thế không thể đỡ tư thái xông ra đại đạo, lưu lại đầy đất e ngại ánh mắt cùng cái cảm. Cải tiến xe tại hạ thành khu mạnh mẽ đâm tới, không lọt vào mắt bất luận cái gì giao thông quý cũ, bất quá hạ thành khu muốn tìm đèn xanh đèn đỏ cũng khó, chớ nói chi là cảnh sát giao thông loại này chân quý sinh vật. Ước chừng nửa giờ sau, cải tiến xe liền đã đi ngang qua hơn phân nửa thành thị, đi vào dọc táo 10 phần nổi tiếng 32 khu, San Kim khu. Mặc dù danh tự bên trên có cái chữ vàng, nhưng nơi này lại là hàng thật giá thật khu ổ chuột. Sơ Mặc đem xe dừng ở Săn Kim khu bên ngoài, coi như nàng tại lục cấm đại đạo hành hành không sợ, đi vào Săn Kim khu cũng phải giữ gìn kỹ thâm niên tài sản, nơi này còn nhiều vì một miếng cơm liền dám liều mệnh kẻ lang thang. Hứa Thành từ tay lái phụ xuống tới, cảm giác ba cái chân đều là mềm, nhịn không được đối Sơ Mặc nhà danh nói, ngươi là muốn theo ta đồng quy vu tận sao? Lần trước cùng Tề Minh Huy cùng một chỗ ngồi taxi, hắn tưởng rằng tiến về thiên đường, lần này ngồi Sơ Mặc xe, quả thực là lao tới địa ngục, linh hồn đều nhanh trời ạ bay lên. Sơ Mặc cười nhạo nói, thôi đi, liền ngươi cái này sợ dạng còn lao tài xế đâu. Hứa Thành không thể không giải thích một chút, ta nói lao tài xế, là mở như ngươi loại này xe, không phải mở như ngươi loại này xe, ngươi hiểu chưa? Sơ Mặc, ta cảm giác cái này sắc phê đang đùa giỡn ta, nhưng là lại không có chứng cứ. Hứa Thành không còn cùng với nàng giải thích, mà là nhìn về phía tầm mắt bên trong khu ổ chuột. Phóng tầm mắt nhìn tới, là vô số nhét chung một chỗ thấp bé phòng ốc, bê tông phòng cùng phòng lợp tôn sen lẫn trong cùng một chỗ không phân khác biệt, có thật nhiều sương mù từ hắn bên trong xuất hiện tuôn hướng tối tăm mở mịt bầu trời, kia là dân nghèo nhóm đang thiêu đốt đồng rác. Nơi này ở vào rốt thành phố tít ngoài rìa, ngay cả nhà đầu tư đều không hứng thú, chính phủ thành phố cùng cục trị an cũng mặc kệ, hoàn toàn mặc kệ. Chỉ cần bọn này dân nghèo trốn ở cái này bãi rác bên trong mục nát phát nát, đừng hun đến thượng thành khu các quý nhân là được. Hứa Thành nghi ngờ nói, ngươi nói cái kia có thể giúp ta giải quyết nguyền rủa người, liền ở loại địa phương này. Không phải hắn ngại bần yêu giàu, mặc dù cũng có rất nhiều thế ngoại cao nhân thích gần cư tại chợ bữa bên trong, nhưng cái này tỷ lệ cùng hắn chơi cái trò chơi một phát đầy bệnh tỷ lệ cũng không cao hơn bao nhiêu. Huống chi cũng không nghe nói bên ngoài cao nhân thích ở tại bãi rác cả, ngươi biết cái gì? Sơ Mặc đã khóa kỹ cửa xe đi tới, có ít người chỉ có thể ở loại địa phương này mới có thể thu được quyền lợi nhiều hơn cùng tự do, nếu như ở đến thượng thành khu, vậy liền giống như là tiến khỉ trong vườn bách thú đồng dạng, mặc người vây xem. Hứa Thành nghe xong liền minh bạch, màu xám khu vực người chỉ có thể sinh hoạt tại hắc ám bên trong, một khi bại lộ dưới ánh mặt trời, tội kia ác cũng liền không chỗ che thân. Đi thôi. Sơ Mặc cất bước đi vào bên trong, Hứa Thành cùng ở sau lưng nàng. Tiến vào săn kim khu về sau, đập vào mắt thấy, khắp nơi đều là quần áo tả tơi kẻ lang thang, hoặc là thần sắc chết lặng dân nghèo, cái lộ đầu đã khắp nơi có thể thấy được. Ven đường bẩn thỉu trên vách tường phun các loại tràn ngập hoàng bạo vẽ xấu, góc đường chất đống mùi hôi rác rưởi, không sợ người chuột ở phía trên bò qua bò lại. Cơ hồ không có một đoạn đường là tốt, hố to hố nhỏ trải rộng biến thành màu đen nước đọng, con ruồi cùng con muỗi ở phía trên óng ngóng bay. Hứa Thành chỗ ở, hoàn cảnh đã đủ hỏng bét, nhưng là cùng săn kim khu so ra, được xưng tụng là bảo vệ hoàn cảnh giảng vệ sinh. Hắn cùng Sơ Mặc hai cái này y phục chỉnh tề người đi tới, tựa như hai con thiên nga trà trộn vào con bị bầy, không hợp nhau. Vừa mới tiến đến không bao lâu, Hứa Thành liền phát hiện mình sắp lạc đường, rắc rối phức tạp con đường so mê cùng còn muốn không hợp thói thường, hắn chỉ có thể theo sát tại Sơ Mặc sau lưng. Sơ Mặc hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến, đối hoàn cảnh rất quen thuộc, tránh đi rất nhiều phiền toái không cần thiết khu vực. Theo khoảng cách xâm nhập, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, phổ thông dân nghèo cùng rác rưởi dần dần biến mất, bắt đầu xuất hiện một chút hình xăm bốn tóc, thần sắc hung ác người, dùng ánh mắt không có hảo ý đánh giá hai vị này khách không mời mà đến. Nhất là Hứa Thành tự mang BGM, liền càng thêm thu hút sự chú ý của người khác. Đỉnh lấy những này ánh mắt không có hảo ý, hai người đều là thần sắc tự nhiên, Sơ Mặc còn có hứng thú cho Hứa Thành phổ cập khoa học một chút săn kim khu tình huống. Cùng dọc tạo đồng dạng, săn kim khu cũng có rõ ràng đẳng cấp. Phía ngoài nhất là không nhà để về người, ở giữa là phổ thông dân nghèo, cao cấp nhất là săn kim khu mấy cái có sức sống xã hội đoàn thể. Hai người hiện tại tiến vào một cái gọi săn kim huynh đệ sẽ trong phạm vi thế lực. Huynh đệ hội khống chế lượng lớn dân nghèo cùng kẻ lang thang, tại săn kim trong vùng có thuộc về mình chế dược xưởng, chiếm cứ toàn bộ chợ đen dược phẩm thị trường 5% số lượng. Trên đường phố đã không có nhiều ít dân nghèo, kẻ lang thang càng là không thấy, chỉ còn lại huynh đệ hội thành viên. Những này ác ôn nhìn xem Hứa Thành cùng Sơ Mặc hai cái này xông tới người xa lạ, ánh mắt đã là trắng trợn địch ý. Hứa Thành phát hiện hai người mình giữa bất chi bất giác đã lâm vào vây quanh bên trong, ngay cả đường lui đều bị ngăn chặn. Hắn nhìn về phía Sơ Mặc lại dùng ánh mắt ra hiệu hắn an tâm chớ đội. A, tiếng kêu thảm thiết đống nhiên vang lên. Một cái toàn thân đẫm máu người bị người từ ven đường phong ốc vứt ra quẳng xuống đất, vừa lúc rơi tại Hứa Thành cùng Sơ Mặc mặt trước. Người này máu thịt bé bét, tứ chi và mèo hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy đã không được. Trung quanh ác ôn nhóm đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại săn kim khu bên đường giết người thuộc về sau bữa ăn hứng thú còn lại tiết mục, đã rất nhiều người đều không thích xem. Nơi này có tầng dưới chót nhất tàn khốc, cũng có được nguyên thủy nhất tự do. Trong phòng đi tới một cái cởi trần cơ bắt đầu trọng nam, trong tay còn cầm một thanh đấm máu đao. Hắn đang chuẩn bị trên trước tiếp tục xử lý trên đất huyết nhân, ánh mắt lại lập tức bị Hứa Thành cùng Sơ Mặc hấp dẫn tới. Cặp mắt của hắn bắt đầu bốc lên lục quang, phản phất ác lang trông thấy thì tươi, nháy mắt cũng không nháy mắt. Hứa Thành liền biết muốn hỏng việc, lấy Sơ Mặc nhan trị cùng chính nghĩa, đi vào loại địa phương này, cùng tự trả tiền không hàng khác nhau ở chỗ nào. Ngay cả 6 khối tiền 4 thập cẩm cây đều không cần. Tại hắn âm thầm đề phòng lúc, liền gặp được đầu chọc nam dùng đao chỉ mình, đối người bên cạnh phân phó nói, nữ giam lại, nam đưa đến ta trong phòng. Hứa Thành, Sơ Mặc, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 51, thuận tiện để ta nhìn ngươi tiền tiết kiệm sao, lúc đầu coi là muốn bị thuốc ép diễn anh hùng cứu mỹ nhân nát tục tiết mục, vạn bạn không nghĩ tới bị ngạt đồ để mắt tới lại là anh hùng. Càng không có nghĩ tới cái này tên chọc mày dẫm mắt to, thế mà cũng thích cường nhân lắm điều nam. Chắc không được gọi huynh đệ hội, nguyên lai là chỉ đồng đạo hợp huynh ký hiệu nam đệ. Ha 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 ha. Bên cạnh Sơ Mặc trực tiếp cười vang, ha ha ha. Làm ơn tất để cho ta bày xem. Ha ha ha. Hứa Thành bất mãn nhìn xem nàng, cười cái giám à, ngươi làm nữ nhân ngay cả mị lực cũng không bằng ta, cười đã chưa? Sơ Mặc nụ cười cứng đờ, giống như cũng đúng a, tại một đám như đói như khát đại hán bên trong, thế mà bại bởi một cái nam nhân, là cái mông của nàng không đủ bệnh lên vẫn là ngực của nàng không đủ lớn. Trung quanh ác ôn nhóm đã ma quyền sát trưởng bầy quanh, nữ nhân bọn hắn đã sớm chơi chán, đối tiểu thịt tươi hứng thú vẫn còn cực kỳ tràn đầy. Giao cho ta xử lý. Sơ Mặc ngăn cản chuẩn bị động thủ Hứa Thành, đối đầu chọc nam nói, uy, tiên chọc, chúng ta là tìm đến Kha tiên sinh. Đầu chọc thần sắc không thay đổi, ngữ khí đạm mạc, tìm Kha tiên sinh rất nhiều người, nhưng không phải mỗi cái người đều có tư cách nhìn thấy hắn. Sơ Mặc minh bạch huynh đệ hội quy củ, quay đầu đối Hứa Thành nói, cẩn thận một chút, đừng giết người. Hứa Thành kinh ngạc nhìn xem nàng, không phải giao cho ngươi xử lý sao? Sơ Mặc cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn trở lại, ta chỉ là cái môi giới à, chẳng lẽ chém chém giết giết sự tình còn muốn cho ta đến? Kia đến thêm tiền. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, một cái ác ôn đã nhào lên. Hứa Thành một cước đem hắn đá bay trở về, ngay sau đó xông vào đám người, đi vào người thứ hai mặt trước. Cái thứ hai người không nghĩ tới Hứa Thành tốc độ nhanh như vậy, sửng sốt một chút mới vô ý thức giơ tay lên, liền cảm thấy phần bụng đau xót. Hứa Thành một quyền đem hắn đánh thành con tôm, trở lại một cước đá bay chuẩn bị đánh lén người, đưa tay bắt lấy vung tới xà beng, đoạt tới đem một cái khác người nhào lên đánh ngã. Nương theo lấy phanh phanh ba thanh âm, 7-8 cái người đảo mắt liền nằm một chỗ, chỉ có Hứa Thành còn đứng ở chính giữa, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Hắn dùng bờ giờ huấn luyện, đối phó 10 cái chuyên nghiệp cách đấu ra vây công, đã đem thời gian rút ngắn đến 3 phút, đối phó bọn này sẽ chỉ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không nửa điểm kỹ xảo ác ôn, tựa như ẩu đả nhà trẻ tiểu bằng hữu, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Nhìn thấy Hứa Thành như thế nhẹ nhõm giải quyết, một bên Sơ Mặc có chút sững sờ. Nàng là chuẩn bị tự mình động thủ, rốt cuộc lần trước lúc gặp mặt, Hứa Thành đang bị mấy người bình thường đuổi theo chạy khắp nơi, còn phải dựa vào nàng cứu mạng. Nhưng cái này mới mấy tháng không thấy, thế mà trở nên như thế dữ dội, đây là cắn thuốc vẫn là biến dị? Chẳng lẽ lần trước là cố ý làm bộ như vậy đồ ăn? Nhìn thấy Hứa Thành bước xuống xà ben đi về tới, Sơ Mặc ý vị thâm trường nói, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, thâm tàng bất lộ à? Tạm được, ta bình thường đều là quần tại trên lưng. Hứa Thành cực kỳ khiêm tốn, so với Lục Vân Giao cùng Đông Đằng còn kém xa lắm. Hắn dùng ngón tay chỉ ngay tại nhìn chằm chằm đầy đất ác ôn ngẩn người tên trọc, cái này muốn hay không cũng giải quyết. Không cần, còn phải dẫn đường cho chúng ta đâu. Sơ Mặc đối tên trọc hô, hiện tại chúng ta có tư cách gặp Kha tiên sinh sao? Tên trọc lấy lại tinh thần, cũng không quá mức kinh hoàng, mà là liếc mắt nhìn chằm chằm hai người, đi theo ta. Hai người đi theo tên trọc, hướng săn kim huynh đệ sẽ khu quần cư bên trong đi đến. Trên đường đi, Sơ Mặc hướng Hứa Thành giải thích Kha tiên sinh cái gọi là người nào. Kha tiên sinh tên thật không rõ, nghe nói vốn chỉ là huynh đệ hội thủ hạ kiếm ăn một cái kẻ lang thang, tại một lần nào đó quái dị sự kiện bên trong còn sống sót, vậy mà thu được quái dị năng lực. Huynh đệ hội lợi dụng Kha tiên sinh năng lực bài trừ đối lập, mở rộng địa bàn, tại khu ổ chuột đứng vững bước chân. Mà Kha tiên sinh cũng trở thành huynh đệ hội bên trong nhân vật đặc biệt, rất nhiều người mộ danh mà đến, muốn mượn dùng hắn năng lực giải quyết phiền phức. Huynh đệ hội cũng bởi vậy lập xuống quy củ, muốn gặp được Kha tiên sinh, hoặc là hiện ra tài lực, hoặc là hiện ra thực lực. Nghe xong phổ cập khoa học, Hứa Thành cực kỳ nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao không cho ta hiện ra một chút tài lực? Sơ Mặc cười nhạo một tiếng, người khác đều là xem tiền tài như cặn bã, ngươi đây, kiếm ngươi một điểm tiền hoa hồng đều muốn có kẻ mặc cả. Hứa Thành lời lẽ chính nghĩa, ta cũng có thể xem tiền tài như cặn bã. Hoắc, Sơ Mặc kinh ngạc nói, có thể thuận tiện để ta nhìn ngươi tiền tiết kiệm sao? Tiểu tử này thật chẳng lẽ giàu to rồi? Hứa Thành lườm nàng một chút, có thể để ngươi nhìn ta thuận tiện. Sơ Mặc, Thảo Minh Hảo, lùi tại hai người nói bậy thời điểm, tên trọc đã mang theo bọn hắn đi vào một tòa tại khu ổ chuột cực kỳ hiếm thấy kiến trúc, mang sân nhỏ nhà nhỏ 3 tầng. Mặc dù so ra kém Lục Vân Giao biệt thự, nhưng xây ở cái này khu ổ chuột bên trong, bản thân liền đại biểu cho một loại thực lực. Xuyên qua vũ trang nhân viên trông coi cửa lớn, đi vào tiểu lâu nội bộ, một cái lóe lên màu đỏ sập ánh đèn, treo đầy tranh vẽ trên tường đại sảnh hiện ra tại hai người mặt trước. Tranh vẽ trên tường nội dung cực kỳ huyết tinh, hoặc là chém đầu hoặc là phân thây, đem đại sảnh tôn lên âm trầm kinh khủng. Tiến vào đại sảnh về sau, tên trọc bước chân rõ ràng thả nhẹ rất nhiều, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Mà Hứa Thành liền không đồng dạng, tự mang BGM ở đại sảnh bên trong quanh quẩn. May mắn đây là nhẹ nhõm âm nhạc êm dịu, nếu là đổi thành mênh mông tiên nhai là ta yêu, kia không thỏa đáng trận đến một đoạn quảng trường múa sinh động bầu không khí. Các ngươi trước ở chỗ này chờ. Tên trọc để lại một câu nói về sau, liền trực tiếp đi vào đại sảnh bên trong, lưu lại hai người tại nguyên chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hứa Thành đánh giá đại sảnh bên trong tranh vẽ trên tường, vị này Kha tiên sinh, nhìn yêu thích thật đặc biệt. Sơ Mặc chế giễu một câu, giả thần giả quỷ thôi. Đem địa phương làm cho kinh khủng một chút, để những cái kia đi cầu làm việc người sinh ra lòng kiên kỵ hoặc là e ngại, thuận tiện nâng giá. Loại thủ đoạn này Sơ Mặc quá quen thuộc, bởi vì nàng lấy trước liền là làm như vậy. Người tin không tin, Kha tiên sinh còn muốn phơi chúng ta một hồi. Sự thật chính như Sơ Mặc nói tới, đợi gần 30 phút, đợi đến Hứa Thành bắt đầu hoài nghi tên trọc có phải hay không ở bên trong cùng Kha tiên sinh chơi bơi ký hiệu nam kịch thời điểm, tên trọc mới rốt cục ra. Kha tiên sinh nguyện ý gặp các ngươi, đi theo ta. Hứa Thành cùng Sơ Mặc đi theo tên trọc sau lưng, tiến vào đại sảnh nội bộ. Xuyên qua đen nhánh hành lang, một cái rộng rãi không gian hiện ra tại hai người mặt trước. Ánh đèn vẫn như cũng là âm trầm màu đỏ sậm, chỉ có nơi hẻo lánh bên trong thiêu đốt lên nhàn nhạt ánh đến, hai bên đứng vững vàng 4 tòa cao lớn pho tượng, mặt xanh nanh vàng, hung thần ác sát. 4 tòa pho tượng ánh mắt đều nhìn chằm chằm cổng, tựa như 4 cái ác quỷ, người bình thường bị như thế nhìn chằm chằm, không khỏi trong lòng run sợ, liền cảnh tính giá trị đều sẽ rơi. Cũng may Hứa Thành cùng Sơ Mặc đều không phải người bình thường, còn có hộp âm nhạc tại ổn định tinh thần, chỉ cảm thấy 4 cái pho tượng để người cảm thấy không thoải mái mà thôi. 4 tòa pho tượng bảo vệ lấy ở giữa một chương giường lớn, một cái hất lên cùng loại cà sa áo ngoài lão đầu ngồi xếp bằng ở phía trên, nhìn như cái hòa thượng. Lão đầu tuổi gần 60, trên mặt 2 đạo khắc sâu bát tự văn, 2 mắt khép hở, nhìn rất có uy nghiêm. Cái này người hẳn là Kha tiên sinh. Hắn tựa hồ thờ phụng một loại nào đó tôn giáo, nơi này nhìn quá có tôn giáo không khí. Dẫn đường tên trọc sau khi đi vào liền đứng ở một bên, nghe được tiếng âm nhạc Kha tiên sinh, chậm rãi mở 2 mắt ra, ánh mắt rơi vào Hứa Thành trên thân, không rời mắt. Hứa Thành nhíu nhíu mày, lão nhân này ánh mắt làm sao là lạ. Nhớ tới một bên tên trọc hướng giới tính, hắn âm thầm cảnh giác, sẽ không phải ngộ nhập tổ chim đi. Cũng may lão đầu không có nhìn hắn chằm chằm quá lâu, ánh mắt chuyển hướng Sơ Mặc, ngựa khí hòa ái, không nghĩ tới gấu ẩn hiện sở sự vụ ông chủ, sẽ đến huynh đệ chúng ta sẽ làm khách, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Nhìn đến tên trọc biến mất 30 phút, là đi điều tra hai người lai lịch. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 52, không có tiền liền là không có tiền có thể bị các ngươi bọn này ác ôn nhớ kỹ, để cho ta cảm thấy mình khẳng định có chỗ nào làm được không tốt. Nếu có cái gì đang lúc suy nghĩ, thì như tìm kiếm mất tích thiếu nữ loại hình ủy thác, nhưng không nên quên chiếu cố một chút bạn sở sự vụ. Sơ Mặc cười tủm tỉm trả lời, nhưng Hứa Thành cảm giác nàng làm sao giống như là tại âm dương quái khí. Kha tiên sinh tựa hồ không có nghe được, gật gật đầu, dễ nói, dễ nói. Sơ Mặc dùng ngón tay chỉ Hứa Thành, hôm nay tới tìm các ngươi nói chuyện làm ăn không phải ta, mà là hắn, các ngươi trò chuyện đi. Kha tiên sinh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Hứa Thành, đã không có ban đầu loại kia ngoan ngoãn cảm giác. Hứa Thành đối loại bang phái này phần tử không có ấn tượng tốt, bất quá bây giờ là cầu người làm việc, tư thái cũng liền hạ thấp điểm. Kha tiên sinh, ta thân chúng nguyền rủa, ngươi có thể giúp ta giải trừ sao? Hắn đem mình bên trong nguyền rủa đặc điểm giảng thuật một lần, Kha tiên sinh một mực biểu lộ hòa ái nghe, cuối cùng mới lên tiếng, ngươi qua đây, đưa tay cho ta, để cho ta xem. Hứa Thành âm thầm để phòng đi qua, duỗi ra tay. Kha tiên sinh nắm tay đặt ở Hứa Thành trên bàn tay, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Trung quanh an tĩnh lại, chỉ có hộp âm nhạc thanh âm tại còn tại kéo dài. Thật lâu, Kha tiên sinh mới thu hồi mình tay, đối Hứa Thành nói, nếu như không có âm nhạc cấm chế, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hứa Thành trầm giọng nói, nhiều nhất một cái giờ. Hắn hiện tại lý tính giá trị chỉ còn lại 63 điểm, nguyên rủa mỗi phút đồng hồ giảm mất một điểm, một cái giờ hắn liền phải gửi. Kha tiên sinh trầm ngâm nói, ngươi vấn đề này cực kỳ phiền phức, toàn bộ dọc ảo có thể giải quyết ngươi cái này mà rủa, khả năng đều không mấy cái. Hứa Thành khỏe miệng có chút co lại, quay đầu nhìn thoáng qua Sơ Mặc. Mẹ nó, các ngươi đều là đồng hành sao? Lời nói ra quả thực liền là giống nhau như lúc. Sơ Mặc miệng bên trong nhỏ giọng huýt sáo, giả bộ như bốn phía ngắm phong cảnh, không nhìn Hứa Thành ánh mắt khinh bỉ. Ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Kha tiên sinh dùng sáng ngời có thần hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Thành, nhưng cần nhiều lần trị liệu, mà lại số lần cũng không xác định, ngươi có thể tiếp nhận sao? Hứa Thành trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có thể giải quyết liền tốt, hắn nhẹ gật đầu, ta không có vấn đề. Khụ khụ. Chính đang ngắm phong cảnh Sơ Mặc đống nhiên ho khan một tiếng, rất là tận lực. Hứa Thành kịp phản ứng, lập tức dò hỏi, Kha tiên sinh, phí tổn làm như thế nào tính đâu? Kha tiên sinh thần sắc hòa ái, ta nhìn ngươi rất có ấn tượng, liền đánh cái giảm còn 80, mỗi lần thu ngươi 100 bạc tốt. Vừa mới nói xong, Hứa Thành cùng Sơ Mặc trong lòng đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ta chắc, con mẹ nó ngươi tại sao không đi cướp ngân hàng? Không, cái này so cướp ngân hàng còn muốn kiếm a. Kha tiên sinh nói là mỗi lần trị liệu 100 bạc, số lần không xác định, bạn nhất hắn cần 100 lần trị liệu mới có thể giải quyết Hứa Thành nguyền rủa, tiền Hứa Thành chẳng phải là phải trả hắn 100 triệu. Mà lại nguyền rủa một ngày không giải quyết, đó chính là một cái liên tục không ngừng tài nguyên, đây là bắt cái này một con dê vào chỗ chết nổ. A Sơ Mặc căn bản nhịn không được, các ngươi cái này ngay tại chỗ lên giá cũng quá vô sỉ đi, so ta còn vô sỉ a. Hứa Thành tán đồng gật đầu, Sơ Mặc đã đủ chết muốn tiền, nhưng cũng căn bản là làm một cú. Nhìn thấy Sơ Mặc mắng chửi người, tên chọc vô ý thức liền muốn phun trở về, lại bị Kha tiên sinh đưa tay ngăn trở. Thái độ của hắn hòa ái như cũ, cũng không vì Sơ Mặc cử động mà tức giận, hai vị, năm gần đây, ta tuổi già sức yếu, đã rất ít ra tay rồi, hiện tại cho hai vị hỗ trợ, chỉ là kết một thiện duyên, cũng là cho Sơ lão bản một bộ mặt thôi, tiền, với ta mà nói cũng không trọng yếu. Không trọng yếu ngươi ngược lại là đừng thu nhiều như vậy a, tên chọc hừ lạnh một tiếng, các ngươi cho là chúng ta săn kim huynh đệ sẽ thiếu tiền sao? Sơ Mặc đang muốn phản bác, liền nghe được Kha tiên sinh nói, Sơ lão bản, chúng ta miễn cưỡng cũng coi là đồng hành, ngươi hẳn là có thể hiểu được ta mới đúng. Sơ Mặc nao nao, đột nhiên kịp phản ứng. Nàng cầm là tiền hoa hồng, nếu như Hứa Thành nỗ lực tiền càng nhiều, kia nàng đạt được tiền hoa hồng cũng liền càng cao. Khụ khụ. Sơ Mặc ho khan hai tiếng, nhìn về phía Hứa Thành, ta cảm thấy cái này phí tổn cực kỳ hợp lý. Ta chắc, ngươi là đứng tại một bên nào? Hứa Thành sạm mặt lại, bất quá trong lòng cũng minh bạch, cái này chết muốn tiền nữ nhân, khẳng định là đứng tại tiền một bên. Chỉ là hiểu thì hiểu, không có tiền liền là không có tiền. Hắn vốn cho là mình thân là trăm vạn phú ông đã đưa thân kẻ có tiền hàng ngũ, không nghĩ tới toàn bộ thân gia đều chỉ đủ giao một lần trị liệu phí tổn. Bầu không khí trở nên rất trầm mặc, Sơ Mặc cùng Kha tiên sinh đều đang đợi Hứa Thành trả lời chắc chắn. Chỉ có Hứa Thành rõ ràng, chính mình là cái quỷ nghèo, căn bản trả không nổi tiền chữa bệnh dùng, bán phòng cũng bán không ra mấy đồng tiền. Ngay tại hắn chuẩn bị thẳng thắn thời điểm, một mực chờ đợi Kha tiên sinh lại mở miệng, nếu như Hứa tiên sinh trong tay tạm thời có khó khăn lời nói, kỳ thật còn có một cái lựa chọn khác. Hứa Thành nhíu mày hỏi, lựa chọn gì? Hắn sợ Kha tiên sinh sẽ đưa ra một chút để cho mình không thể nào tiếp thu được sự tình. Hắn cũng sẽ không vì sinh mệnh mà bán tôn nghiêm cùng thân thể. Cũng may sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều quá, Kha tiên sinh biểu lộ trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói, gần nhất, huynh đệ hội địa bàn bên trong xuất hiện một con quái dị. Làm quái dị hai chữ này nói ra miệng lúc, chung quanh dưới ánh nến, nhiệt độ không khí phảng phất đều thấp xuống mấy độ. Cái này quái dị không biết từ đâu mà đến, mười phần nguy hiểm, đã giết chết rất nhiều người, hiện tại huynh đệ hội lòng người bàng hoàng, không được an bình. Kha tiên sinh giảng thuật một chút quái dị tạo thành phiền phức về sau, nói ra hắn mục đích, nếu như hai vị có thể giúp chúng ta giải quyết cái này quái dị, tiền Hứa tiên sinh trị liệu, ta sẽ một phần không thu, đồng thời, hai vị cũng có thể thu hoạch được huynh đệ hội hữu nghị. Lời này vừa ra, Hứa Thành cùng Sơ Mặc lập tức minh bạch, Kha tiên sinh vừa rồi cố ý muốn cao như vậy tiền chữa bệnh dùng, chỉ sợ sẽ là vì dẫn xuất đằng sau cái này sự tình, để Hứa Thành hỗ trợ giải quyết quái dị. Chỉ là Hứa Thành rất kỳ quái, các ngươi huynh đệ hội chẳng lẽ không có mời người khác sao? Huynh đệ hội gia đại nghiệp đại, coi như mình không giải quyết được quái dị, cũng có thể mời dọc cả cái khác sở sự vụ hỗ trợ, chỉ cần tiền cho đủ, người không sợ chết còn nhiều, rất nhiều. Kha tiên sinh vẫn chưa trả lời, Sơ Mặc liền rêu cợt nói, không phải là không có mời người khác, là người khác sợ bị đèn ăn đen đi. Do các sở sự vụ, không phải không ai có thể giải quyết quái gì, chỉ là đối mặt huynh đệ hội loại thủ đoạn này mười phần âm phủ xã hội đoàn thể, giá tiền cao sợ bị đen ăn đen, giá tiền thấp lại không đáng, dứt khoát liền không làm việc buôn bán của bọn hắn. Về phần cục điều tra, thì càng sẽ không quản bọn này cặn bã chết sống. Kha Tiên Sinh nghe ra Sơ Mặc bất mãn, rốt cuộc hứa thành nếu như lựa chọn giải quyết quái dị không trả tiền, kia nàng tiền hoa hồng liền thật to giảm bớt. Bên ngoài đối chúng ta huynh đệ hội hiểu lầm rất sâu a. Hắn lắc đầu cười khổ, lại nói, Sơ lão bản nếu như chịu hỗ trợ, sau đó nhất định sẽ cho để ngươi hài lòng thù lao, lấy danh dự của ta bảo hộ. Sơ Mặc hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Kha Tiên Sinh nhìn về phía Hứa Thành, Hứa Tiên Sinh, ngươi cân nhắc đến thế nào? Còn cần đến cân nhắc sao? Hứa Thành hiện tại cũng không được tuyển. Hắn hồi đáp, ta có thể đáp ứng các ngươi, bất quá ta có một điều kiện. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.